Chương 559, Niên lão tu đi lên, Phương Tốn Quan, Trích Tinh hội bắt đầu. Chương 559, Niên lão tu đi lên, Phương Tốn Quan, Trích Tinh hội bắt đầu. Tiểu Thanh Phong lại còn có loại này nhân vật, người này quả nhiên danh bất hư truyền. Nhiếp Thanh Trúc cũng có chút chấn kinh chi sắc, mặc dù Niên sư huynh đã sớm bắt chuyện qua, thế nhưng là bây giờ tu vi đến cảnh giới gì, lại có như thế thần thông. Trong mắt ngươi ngọc trạch lưu chuyển, xuyên thủng hư ảo. Chỉ gặp thôn kiếm nội bộ không gian đã hiện giống mạng nhện vết rách, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Như rơi vào không gian loạn lưu, những này đạo thai cảnh đệ tử tuyệt không còn sống khả năng. Quả nhiên như ngươi sở liệu, mất khống chế không gian chính lấy đáng sợ tốc độ chạy hướng quy tích. Vốn nên tiến về Tề Vân Phong thông đạo, giờ phút này lại hướng phía hướng lên biển mây chỗ sâu điên cuồng bật đi, hoàn toàn không bị khống chế. Niên lão, ngươi cũng muốn huyết tẩy tiểu Thanh Phong một lần. Người bên thai lập tức có một đạo thanh âm lo lắng truyền đến, cảnh tiểu tử, nguy rồi, cái này thôn kiếm không khống chế nổi. Làm sao bây giờ? Ngươi mở mịt đáp lại nói, Niên lão, ngươi nói cái gì nghe không rõ. Truyền âm đầu kia cơ hồ phải gấp đến giơ chân, cảnh tiên sư, đều cái này thời điểm, nhanh phụ một tay a. Ngươi lúc này mới cười nói, có ngay. Chỉ gặp ngươi đầu ngón tay lặng yên hiện hiện một điểm so mực còn thâm thúy hắc mang, qua trong dây lát căng phồng lên đến, càng đem toàn bộ mất khống chế lô đen bao khỏa. Chu vi nóng nảy không gian loạn lưu lập tức như bị vớt lên sóng dữ, dần dần lắng lại. Ngay sau đó, lô đen phía trước đột nhiên phun ra một hạt bạch mang, xoay tròn ở giữa hóa thành sáng chói bạch động. Đen trắng song động lẫn nhau dẫn dắt, hình thành một bức tự nhiên mà thành thái cực độ cảnh. Một đạo lực lượng nguyên tử bộc phát, tựa hồ liên lụy ở nơi nào đó, đem mất khống chế thông đạo cứ thế mà neo định tại hư không nơi nào đó. Làm đen trắng vòng xoáy tiêu tán sát na, Tề Vân Phong, đỉnh biển mây, Nhất Phong độc tú. Đỉnh núi phía trên, vắt ngang lấy một tòa từ ước vạn cân tiên kim lúc nóng mà thành rộng lớn quảng trường. Đây là Phương Tốn Sơn chí bảo Phương Tốn Quan biến thành, không thua kém trấn phái chí bảo, duy nhất thần cấm bảo vật, Tà Nguyệt bảo giám. Phương Tốn Quan tự khai phái tổ sư lên, hậu thế hơn 60 đời tu sĩ đời đời tế luyện, mỗi đời tất mở đất thứ nhất điểm. Trải qua ngàn năm tích lũy, phương thành liền hôm nay như vậy khí tượng. Bảo vật này có thể nạp tu di tại hạt cải, thu thì giấu tại trong tay áo, dương thì bao trùm 1300 mẫu vân đài, có thể dung nạp gần mười mấy vạn đệ tử. Mỗi khi gặp chiến sự, Phương Tốn Quan chính là dùng để biến trình, mà xưa nay không chiến sự lúc, chủ yếu là dùng để Trích Tinh hội tổ chức chi điểm. Mọi người ngược lại là nhìn lắm thành quen. Giờ phút này, tòa này gánh chịu lấy Phương Tốn Sơn ngàn năm bình quang chí bảo, ngay tại Tề Vân Phong đỉnh phun ra nuốt vào vân hạ. Phương Tốn Quan tại nắng sớm bên trong chiếu sáng rạng rỡ, 72 căn bản lòng trụ trên đạo văn lưu chuyển, đem trọn tòa ngọn núi đều bao phủ tại mênh mông đạo vận bên trong. Phía trên đã có 4-5 vạn đệ tử, các mạch bên trong đã đến hơn 10 mạch. Còn lại các mạch đệ tử không phải giống như Tiểu Thanh Phong như vậy thưa thớt, Long Thủ Phong, Tề Vân Phong, Long Nha Phong các loại đại phong đều có 2000 trở lên đệ tử. Liền xem như ít một chút phong mạch, cũng có ngàn người. 18 mạch đệ tử tổng cộng hơn 2 vạn chi chúng, như tính cả các mạch trưởng lão, chấp sự, trên trận đã gần đến 3 vạn người. Bất quá, hôm nay chi thịnh sẽ, đã có Phương Tốn Sơn quản hạt hạ tu chân thế gia xem lễ sứ đoàn, cũng có chính đạo cửu môn đặc sứ giá lâm. Trên quảng trường dựng đài cao, phía dưới theo sơn môn 18 mạch phân chia khu vực. Giờ phút này các mạch tu sĩ đã lần lượt đến đông đủ, toàn bộ đạo tràng tỏa ra ánh sáng lung linh, khí tượng ngàn vạn. Hôm nay Trích Tinh hội các mạch đối với đăng tràng, đều là không có chút nào qua loa, giống giỏi về nuôi dưỡng linh thú long lân phòng, liền ngồi các loại kỳ chân dị thú mà đến. Còn từ một đầu to lớn thanh loan chim dẫn đầu mà đến, đầu này linh thú mặc dù không phải chân linh, nhưng cũng là đại đạo kim đan tu vi, có thể hóa thành nhân hình, vẫn là Long Lân Phong bên trong thái thượng trưởng lão. Giỏi về luyện khí hỏa vân phong, càng là kinh người, lại khống chế một tòa xích đồng thành chỉ phá không mà tới, trên tường thành dày đặc luyện khí đạo văn, trăm tòa dung lô tại đầu tường phun ra liệt diễm, đem nửa bên bầu trời đều chiếu thành màu đỏ. Trong thành truyền đến đoán khí thanh âm, như lôi âm trận trận. Hạc đan phong chính là tinh thông luyện đan phong mạch, ngược lại là suy nghĩ khác người, điều khiển thành quần kết đội lấy dụng tâm bồi dưỡng bạch hạc mà đến, hạc kêu réo rát, đan hương tràn ngập, đúng như tiên gia khí tượng. Long Thủ Phong, một đám đệ tử kiếm tu chân đạp phi kiếm, trên không trung kết thành du long kiếm trận, kiếm quang như ngân hà chút xuống, long ngâm kiếm rít thanh âm vang vọng trời cao. 18 mạch đều là các hiện thần thông, làm được không thua tại người. Theo thời gian chuyển rời, giờ phút này 18 mạch đã tới 14, duy thiếu Đông đạo chủ Tề Vân Phong cùng chậm chạp chưa hiện tiểu Thanh Phong đám người. Tề Vân Phong làm 18 mạch đứng đầu, áp trục đăng tràng tất nhiên là đương nhiên. Có thể tiểu Thanh Phong có tư cách gì sĩ diện? Trong sân đã vang lên liên tiếp xì xào bàn tán. Không ít tu sĩ góc miệng ngậm lấy nghiền ngẫm ý cười, ánh mắt liên tiếp quét hướng chân trời, liền đợi đến nhìn trận này cho hay. Chỉ là 300 người tiểu mạch cũng dám bày bực này ra đỡ. Giao Chỉ Phong có đệ tử cười nhạo nói, nghe nói bọn hắn liền kiện ra dáng chấn phong pháp khí đều không có. Bên cạnh Hỏa Vân Phong tu sĩ nói tiếp, trong môn trưởng lão bất quá 5 ngón tay số lượng. Tiếng nghị luận bên trong, có người cố ý đề cao tiếng nói, đợi chút nữa mà cũng đừng là 300 người thưa thất ngự lấy rách dưới pháp khí, liền độn quang đều kiếm ra mười mấy loại nhan sắc. Cười vang lập tức nổi lên một phía. Không ít người kỳ vọng lấy nhìn, chi này yếu nhất phong mạch, đem như thế nào trên Trích Tinh hội, biến thành buồn cười lớn nhất. Các mạch trưởng lão cũng không ngăn lại mặc cho thảo luận, đều là đem ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại. Nhưng vào lúc này, sắc trời bỗng nhiên một tối, một đạo đen trắng xen lẫn huyền quang từ cựu tiêu rủ xuống, như âm dương luân chuyển, tại biển mây bên trong xé mở một đạo hỗn độn kẽ nứt. Không chờ đám người kịp phản ứng, kia huyền quang phía dưới đã bước ra 400 đạo thân ảnh từng cái thanh ý phần phật, khí độ trầm ngưng, chính là chậm chạp chưa hiện tiểu Thanh Phong đám người. Đây là không gian Nazi, cái này sao có thể? Đám người không khỏi kinh hãi. Tiểu Thanh Phong 400 tên đệ tử chỉ cảm thấy dưới chân một thực, mở mắt lúc, Phương Thốn Quan rộng lớn quảng trường đã trải ra tại dưới chân. Nắng sớm xuyên qua biển mây, cho đám người mặt dắt lên một lớp viền vàng. Cả tòa quảng trường đỗng nhiên tĩnh mịch. Các mạch bên trong đều là một mặt kinh ngạc nhìn về phía các ngươi như thế mà tới. Vừa mới đám người chỉ là chú ý đạo không gian bên trong có đen trắng hai cái vòng xoáy, trong nháy mắt Tiểu Thanh Phong 400 người liền xuất hiện ở chỗ này. Bây giờ, ra sân phương thức ngược lại là kỳ lạ nhất, che lại trước đó lên đài các mạch. Lúc này, một đám Tiểu Thanh Phong đệ tử đều là ánh mắt cực nóng, sùng bái nhìn xem trước mặt lão giả, 10 cái hô hấp ở giữa hành độ hư không, loại thủ đoạn này như là thật tích. Niên lão nhẹ nhàng chắp tay, cười mà không nói. Mà ai cũng chưa từng chú ý tới, ngươi trong tay áo đầu ngón tay lưu lại một sợi nguyên tử, chính lặng yên tán đi. Ngươi nhìn về phía đã tiếng người huyên náo trên quảng trường, đã có mấy vạn người đến. Ngươi trên mặt có tiếu dung, Trích Tinh hội cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 560, Phương Tốn Sơn tông chủ, Thiên Phụ Tinh, rút thăm kết thúc. Chương 560, Phương Tốn Sơn tông chủ, Thiên Phụ Tinh, rút thăm kết thúc. Theo Tiểu Thanh Phong đám người đến, đã không các mạch đệ tử đến đây hàn huyên, cũng không trưởng lão ngừng chân bắt chuyện, đủ thấy kỳ môn đỉnh lạnh nhạt hình dạng, bị còn lại các mạch xa lánh. Chúng đệ tử đối với cái này ngược lại có chút thản nhiên, những năm gần đây sớm đã thành thói quen. Từ Kỳ Linh, Lữ Thanh Ngư, Tiêu Điển Nhi, Thẩm Nhẹ Ca các loại nữ đệ tử bộc lộ tài năng về sau, phong bên trong âm thịnh dương suy chi thế càng hiện. May mà mới lập phong mạch còn không đấu đá cắt xén chi lo, 400 đệ tử ngược lại bởi vậy càng thêm đoàn kết. Nhất là những cái kia nam đệ tử, mắt thấy các sư tỷ phía trước vượt mọi chông gai, từng cái âm thầm quyết tâm tu luyện. Người thường nghe nói các sư đệ lấy chấn hương Tiểu Thanh Phong từ miễn. Dù là như thế, ngoại giới tự nhiên không vì người tâm tư mà chuyện gì, Tiểu Thanh Phong tại các mạch thi đấu bên trong vẫn là hạt chót. Hôm nay như vậy ra trận, Nhiếp Thanh Trúc âm thầm thở phào một cái, như giá pháp bảo mà đến, không thiếu được lại muốn không duyên cơ thụ chút chế nhạo. Làm một phong trưởng lão, nàng đã muốn đỉnh lấy áp lực ở bên ngoài, càng phải lúc nào cũng bảo vệ nhóm đệ tử viên kia lòng cầu đạo. Dù sao tu hành chi yếu, thủ tại đạo tâm, Thề Vân Phong có thể lâu dài độc chiếm vị trí đầu, không có gì ngoài tài nguyên phong phú, càng bởi vì môn hạ đệ tử từng cái trong mắt có ánh sáng, kia phần ngoài ta còn ai khí độ, xác thực không phải cái khác phong mạch có thể so sánh. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt đảo qua hội trường, trong lòng chỉ cầu lần này Trích Tinh hội bên trên, Tiểu Thanh Phong có thể bình ổn vượt qua, chớ sinh sai lầm, về phần thứ tự, ngược lại chưa dám tổn quá nhiều hy vọng xa vời. Nhưng mà, đứng tại nhất phía trước Kỳ Linh lại nhìn chăm chú trên quảng trường 18 mạch mấy vạn tu sĩ, xóa mặt đất lan không sợ hãi, đáy mắt lại ẩn có một sợi kiên quyết lưu chuyển, giống như ẩn nút kiếm mang, giấu mà không lộ. Nhiều lần, chân trời chợt có tiếng trống ù ù, như sấm rền ép qua biển mây. Tề Vân Phong, làm áp trục chi mạch, cuối cùng là đăng tràng. Một chiếc nguy nga thanh thuyền phá mây mà ra, trên thuyền tu sĩ vung truy nổi trống, âm thanh chấn dãy núi, 2000 đệ tử ngự kiếm mà lên, như kinh hồng lực ảnh, chỉnh tề rơi vào trong sân rộng, tay áo tung bay ở giữa, không gây một người sai bước. Người hai con ngươi nhắm lại, đáy mắt ẩn hiện ngọc trạch, lặng yên xem khí. Chỉ gặp Tề Vân Phong đội ngũ phía trước, hai vị trưởng lão quanh thân ý vị hòa hợp, rõ ràng là đại đạo kim đan tu vi. Bây giờ đã hiện 9 vị đại đạo kim đan tu sĩ, bất quá coi khí tức, đều chỉ vượt qua nhất cửu thiên kiếp, chưa chạm đến cảnh giới cao hơn. Đợi 18 mạch đều đến đông đủ. Trên đài cao chợt có 5 thân ảnh đột nhiên hiện ra. Chúng trưởng lão lúc này dẫn mấy vạn đệ tử cùng nhau không mình hành lễ, âm thanh chấn mây xanh, tham kiến tông chủ. Ở giữa đạo thân ảnh kia dần dần ngưng thực, hiện ra một vị tướng mạo bình thường lão giả. Hắn hai đầu lông mày tự mang mấy phần trang nghiêm chi khí, tuy không kinh người uy áp, lại làm cho người không dám nhìn thẳng, chính là Phương Thốn Sơn đương đại tông chủ, Nông Mục. Người âm thầm vận chuyển thị lực nhìn kỹ, phát hiện cỗ này thân ảnh cũng không phải là bản thể, mà là một tôn kim đan thân ngoại hóa thân. Càng làm người hơn kinh hãi chính là, cho dù chỉ là hóa thân, cũng có thể mơ hồ cảm giác được hắn vượt qua hai cựu thiên kiếp hùng hậu nội tình, về phần cấp độ càng sâu tu vi, lấy người trước mắt nhãn lực, lại khó thăm dò mảy may. Vị này Nông tông chủ xuất thân Tề Vân Phong một mạch, chấp trưởng Phương Thốn Sơn đã gần đến 500 năm. Năm đó ngươi tổ phụ vào núi thời điểm, hắn liền đã là cái này Phương Thốn Sơn tông chủ. Theo quang ảnh dần dần ngưng, Nông Mục bên cạnh thân bốn đạo thân ảnh cũng dần dần hiện hiện chân dung. Trong đó ba vị, hai nam một nữ, đều lạc hậu tông chủ nửa cái thân vị mà đứng, khí độ phi phàm. Cái này ba vị chính là áp đảo 18 phong mạch phía trên tam đường chi chủ, Thảo Mục Đường, Ban Thường Đường, Phạt Ác Đường người cầm quyền, đều là vượt qua thiên kiếp đại đạo kim đan tu sĩ. Về phần cuối cùng rõ ràng lạc hậu hơn bốn người thân ảnh là một cái tuổi trẻ nam tử, đi theo tông chủ Nông Mục sau lưng. Người tâm tư hơi chuyển, cũng đã đoán được vị này thân phận, Phương Thốn Sơn đại sư mình, tông chủ đệ tử đi chuyển, danh xưng Thiên Phụ Tinh hạ phàm Tôn Mạc. Tôn Mạc dáng vóc cao lớn, không giống với đệ tử khác phục sức, mà là vai trái khoác huyền giáp, tóc buộc ngọc quan, mày kiếm mắt sáng ở giữa tự có một cỗ bệ nghệ chi khí, oai hùng bừng bừng phân chấn. Người coi tu vi đã có thiên môn trung kỳ cảnh giới, cách hậu kỳ đã là không xa. Trên đài cao, không có gì ngoài tông chủ hóa thân bên ngoài, những người còn lại đều là chấp trưởng tông môn su yếu người. Duy chỉ có Tôn Mạc lấy đệ tử thân phận đứng hàng trong đó, ý nghĩa sâu xa không nói cũng hiểu, hôm nay có thể theo tông chủ tiếp nhận vạn chúng triều bái, vị này Thiên Phụ Tinh cơ hồ đã bị thừa nhận làm hạ giữ trước tông chủ không có hai nhân tuyển. Tông chủ nhẹ nhàng bước ra một bước, có âm thanh truyền đến, cách hơn 10 trượng cự ly, ý nguyên như cùng ở tại vang lên bên hai, tức không thông minh, cũng không trói thai, kỳ thật đủ để chứng minh hắn tu vi thông huyền. Chư vị, đều là ta Phương Thốn Sơn đệ tử, cũng là thiên địa cầu thật người. Ta Phương Thốn Sơn từ khi xây tông đến nay, đã lệ hơn 2000 năm, là chính đạo đệ trụ, thiên địa huyền tông, tự nhiên lấy chu tà vệ đạo, giúp đỡ chính đạo là lập thế gốc dễ. Nhưng tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, nghiệp tinh thông cần hoàng tại bừa. Cái này Trích Tinh Thịnh Hội chính là đời thứ nhất tổ sư là Tỉnh Táo Hậu Bối, dịu dắt tân tú sở thiết, đến nay đã trải hơn 300 giới. Nơi đây thịnh hội, nguyên do 18 mạch luận bản sắc minh mà thiết. Mong rằng chư đệ tử ghi nhớ, tình đồng môn quy ở đồng tâm, so sánh nghệ luận đạo, thắng bại bất quá chờ nhàn. Nông Mục lời còn chưa dứt, dưới trận đã có đệ tử hợp thời phát ra tiếng than thở, nghĩ không ra Trích Tinh Hội đã cử hành 300 giới. Tông chủ ánh mắt đảo qua toàn trường, đối phản ứng của mọi người có chút mấy phần hài lòng. Ngươi ngược lại là không có gì phản ứng, 18 mạch Trích Tinh Hội chuyển thừa xuống, loại này hội diễn trong đó bất luận là chính đạo cửu môn, vẫn là ma môn, ngoại đạo cơ hồ đều có thiết trí cùng loại, tính không lên phần độc nhất. Cái này cũng tương đương với đối với ngoại môn đệ tử một lần khảo hạch, chứng minh bản thân giá trị tiềm lực cơ hội. Lúc này, Thảo Mộc Đường chủ thượng nửa trước bước, là một vị diện cho phúc hậu trung niên tu sĩ, giọng nói như trung đồng, Phương Thốn Sơn hôm nay chi thịnh huống, toàn do tông chủ chăm lo quản lý. Bây giờ trong môn anh tài xuất hiện lớp lớp, quả thật tông môn may mắn. Thảo Mộc Đường chủ thao thao bất tuyệt khen ngợi nửa nén hương lâu, chữ câu đều là ca tụng tông chủ anh minh thần võ, kiêm hữu động viên đệ tử ngữ điệu. Ngươi ngược lại là từ lần này tận lực phụ họa ngôn từ bên trong nhìn thấy mánh khỏe, vị này nông tông chủ đối Phương Thốn Sơn trưởng không ý nguyên kiên cố. Liên chấp trưởng linh dược tài nguyên, quyền cao chức trọng Thảo Mộc Đường chủ đều như thế a du hắn quyền thế có thể thấy được luống đốn. Trải qua tông chủ cùng các mạch phong chủ thương nghị Thảo Mộc Đường chủ lời nói xoay chuyển, nói đạo chính đề, để tránh thương hải di châu, năm nay Trích Tinh Hội mỗi mạch dự thi nhân số từ 9 người tăng đến 16 người. Mặc dù đấu vòng loại quy mô mở rộng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ lấy top 100 giúp cho ngợi khen. 16 người. Người đôi mắt nhẹ nhàng khẽ động. Nhiếp Thanh Trúc nghe vậy mặt như hàn sương, trong lồng ngực có tức giận, lại cường tự kiềm chế. Một bên tuổi già càng là cao mày. Nhiếp Thanh Trúc bí mật truyền âm nhập mật, Niên sư minh, núi này bên trong thực sự khinh người quá đáng, đơn giản hoang đường, chưa từng có qua cái gì thương nghị. Ta phong danh sách sớm đã trình báo, đột nhiên tăng đến báo 16 tên đệ tử. Như vậy thay đổi xoành xoạch, không bằng trực tiếp phế đi tiểu thanh phong ghế. Việc này nhất định phải tìm trong núi hỏi thăm rõ ràng tuổi già sắc mặt khó coi, lại phải tỉnh táo nhiều lắm, sư muội lại tỉnh táo. Bọn hắn chỉ cần một câu các phong chủ đồng đều đã nghị định lại hỏi bọn ta tiểu thanh phong đóng cửa không ra, cái này bổn nước bẩn ngược lại muốn chính chúng ta tiếp được. Cái này còn như bọn hắn nguyện. Tuổi già ngữ khí hơi chậm, huống hồ. Bằng vào ta phong bây giờ nội tình, không có thể lấy ra được đệ tử, cho dù miễn cưỡng kiếm đủ 16 người, sau 7 vị đệ tử sợ cũng khó có hành động. Chẳng bằng tha thiếu không đầu. Chương 560, Phương Thốn Sơn tông chủ, Thiên Phủ Tinh, rút thăm kết thúc. Hai chương 560, Phương Thốn Sơn tông chủ, Thiên Phủ Tinh, rút thăm kết thúc. Nhất Thanh Trúc mi phong cao lại, trong mắt thần sắc lo lắng càng sâu, nhưng như thế vừa đến, nhập vây đệ tử càng nhiều, ta tiểu thanh phong đưa thân top 100 hy vọng ngược lại càng thêm xa vời. Nếu như là sống không qua vòng thứ 3, tiến vào top 100 đệ tử không có một người. Thật là như thế nào cho phải? Các mạch cho dù kiếm đủ 16 người, vị trí cuối đệ tử cũng mạnh hơn tiểu thanh phong tinh nhuệ. Như vậy tầng tầng vây quét phía dưới, top 100 ghế sợ là muốn bị chia cắt hầu như không còn. Kỳ Linh tuy có top 100 thực lực, thế nhưng là giới trước không phải là không có thiên kiêu gãy kích chầm xa, chính là bởi vì đấu vòng loại là rút thăm quyết định, tao ngộ càng mạnh đối thủ. Ngàn năm thi đấu đến nay, các mạch chưa bao giờ có top 100 ghế đều xa suốt tiền lệ. Nếu như trở thành sự thật, tiểu thanh phong chắc chắn biến thành đảm thiếu. Tuổi già bất đắc dĩ, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hy vọng vận khí không có kém như vậy đi. Trên đài cao, Thảo Mộc Đường chủ cất cao giọng nói, năm nay thi đấu, 18 mạch tham gia thi đệ tử danh sách đã hết báo lên. Nói xong, hắn cũng chỉ hướng lên trời một điểm, thoáng chốc vân khí cuộn cuộn, một tòa to lớn thiên cơ luân bản lăng không hiện hiện. Bàn mặt chi chít khắp nơi, 60 giáp phủ văn như tinh thần lưu chuyển, chiếu sáng rạng rỡ. Tổng cộng 281 tên đệ tử tham gia thi, chính là kỳ trước số 1. Hắn giọng nói như trung đồng, quen quần trong núi, chư quân tục danh đều đã đối ứng thiên đất khô chi, minh khắc tại trên bàn quay. Cùng chỗ một giáp người, thủ vòng giáp đối lần vòng giáp, ba lượt đối bốn vòng, theo thứ tự đối ứng. Đầu ngón tay hắn xẹt qua luân bàn, phù văn tùy theo sáng tắt, duy dư thứ bị cuối cùng đình xịu luân không, thẳng vào vòng sau. Thảo Mộc Đường chủ quay người cung kính nói, cung thỉnh tông chủ khải bàn. Nông Mục tông chủ khẽ bước cằm, ống tay áo dương nhẹ, mấy trăm miếng minh khắc tính danh ngọc giản như tinh hà cuốn ngược, không có vào bắt đầu chuyển động thiên cơ luân bàn. Ngọc giản cùng phù văn chạm nhau, kích thích đạo đạo linh quang. Ngươi có nhiều hứng thú ngựa xem cái này thiên cơ diễn toán chi pháp. Này bàn không bàn mà hợp thiên đạo, tại tu chân giới tựa như thế gian xuất sắc, nếu không có thông thiên triệt địa thôi diễn chi năng, thắng bại toàn bằng thiên ý, cũng coi là cơ bằng. Một lát sau, luân bàn dần dần chậm, cuối cùng ở lại. Tinh huy ngưng kết chỗ, giao đấu danh sách đã thỉnh lình hiện hiện. Nông Mục nói, bây giờ giao đấu đã xuất, sau đó sẽ từng cái công bố ra. Dưới đài một đám đệ tử đều là chờ mong, thủ vòng tỷ thí cơ hội là nhất có xem chút. Có thời điểm sẽ xuất hiện người mạnh nhất quyết đấu người yếu nhất loại này hoang đường tình huống, nhất là năm nay còn có vị này Phương Thốn Sơn đại sư minh dự thi. Không biết rõ, vị kia đang thương chứng rút được thiên phủ tinh cơ bản có thể tuyên bố thủ thi đấu thất bại. Năm nay các mạch đều tàng long hoa hổ, xuất chiến danh sách trước đây đều giữ kín không nói ra. Giờ phút này 18 mạch tinh nhuệ hiện thị rõ, cũng làm cho những cái kia yêu thích thôi diễn đánh cược đệ tử lòng ngứa ngáy khó nhịn, đã ở âm thầm tính toán tỷ số thắng. Chợt nghe tông chủ ho nhẹ một tiếng, giữa sân ầm ĩ bên trong yên tĩnh, như dạ lâm chùa cổ, lặng ngắt như tờ. Nông Mục ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, nói, nghĩ đến chư vị đã biết, lần này trừ đấu pháp bên ngoài, vẫn cần mở năm tòa lôi đài. Biện trận, kỳ nghệ, thư họa, âm luật, biết vật, đây là năm lôi chi danh. Lần này các mạch chỗ phái đệ tử, tổng cộng 90 người mà thôi. Trừ kỳ nghệ một lôi cần giao đấu bên ngoài, còn lại 4 lôi đều không cần giao phong. Từ ngày mai bắt đầu, là biện trận chi thi đấu, lấy phân biệt trận nhiều quả, tốc độ nhanh chóng chậm định chiến thắng. Cuối cùng lấy người chiến thắng 2 người, lấy bổ hạng 10 cùng thứ 11 tên. Việc này từ tông chủ chính miệng nói ra, càng lộ vẻ phân lượng chi trọng. Nói xong việc này, vị này lấy nghiêm túc lấy xương tông chủ mỉm cười, nói: "Chúc chư quân, đạo vận như ngày, thương thịnh cùng tôi." Nói xong, thân hình đã biến mất tại trong lúc vô hình. Một đám đệ tử tất cả không người hành lễ. Cuối cùng từ thảo một đường chủ, nói rõ giao đấu vài tòa phía sau lôi đài, liền đại điện kết thúc. Theo trên đài cao 5 người vừa đi, trang diện liền thư giãn xuống tới. Không ít quen thuộc các mạch đệ tử buôn tẩu tìm đã công bố mà ra giao đấu danh sách. Lúc này, trung quanh không ít tiểu thanh phong đệ tử đều thở phào một cái, mặt lộ vẻ vẻ may mắn, lẩm bẩm nói: "Còn tốt, tiểu thanh phong một đám sư minh sư tỷ, lần này chưa như vậy không may. Thủ thi đấu gặp đối thủ, đều thường thường không có gì lạ, không đủ gây sợ." Mà bên trên Long Lân phòng, lại có một đệ tử ai hô liên tục, mặt mũi tràn đầy buồn nản: "Thua, thua, cái này đáng chết rút thăm quyết đấu. Ta vừa mới nhập môn 3 năm, ngươi để cho ta đi đánh Tể Vân Phong đại sư mình." Đám người đối với hắn ném đi đồng tình ánh mắt, thiên can địa chi bính dần phía trên có bao nhiêu cái danh tự, phía trước hai cái theo thứ tự là Tể Vân Phong, Tôn Mặc một cái khác là Long Lân Phong. Vương Thụ. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác, cái này từ trước đến nay là Trích Tinh hội nhất làm cho người nói chuyện say xưa chẳng diện. Phóng tầm mắt nhìn tới, không ít đệ tử đều vẻ mặt cầu xin. Bọn hắn hơn phân nửa là giúp chúng các mạch nhân tài kết xuất, giờ phút này chính đấm ngực dậm chân hai thán, đây cũng quá quổng, bị Phương Thốn Sơn làm cục. Người xoay người lại, sau lưng liền có âm thanh, "Chu sư đệ." Liền gặp một người hướng ngươi phất tay mà đến, chính là Tề Vân Phong hất bụi. Hắn cười nói, "Chu sư đệ, ngày mai xem ra ngày mai chúng ta muốn phân cao thấp." Ngươi cảm thấy kinh ngạc, Dương sư huynh không có tham gia đấu pháp, mà là về sau so biện trận những này tiểu đạo. Lấy sư huynh tiên môn sơ kỳ tu vi, tranh đoạt top 100 đều dư xài. Lời nói đó không hề giả dối. Dương Trần tại Tề Vân Phong năm nay đệ tử bên trong vững vàng 10 vị trí đầu, như vậy tu vi đặt ở Tiểu Thanh Phong cũng chỉ có Kỳ Linh có thể cùng sánh vai. Phải biết, Tề Vân Phong 10 vị trí đầu thực lực, tại Phương Thốn Sơn thi đấu bên trong không chỉ có vào chắc top 100, thậm chí có thể đưa thân trung thượng du, mà phàm là tiến vào top 100 người, đều có thể thu hoạch được phong phú ban thưởng. Dương Trần cười lắc đầu, coi như có thể đi vào 50 có thể như thế nào, cùng sư đệ phân cao thấp, mới là trong lòng ta mong muốn. Ta cũng đều nhớ kỹ, cùng sư đệ ước định Đông Hải một nhóm. Ngươi cười nói, vậy liền chờ mong ngày mai tại trên trận pháp cùng sư huynh so qua. Chương 561, Nhiếp trưởng lão sơ của người, trận đấu tỷ thí. Chương 561, Nhiếp trưởng lão sơ của người, trận đấu tỷ thí. Hôm nay giữa trưa qua đi, Trích Tinh đại hội liền đem chính thức kéo ra màn che. Tất cả đỉnh núi đệ tử đã lần lượt thu được lôi đài an bài, nhao nhao tiến về chỉ định lôi đài chuẩn bị chiến đấu. Chỉ có cuối cùng quyết chiến mới có thể quay về Tể Vân Phong phương tối quan. Dương Trần rời đi về sau, Lâm Sương một đoàn người đã tự nhiên ních lại gần. Lâm Sương cười nói, "Sư huynh, xem ra đã bị ghi nhớ, nhanh như vậy đã có đối thủ tới cửa." Vị này Dương Trần sư huynh, tại Tể Vân Phong cũng rất nổi danh. Người đang muốn đáp lại, chợt thấy hai đạo sáng rực ánh mắt từ phía sau quan tới, như đứng ngồi không yên. Hoàng Bét, trong lòng ngươi mặc nghĩ, vừa mới nhìn thoáng qua trên bản quay danh sách, Tiểu Thanh Phong 9 người dự thi lôi đài, Tiêu Uyển Nhi tại lớn vân phòng, Lữ Thanh Ngư tại Long Lân phòng, cũng không tại một chỗ. Hai đạo tầm mắt chủ nhân đã đi tới, Lữ Thanh Ngư cười tủm tỉm nói, "Sư đệ, chuẩn bị đi cái nào ngọn núi đầu xem so tài?" Tiêu Uyển Nhi cũng là ôm cánh tay xích lại gần. Ngươi chỉ cảm thấy một cái có hai cái lớn, trong lòng thầm than Dương Trần sư huynh đi được không phải thời điểm. Lâm Sương bọn người đều là nữ tử, tự nhiên bén nhạy phát giác được điều, lữ hai người đối ngươi không giống bình thường thái độ. Tiết Như Ý tỷ muội lặng lẽ liếc mắt hai vị sư tỷ khía cạnh mũi ngọc tinh xảo, không hẹn mà cùng thở dài, nhưng lại lòng có linh tê, nhỏ giọng lẫn nhau độc viên. Ngươi ánh mắt chợt đến sáng lên, chú ý tới Tiểu Thanh Phong đội ngũ phía trước, có một vị tinh thần đầu không tệ lão đầu, truyền âm nhập mật mà đi. Lữ Thanh Ngư gặp ngươi chậm chạp không đáp, thon dài ngọc thủ đang muốn đi kéo ngươi ống tay áo lúc. Khụ khụ. Một tiếng cứng cắp ho khan bỗng nhiên vang lên, "Chu Cảnh, theo lão phu tới." Đám người trở về nhìn lại, chỉ gặp một lão giả chắp tay ngang đầu, đi đến nơi đây, chính là Niên Vô Bi. Ngươi như được đại xá, đi đến Niên lão bên cạnh, "Tiêu sư tỷ, Lữ sư tỷ, hy vọng các ngươi thắng ngay từ trận đầu." Lữ Thanh Ngư cùng Tiêu Uyển Nhi đối Niên lão sau khi hành lễ, cũng liền không tại nhiều nói, đi hướng riêng phần mình tranh tài lôi đài. Người âm thầm thở ra một ngụm. Niên lão danh manh nói, "Chu tiểu tử không tệ lắm, rất có lão phu năm đó mấy phần phong thái." Người cười ha ha, "Niên lão, xem ra là phong thái dùng hết, bây giờ một thân một mình." "Ngươi biết cái gì?" Niên lão ngạo nghễ nói, "Ta đây là như từ bụi hoa qua, phiến la không dính vào người." Nói cách khác, không nắm chắc được một cái, vẫn là các nàng con mắt đều tốt. Niên lão khoát tay áo, lười nhác sẽ cùng ngươi đấu võ mồm, chắp tay sau lưng nhanh chân hướng về phía trước. Lâm Sương một bọn người, thiếu kỳ nhìn xem ngươi cùng Niên lão ly khai. Vị này Chu sư mình, tựa hồ cùng Niên trưởng lão rất quen thuộc, tối thiểu cái này trò đùa Tiểu Thanh Phong không có đệ tử dám như thế. Trên quảng trường đám người dần dần tán, tất cả đỉnh núi đệ tử top 5 top 3 kết bạn tiến về ngưỡng mộ trong lòng tỷ thí sân bãi. Tiểu Thanh Phong đám người cũng riêng phần mình đi theo ngưỡng mộ trong lòng sư minh sư tỷ mà đi, Lữ Thanh Ngư, Tiêu Điểm Nhi, Kỳ Linh, Thẩm Kinh Tuyết bọn người sau lưng đều đi theo không ít ủng độn. Nhiếp Thanh Trúc vốn muốn rời đi, dư quang lại thoáng nhìn ngươi cùng Niên Vô Bi đồng hành, không khỏi ngừng chân, nàng tóc đen khẽ nhếch, bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa đã tới phụ cận. Người chắp tay hành lễ, gặp qua Nhiếp trưởng lão. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt khẽ nhúc đích, đưa ngươi từ đầu đến chân dò xét một phen, đại mi nhẹ trao lại, "Chu Cảnh, ngươi hẳn là chỉ có cái này một thân thanh y đi." "Hồi trưởng lão, quen mặt." Ngươi thản nhiên đáp. Nhiếp Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng hiện ra người thay đổi xanh nhạt trường sang bộ dáng, cũng hẳn là cực kỳ đẹp mắt. Ý nghĩ này để chính nàng đều nao nao, đội vàng tập trung ý chí. Nàng chuyển hướng Niên Bobi, ngữ khí khôi phục ngày xưa thanh lãnh, "Niên sư huynh dự định quan sát cái nào cuộc tỷ thí?" Niên Bobi vớt râu trầm ngâm, vốn định nhìn xem vị này thiên phụ tinh, chỉ là hôm nay đấu vòng loại, cùng vị này thiên phụ tinh Tôn Mạc đối địch người quá yếu, nhìn không ra manh mối gì. Đối với vị này thiên phụ tinh cơ hồ là dự định đợi tiếp theo Phương Thốn Sơn người thừa kế, đã bế quan nhiều năm, phong bên trong đều là hiếu kỳ, Tôn Mạc đến cùng đã đến cảnh giới cỡ nào. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt rơi vào công bố liệt ra danh sách bốn cái danh tự bên trên, Giao Hoa Phong, Phượng Thanh Ca Long Lân Phong, Thương Tung, Long Thủ Phong, Viên Thư Kiếm Phi Lai Phong, Trần Thế Thần. Bốn người này đều là các mạch thủ tịch, đã sớm bị công nhận là năm nay Trích Tinh hội 9 người đứng đầu lôi cuốn nhân tuyển. Nhắc tới cũng xảo, kết quả rút thăm lại để mấy vị này tiên tri tiêu tử tại đấu vòng loại liền sớm biểu diễn. Tầm mắt của ngươi tại Viên Thư Kiếm cùng Phượng Thanh Ca hai cái danh tự trên dừng lại thêm chỉ chốc lát, năm đó mới vào tiểu thanh phong lúc, chính là cái này nhị phong đến đây khiêu khích, hai người ngay tại trong đó. Nhất là kia Viên Thư Kiếm, cùng ngươi càng là nguồn gốc rất sâu. Còn có Phượng Thanh Ca, vị này nhập môn vẹn vẹn một năm, lợi dụng kinh diễm chi tư đánh bại Lữ Thanh Ngư, cuối cùng làm cho Kỳ Linh không thể không hiện lộ Hỏa Phượng huyết mạch mới miễn cưỡng thủ thắng. Trận chiến kia, đến nay vẫn là tiểu thanh phong đệ tử Trà Dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Nhiếp Thanh Trúc khẽ môi khẽ nhếch, "Niên sư huynh, nếu không liền đi Long Thủ Phong, bốn vị này nhân tài kiệt xuất hôm nay đều ở nơi ấy thì thí." Niên Bobi tự vô bất khả, "Ngươi bản chuẩn bị trong núi các mạch tùy ý đi lại một phen." Nhiếp Thanh Trúc lại nói, "Chu Cảnh, ngươi cũng cùng một chỗ đi. Ngươi cũng chỉ đành đi theo một đường mà đi." Ven đường đệ tử nhao nhao ghé mắt, gặp ngươi có thể cùng hai vị trưởng lao sóng vai mà đi, trong mắt khó nén vẻ hâm mộ. Lâm Sương một đoàn người gặp đây, cũng là đi theo một đường đi Long Thủ Phong. Long Thủ Phong sừng sững đứng sững ở Phương Thốn Sơn đông nam, tại 18 mạch trung bị xếp trước mao. Tương truyền khai phái tổ sư tục danh bên trong mang rồng chữ, cho nên 18 mạch nhiều lấy rồng làm tên. Ngọn núi này từ ba tòa ngọn núi hiểm trở vây quanh mà thành, hiện lên lồi hình chữ đột ngột từ mặt đất mọc lên, xa xa nhìn lại tựa như cự long ngẩng đầu, cho nên gọi tên. Các ngươi một nhóm giá pháp bảo phá mây mà tới. Nhưng gặp Long Thủ Phong trên 12 tòa lôi đài theo thiên can danh sách gật ra, phân biệt lấy giáp, ất, bính, đinh theo trình tự mệnh danh. Lôi đài chu vi mây mù lờ lờ, mơ hồ có thể thấy được kiếm khí tung hành, đã có tỉ thí đang tiến hành. Lôi đài chu vi đặt riêng hai tầng quan chiến đài, tầng trên ngọc đài chuyên cung cấp trưởng lão quan chiến, tầng dưới thềm đá vân quanh thì là nhóm đệ tử quan sát chi địa. Nhiếp Thanh Trúc trực tiếp tại bính chữ trên lôi đài rơi xuống, nơi đây người người nhốn nháo, cùng cái khác thập nhất tòa lôi đài so sánh náo nhiệt nhất. Trên dưới hai tầng ghế còn thừa không có mấy, lại vẫn có không ít đệ tử lần lượt chạy đến, chỉ vì cuộc tỷ thí này không tầm thường. Nhưng gặp phía trên võ đài hai khối ngọc bài lăng không lơ lửng, phân biệt khắc dấu lấy Giao Hoa Phong Phượng Thành Ca cùng Long Lần Phong Tương Tung. Hai vị này các mạch thủ tịch bỏ sức dẫn tới riêng phần mình phong mạch đệ tử chen chúc mà tới. Giao Hoa Phong đệ tử đa số kiếm tu, Tố Y đai lưng ngọc, gánh bắt trường kiếm, mà Long Lân Phong đệ tử thì người người bên cạnh cùng với một cái linh thú. Hai đỉnh núi đệ tử đều chiếm một phương, lẫn nhau ánh mắt giao hội ở giữa đã ẩn ẩn cọ sát ra hoa lửa, giữa sân bầu không khí dần dần căng cứng. Người theo Niên Vô Bi cùng Nhiếp Thanh Trúc từng bước mà lên, đi vào tầng hai quan chiến đài. Trên đài đã có hơn 10 tên trưởng lão đang ngồi, trong đó phần lớn là hai đỉnh núi người. Trong đó một vị thân mang dáng xa váy lụa người mỹ phụ thấy các ngươi đến, hơi sững sờ, lúc này cười mỉm nên tiến lên đây. Chương 561, Nhiếp trưởng lão sơ của người, trận đầu tỷ thí. Hai chương 561, Nhiếp trưởng lão sơ của người, trận đầu tỷ thí. Nhiếp sư tỷ, thật là đúng dịp a, ngược lại là rất lâu không thấy. Ngươi nhận ra đây chính là ngày đó theo Phượng Thanh Ca đến tiểu thanh phong khiêu khích Giao Hoa Phong trưởng lão Điền Như. Nhiếp Thanh Trúc chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền cái con mắt cũng không cho. Điền Như lại không lấy là ngang ngược, sóng mắt lưu chuyển ở giữa đã xem các ngươi dò xét mấy lần. Nàng ánh mắt trên người Niên Vô Bi dừng lại thêm chỉ chốc lát, môi son khẽ mở, vị này chắc hẳn chính là Niên sư huynh, quả nhiên là. Nghe danh không bằng gặp mặt đây. Niên Vô Bi phảng phất giống như không nghe thấy, đứng chắp tay, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía lôi đài. Điền Như ngược lại nhìn về phía Nhiếp Thanh Trúc, khóe môi câu lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Nhiếp sư tỷ hôm nay đích thân tới, không phải là đến tìm hiểu ta Giao Hoa Phong hư thực. Nàng ra vẻ quan tâm lắc đầu, kỳ thật rất không cần phải như vậy hao tâm tổn trí. Dù sao ở trong mắt chúng ta, Tiểu Thanh Phong cho tới bây giờ không coi là cái gì đối thủ đây. Lúc này, nói, Điền Như sau lưng có một người bước nhanh đi tới, trên mặt kinh hỉ, có chút kích động bừng. Nhiếp sư muội a, Nhiếp Thanh Trúc ngước mắt nhìn hướng người tới, nhàn nhạt thoáng nhìn, Sở Thu sư minh. Người kia lại bước nhanh tiến lên, là một vị dáng vóc cao lớn trung nhân, tướng mạo cương nghị, mặt mày ở giữa rất có một cố không giận tự uy chi thế. Người này là Long Lân Phong trưởng lão, có Long đỉnh cảnh giới, tên là Sở Thu. Lúc này, Sở Thu hơi có chút luôn cuống tay chân, Nhiếp sư muội, mấy năm không gặp, phong thái càng hơn trước kia. Nhiếp Thanh Trúc lãnh đạm nói, Sở sư minh cũng là như thế. Thật sao? Sở Thu trong mắt sáng lên, cương nghị khuôn mặt lại hiện hiện cười nở hoa, có thể được sư muội lời ấy, sư minh thật cao hứng. Người đi theo Nhiếp Thanh Trúc cùng Niên lão sau lưng, nhìn thấy cảnh này, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc, tại Tề Vân Phong vị kia trưởng lão tựa hồ đang ở trước mắt. Những năm này ngươi sớm có nghe thấy, Nhiếp trưởng lão tại các mạch người theo đuổi rất nhiều, chỉ là nàng từ trước đến nay say mê phong vụ, từ không để ý tới những thứ này. Xem ra trước mặt vị này Sở Thu trưởng lão, tựa hồ chính là một cái trong số đó. Bất quá, nếu là những này trưởng lão biết được vị này Nhiếp trưởng lão ưa thích ném loạn quần áo, không thông báo làm cảm tưởng gì. Điền Như bị lạnh nhạt về sau, rốt cục kìm nén không được, cười lạnh nói, Sở sư minh vẫn là chớ có vội vã ôn chuyện, đợi chút nữa các ngươi Long Lần Phong đắc ý đệ tử sợ là muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Sở Thu nghe vậy, mới có quét quét sạch sành sanh, trong mắt ngầm uy, thắng bại chưa phân, Điền sư muội lời này không khỏi nói còn quá sớm. Hắn lời nói xoay chuyển, ngược lại là ngươi nhiều lần khó xử nhiếp sư muội sự tình, Sở mộ sớm có nghe thấy. Nếu không phải môn quy có hạn, Điền Như tức giận đến mày liêu đứng đấy, ta khó xử nàng. Nàng cùng Nhiếp Thanh Trúc hai người từ nhỏ một khối vào núi, vốn là khuê trung hảo hữu, phàm là nàng có chút hảo cảm sư minh sư đệ, đều đối Nhiếp Thanh Trúc cảm mến đối đãi, phần này oán hận chất chứa, đã sớm lên men thành khó mà hóa giải khúc mắc. Nhiếp Thanh Trúc thần sắc lạnh nhạt, ta cùng Điền sư muội chỉ là các vì đó mạch, cũng vô tư người ân đoán. Sở Thu lập tức phụ họa, Nhiếp sư muội nói đúng, ngươi từ trước đến nay như vậy dày rộng rộng lượng. Quay đầu lại đối Điền Như sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, Điền sư muội thật hẳn là hướng Nhiếp sư muội học chút. Điền Như tức giận đến xanh mặt, hừ lạnh một tiếng vẩy tay áo bỏ đi. Nhiếp Thanh Trúc nhìn qua bóng lưng nàng rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu. Không bao lâu, mấy vị Long Lân Phong trưởng lão cũng tụ lại tới. Nhiếp Thanh Trúc cùng Niên Vô Bi tại chuẩn bị xong chỗ ngồi ngồi xuống, ngươi thì đứng yên phía sau. Sở Thu bận trước bận sau, một bên ân cần nói, Nhiếp sư muội, cái này vị trí còn phù hợp. Như cảm thấy khó chịu, ở giữa còn có tốt hơn ghế. Đây là ta Long Lân Phong đặc sản thanh linh quả, sư muội nếm thử có thể lành miệng vị. Nhiếp sư muội, cái này còn có một số thế gian quả vặt, ngươi xem một chút cảm thấy hứng thú không? Đa tạ sư minh, không cần. Long Lân Phong một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều là sắc mặt cổ quái, luôn luôn lấy nghiêm túc, thì nộ không lộ, làm việc lôi lệ phong hành Sở trưởng lão. Tại Nhiếp Thanh Trúc bên người bận trước bận sau, một mặt thỏa mãn dáng vẻ, thay đổi hoàn toàn một người. Nhiếp Thanh Trúc đột nhiên ngước mắt nhìn về phía người, ngựa khí không tự giác nhu hòa mấy phần, "Chu Cảnh, ngươi cũng không cần đứng đấy, tự đi tìm chỗ ngồi đi. Ngươi có chút không người, đa tạ trưởng lão ý đẹp, đệ tử không cần." Nhiếp Thanh Trúc gặp ngươi vẫn như cũ đứng yên sau lưng, một bộ áo xanh lỗi lạc, nhớ tới mỗi lần đến hậu sơn đều vì nàng vò vai giải lao lúc bộ dáng, trong lòng đông dưng dâng lên một cô ấm áp. Trong thoáng chốc, nàng lại sinh ra cái ý tưởng hoang đường, khi nào cũng nên vì ngươi xoa xoa vai mới lạ. Thế nhưng là, lại nghĩ tới chính mình rất món kia thiếp thân quần áo, trong lúc nhất thời lại bên tai ửng đỏ. Nghĩ như vậy, nàng hoàn toàn chưa tỉnh Sở Thu còn tại ân cần của nhau. Chợt nghe đến một tiếng réo rắt gõ chuông thanh âm. Trên lôi đài cũng có động tĩnh, một vị Long đỉnh cảnh trưởng lão túc nhưng mà lập, là chủ cầm. Làm phòng đệ tử lúc giao thủ thu lại không được lực đạo, vị này trưởng lão thần sắc phá lệ ngưng trọng, dù sao trên đài hai vị này đều là các mạch xem như chân bảo đệ tử đi truyền. Nhưng gặp phía đông trên bậc thang, Phượng Thanh Ca lửa đỏ tóc dài như thác nước rủ xuống, dáng người Anna, tay phải dẫn theo một thanh mảnh khảnh trường kiếm. Phía tây trên bậc thang, Thương Tung Huyền Y đi trang phục dậm chân mà đến, đầu vai rơi đi theo một cái uy phong lấm lấm chim ưng. Hai người vừa mới hiện thân, quan chiến đài bên trên lập tức buộc phát ra reo hò. Tầng dưới đệ tử tịch sớm đã không còn chỗ ngồi, kẻ đến sau chỉ có thể chen tại lối đi nhỏ ở giữa trông mong quan sát, thậm chí trực tiếp ngự khí treo ở giữa không trung, chỉ vì cầu được nhìn qua trường tranh đấu này. Hai người đứng đối mặt nhau, chấp lễ như nghi. Giao Hoa Phong, Phượng Thanh Ca, Long Lân Phong, Thương Tung. Năm trưởng phương viên trên lôi đài, chủ trì trưởng lão tay háo chấn động, tỉ thí bắt đầu. Thương Tung đầu vai lôi chim cắt đống nhiên bay lên không, lợi chảo xé mở bần khí, đầy trời lôi quang như thác nước chút xuống. Hắn trở tay chụp về phía túi chữ vật, một cái toàn thân đỏ thấm sơn tiêu ôm kiếm nảy ra, mũi kiếm chỉ, mặt đất lập tức vỡ ra giống mạng nhện đường vân. Phượng Thanh Ca ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt chuôi kiếm, tư thái yêu nhã đến phảng phất tại điều chỉnh thử dây đàn. Người ánh mắt nhất động, nhìn về phía chuôi này mảnh khảnh cổ quái trường kiếm, chính là năm đó khiến Lữ Thanh Ngư nuốt hận trảm tiên bản kiếm thuật. Chỉ một thoáng, lôi đài linh khí đống nhiên ngưng kết. Tiếp theo điên cuồng tuần hướng kia chưa ra khỏi vỏ thần kiếm. Phượng Thanh Ca chỉ có chút bước ra nửa bước, kiếm chưa ra khỏi vỏ, cả tòa lôi đài không khí cũng đã ngưng tụ như thật. Một kiếm tức ra. Chương 562, Chân Long tinh huyết, mời quân nhìn kiếm quang. Chương 562, Chân Long tinh huyết, mời quân nhìn kiếm quang. Trảm tiên bản kiếm thuật. Niên lão có chút cảm thán nói, Giao Hoa Phong thứ 28 đời phong chủ tuyệt học thành danh. Vị kia Phúc Hải thái tử kiếm thuật a nghị không ra, đã thất truyền gần ngàn năm, cái này đời lại có truyền nhân. Giao Hoa Tông có thể tại 18 mạch bên trong sừng sững không ngã, chính là bởi vì vị này kinh tài tuyệt diễm tổ sư. Vị kia xuất thân đế vương nhà thái tử, bỏ đi cửu ngũ chí tôn, lấy kiếm vấn thiên, cách vô thượng đại tông sư chỉ thiếu chút nữa, lại chết oan chết uổng, cho tới bây giờ rất nhiều người cho rằng vị này Phúc Hải thái tử không chết, Phương Thốn Sơn trong lịch sử liền nhiều một vị vô thượng đại tông sư. Bất quá, cũng lưu lại chiêu này quỷ thần khó lường trảm tiên bản kiếm thuật tung hoành trung thổ vũ châu. Trong mắt ngươi có ngọc trạch lộ ra, cái này Phượng Thanh Ca cũng có thiên môn sơ kỳ cảnh giới, nàng ngón tay thon dài, nhẹ nhàng cài lên chuôi kiếm. Tầng tầng nguyên khí tại trong kiếm lấy một loại xảo diệu phương thức, áp xúc đổ sụp. Chanh, kiếm ra khỏi vỏ một mấy mắt, trung quanh linh khí đã bộc phát. Một đạo thanh lánh như ánh trăng, sáng chói như tinh hà kiếm quang đống nhiên nở rộ. Trong chốc lát, bổ ra năm trượng lôi đài, đem vừa mới cái kia linh thú chim ưng bỏ rơi lôi điện xoắn nát. Nhưng mà, Long Lân Phong đại sư Minh Thương Tung trong mắt lóe lên một tia tinh mang, hắn dường như sớm có sở liệu, thân hình như du long đột nhiên bên cạnh chuyển, mới thả ra lôi ưng bất quá là dương đông kích tây lưu chiêu. Mặt đất truyền đến nhỏ xíu chấn động, cái kia ôm kiếm sơn tiêu sớm đã lặng yên không một tiếng động trốn vào lòng đất. Giờ phút này bắt lấy Phượng Thanh Ca bạt kiếm thuật sau chớp mắt đứng không, đột nhiên phá đất mà lên. Đất đá tung tóe ở giữa, một trượng có thừa sơn tiêu hai tay bắp thịt cuộn, kéo lấy trôi này nặng nghề cự kiếm quét ngang mà ra, trung quanh thổ hành chi lực lại tăng thêm nhất trọng nặng nghề. Sơn tiêu đất khôi thuật có thể đem trung quanh trọng lực gia tăng, như dùng hám sâu vũng bùn. Ngươi có chút ngẩng đầu, cùng lúc đó, chỉ gặp trên bầu trời lôi ưng song trảo quấn quanh lấy chói mắt địa quang, theo một tiếng xé rách trời cao rít lên. Lôi đỉnh hóa thành lăng lệ bóng roi, từ không trung hung hăng vung rơi. Cái này Sơn Tiêu cùng Lôi Ưng đều là thượng cổ dị chủng, tuy không phải thuần huyết chân linh, nhưng cũng là thế gian hiếm thấy tạp huyết hậu duệ. Nếu có được gặp tạo hóa, chưa hẳn không thể chứng được đại đạo kim đan, thành tựu một phen thiên địa tạo hóa. Cần biết giữa thiên địa, không có gì ngoài những cái kia trời sinh liền cổ chân linh chi khí tồn tại sinh ra liền có thể hình là đạo thể bên ngoài. Còn lại tinh quái yêu thú, chỉ có tu tới đạo thai cảnh giới mới có thể rút đi hình thú, khai linh trí. Trong cái này huyền cơ, không bàn mà hợp thiên đạo, càng là sắp xỉ nhân tộc, hắn tu hành tiềm lực liền càng cao. Thế nhưng hóa hình chi đạo cũng có chia cao thấp. Trong núi những cái kia không sư thừa giả tu tinh quái, thường thường vừa nhập đạo thai liền nội tại hóa hình, kết quả phần lớn là rơi vào cái người thân đầu thú chi tướng, hoặc là chỉ có thể biến hóa cục bộ, kỳ thật từ hóa hình liền đến như thiên địa nuôi thành chân chính người. Như thế miễn cưỡng vì đó, kỳ thực đã đứt đưa hơn phân nửa tu hành tiền đồ. Trước mắt cái này hai con linh thú lại là bất phàm, mặc dù đã đạt đến đạo thai hậu kỳ, lại vẫn cố thủ bản tướng, chưa từng tùy tiện hóa hình. Lộ vẻ muốn đợi đột phá thiên môn hoặc long đỉnh đại cảnh thời điểm, lại đi thủy biến, đợi đến ngày sau hóa hình, nhất định có thể thành tựu gần như hoàn mỹ hình người đạo thể, hắn tương lai thành tựu tự sẽ càng cao. Cái này hai con linh thú, nếu là tại thế gian trần thế là yêu, nếu là tại Thanh Hà quận bên trong, đã sớm chiếm núi làm vua, không biết do ăn tận bao nhiêu nhà, Thanh Hà quận ba nhà đều khó mà chống cự, phải mời Phương Thốn Sơn xuống núi trừ yêu. Giữa thiên địa bỗng nhiên lôi quang tăng gọn, Sơn Tiêu rút kiếm chém ngang. Hai đạo chí mạng sát chiêu vừa lên một cái, lại trong nháy mắt hình thành thiên la địa vong hợp kích chi thế. Niên trưởng lao tán thưởng, Thương Tung cũng là nhảy bén. Nhất Thanh Trúc bên cạnh thân Long Lân Phong trưởng lão Sở Thu khẽ bước cằm, Thương Tung cái này hai đầu dị thú không tầm thường, biết được đối phương thân phụ Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cho nên có chỗ phòng bị. Hắn đối với mình môn hạ đệ tử tự nhiên giải rất sâu, nhưng vẫn là trầm giọng nói, bất quá, chỉ dựa vào như vậy thủ đoạn, muốn thủ thắng sợ là không dễ. Quả nhiên, Giao Hoa Phong trưởng lão điển như thần sắc ung dung, trên mặt không thấy nửa phần thần sắc lo lắng, hiển nhiên đối phượng thành ca cực kỳ tự tin. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp kiếm khí như hồng, một đạo lăng lệ kiếm quang thẳng tắp sâu ra, nhanh như kinh hồng. Phượng Thanh Ca thân ảnh bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, Sơ Tiêu bảo kiếm trong tay lên tiếng mà đứt, thân thể cao lớn liền lùi mấy bước, cánh tay trái đã máu me đầm địa. Lôi ưng vang lên chấn thiên, toàn thân quấn quanh u lam lôi quang, trong chốc lát kết thành một trường che trời lưới điện, phong tỏa phía dưới lôi đài một chỗ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phượng Thanh Ca thân ảnh lại lần nữa hiện hiện, quanh thân kiếm quang lưu chuyển, cả người lại như thủy tinh sáng long lanh không tì vết, phảng phất giống như một khối tự nhiên mà thành mỹ ngọc. Mặc cho lôi ưng như thế nào thôi động cuồng bạo lôi đỉnh, mà ngay cả góc áo của nàng đều không thể thương tới. Quan chiến trong đám người lập tức vang lên kinh hô, là đại lưu quang pháp. Niên trưởng lão trong mắt tinh quang lóe lên, khó nén kinh ngạc, nha đầu này bất quá thiên môn cảnh giới, không ngờ nắm giữ long đỉnh cảnh giới đều khó mà học được kiếm chiêu. Đại lưu quang pháp chính là chí cao kiếm đạo bí thuật, người thi thuật có thể trong chớp mắt thân hóa hư vô, trốn vào vô hình chi cảnh. Như thế trạng thái giới, cho dù long trời lở đất cũng khó thương mảy may, có thể xưng chân chính vô địch thái độ. Thân như lưu quang, vạn kiếp khó thương. Như vậy huyền diệu pháp thuật kiếm chiêu, cho dù là long đỉnh cảnh giới đại năng cũng chưa chắc có thể hiểu thấu đáo. Nhiếp Thanh Trúc gặp này không chỉ có cảm thán, cái này Phượng Thanh Ca về sau lại là Giao Hoa Phong một vị khiêng đỉnh người, có thể bảo vệ 400 năm không suy. Có thể tại thiên môn cảnh giới học được đại lưu quang pháp sợ là lần này Trích Tinh hội chín vị trí đầu, liền có cái này Phượng Thanh Ca. Nàng vừa nghĩ tới Tiểu Thanh Phong một đám đệ tử, có chút bận tâm, lại sinh chênh lệch, thực sự chênh lệch quá xa. Chỉ gặp Phượng Khinh Ca từ hư chuyển thực, cả người như trong gương như lưu quang thoáng hiện đến Thương Tung trước mặt. Nàng trong tay trôi này tế kiếm không biết khi nào đã trở vào bao, tóc đỏ bay lên ở giữa, trong mắt hàn mang chợt hiện. Chanh, réo rắt kiếm minh vang vọng trời cao. Một kiếm này lại không phải từ trong vỏ kiếm bắn ra, mà là từ hư không bên trống rỗng tạo ra, quỷ quyệt khó lường. Thương Tung cau mày, sắc mặt do dự, cuối cùng vẫn là chụp về phía bên hông túi chứa vật. Chỉ một thoáng, một đầu đen như mực cự mãng như sóng triều mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt liền đem trọn tòa lôi đài quay quanh trong đó. Kia bản sơn đại xà thổ tín tê minh, lân giáp hiện ra u quang. Ken, lăng lệ kiếm mang chém ở thân rắn phía trên, lại chỉ bắn tung tóe ra điểm điểm hỏa tinh, kia cự mãng không hề động một chút nào, giống như chưa tỉnh. Người con ngươi hơi co lại, đây là nguyên bản ngồi ngay ngắn Giao Hoa Phong trưởng lão điển như bỗng nhiên đứng dậy, xưa nay mặt mũi bình tĩnh giờ phút này không dám tin. Dưới đài quan chiến đê giai nhóm đệ tử tức thì bị kia hắc xà tán phát kinh khủng uy áp chấn nhiếp, tu vi hơi yếu người đã sắc mặt trắng bệnh, liên tiếp hôn mê ngã xuống đất. Long Lân Phong đệ tử làm bạn linh thú, càng la dọa đến kẻ ra quần, thậm chí có chạy trối chết, hoảng hốt mà chạy người. Chủ trì trưởng lao thấy thế lập tức bấm niệm pháp quyết khởi động lôi đài phòng hộ đại trận, hai đầu lông mày đều là ngưng trọng cùng kinh nghi. Trung quanh có sẽ hồi xuân công pháp thuật tu sĩ, đã bắt đầu trị liệu bất tỉnh khuyết đệ tử. Niên trưởng lao hai mắt trợn lên, cái này, đây là chân linh khí tức. Chương 562, chân long tinh huyết, mời quân nhìn tiếp quang. Hai chương 562, chân long tinh huyết, mời quân nhìn tiếp quang. Nhiếp Thanh Trúc cũng là không thể tưởng tượng nổi. Duy chỉ có các ngươi bên cạnh Sở Thu vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, phản phất sớm có đón trước. Trong mắt ngươi lưu chuyển xanh ngọc ánh sáng dần dần thu lại, góc miệng hiện hiện một vòng hiểu do ý cười, mới trong nháy mắt đó, liền ngươi cũng suýt nữa coi là Long Lân Phong Thương Tung coi là thật gọi ra một đầu chân linh. Như đúng như đây, sợ là toàn bộ Phương Thôn Sơn, thậm chí chính đạo cửu môn đều muốn chấn động. Dù sao Long Lân Phong mặc dù lấy ngự thú nổi tiếng, nhưng từ không có qua khống chế chân linh đi chép. Cần biết một đầu chân linh chỉ cần trưởng thành, liền có được có thể so với đại đạo kim đan kinh khủng tu vi. Nhưng mà nhìn kỹ phía dưới, kia chiếm cứ như núi màu đen đại xà cuối cùng cũng không phải là chân linh thân thể, chỉ là từng đến cơ duyên lớn, thôn phệ qua chân linh tinh huyết, cho nên lây dính mấy phần chân linh khí tức. Nó kia một thân hiện ra u quang huyền hắc lân giáp, ẩn ẩn lưu động cổ lão đường vân. Ngươi nhìn chăm chú kia lân giáp trên như ẩn như hiện vân vân, chợt nhớ tới này giới hải dương bá chủ, Trần Long. Nghiên trưởng lão lúc này cũng lấy lại tinh thần, thanh âm giản mua mang theo vài phần chần chờ, hẳn là đây là Tẩy Long Chỉ bí thuật. Nghĩ không ra niên trưởng lão lại nhận biết này thuật. Sở Thu mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này tại Long Lân Phong bên trong đều là ít có người biết. Bất quá, nghĩ đến vị này niên vô bi 2 năm trước kinh nhân nhất chiến, một người áp chế 10 vị Long đỉnh cảnh giới các mạch trưởng lão, trong lòng không có chút nào khinh thị. Hắn lập tức giải thích nói, không tệ, đây chính là ta Long Lân Phong bí thuật một trong. Ngược lại không phải công pháp khó tu, thật sự là cần thiết tiên tài địa bảo quá mức chân quý, nhất là kia chân long tinh huyết, chính là dốc hết nhất phong chi lực cũng khó tìm được. Chân long bảo huyết bực này thần vật, không có khả năng xuất hiện trong nhân tộc. Cần biết chân long chi huyết chỉ có tại hắn vẫn lạc phía sau có thể tinh luyện, mà tứ hải chân long đều có thể cảm ứng tinh huyết chỗ, lão long thọ hết chết giả thời điểm đều sẽ bơi về đáy biển, đem một thân tinh huyết truyền lại cho tử tôn. Mà tinh huyết xuất hiện bên ngoài tộc sẽ bị coi là vô cùng nhục nhã, một khi phát giác, tất bén thao thiên cự lãng đến đây thảo phạt. Càng không nói đến chân long tinh huyết bạo liệt khó thuần, bình thường tu sĩ chạm vào tức đốt. Chân quý không phải Tẩy Long Chỉ, mà là cái này chân long bảo huyết. Người bỗng nhiên nhớ lại bên trong tàng thư các có một vị Long Lân Phong tiền bối nói lên tưởng tượng, từ ngàn vạn tạp huyết giao long thể nội tới luyện tinh huyết, trải qua bí pháp lập đi lặp lại chết xuất, cuối cùng vô hạn tới gần chân long huyết mạch. Lúc ấy chỉ coi là tiên nhân lời tuyên bố, bây giờ tựa hồ Long Lân Phong tựa hồ làm được. Ánh mắt rơi vào kia hắc xà phần bụng đột ngột nổi mụn bên trên, kia rõ ràng là hóa long sinh trào điểm báo. Rắn này cũng không phải là giao long chi thuộc, mà là một loại khác tồn tại. Sợ là chân long tới, đều phải sững sờ, trong nhà là ra cái gì tử tôn? Giữa sân hắc xà ngẩng đầu tê mình, lân giáp ở giữa lưu chuyển kim mang lúc sáng lúc tối. Mặc dù không kịp chân long uy áp mênh mông quần quật, cũng đã tuẩn ra ba phân thần vận. Mỗi một lần thổ tức đều dẫn tới quanh mình linh khí chấn động, phảng phất giống như hải triều gợn sóng. Sở Thu lắc đầu than nhẹ, trên mặt hiện hiện vẻ bất đắc dĩ, đây vốn là Trích Tinh hội chuẩn bị áp đáy hòm thủ đoạn, không nghĩ tới hôm nay liền bị ép ra có cái này Trảm Thiên Bản kiếm thuật, không dám kinh thị. Ngay tại hắc xà xuất hiện sát na, Phượng Thanh Ca đã thi triển đại lưu quang pháp thuần di tránh lui. Nếu không phải như thế, chỉ sợ đã sớm bị kia cự mãng rào sát tại chỗ. Giờ phút này nàng trước kia đứng thẳng chỗ, đã xanh lôi đài đã bị thân rắn ép ra giống mạng nhện vết rách. Giữa sân, Thương Tung đứng ở đầu rắn phía trên, lôi ưng liễm cánh rơi vào hắn bay, Sơn Tiêu thì bởi vì e ngại đại xà uy áp, ôm kiếm lui đến bên bờ lôi đài. Mà kia một bộ tóc đỏ bay múa thiếu nữ một mình đứng ở giữa lôi đài, chu vi đều là cao ngất thân rắn hình thành màu mực tường đây, phảng phất giống như đặt mình vào tĩnh mịch đáy cốc. Niên trưởng lão nhìn chăm chú trên lôi đài chiến cuộc, vốn cho rằng nha đầu này tập được đại lưu quang pháp nên nắm vững thắng lợi, bây giờ nhìn tới hắn đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng ngươi, cảnh tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Nhất Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, niên sư minh xưa nay mắt cao hơn đầu, như thế nào đột nhiên hỏi thăm một cái vãn bối ý kiến. Long Lân Phong Sở Thu nghe vậy cũng căng tới tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Hắn lúc này mới chú ý tới Nhất Thanh Trúc sau lưng đứng yên thiếu niên, trong lòng thầm nghĩ, có thể bị hai vị trưởng lão mang theo trên người, hẳn là tiểu Thanh Phong đệ tử kiệt xuất. Có thể cái này thiếu niên khí tức bất quá đạo thai tiền kỳ, tu vi thực sự quá kém chút. Người suy nghĩ một chút nói, đệ tử, thật là không biết. Niên lão nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày. Sở Thu cũng thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý nhìn về phía lôi đài. Một cái phổ thông đệ tử cách nhìn, cuối cùng không đáng quan tâm quá nhiều. Chỉ nghe thấy, thiếu niên một câu thanh âm nhàn nhạt truyền đến, bất quá, thắng bại nên rất nhanh thấy rõ ràng. Rất nhanh. Sở Thu nghe nói, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Chưa kịp nghĩ lại, trên lôi đài đột nhiên phát sinh dị biến. Nhưng gặp, hắc xà lân giáp lúc khép mở lôi âm ẩn ẩn, mỗi một lần thổ tín đều cuốn lên gió tanh gào thét. Phượng Thanh Ca tóc đỏ tại cuồng loạn khí lưu bên trong phần phật bay múa, trong tay trôi này tế kiếm lại không núc nhích tí nào, mũi kiếm sờ nhẹ mặt đất, đẩy ra linh khí gợn sóng như ánh trăng thanh lanh trong sáng. Trảm Thiên Bản kiếm thuật. Ngươi lại chú ý tới, lần này nàng cầm kiếm tư thế cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, đúng là hiếm thấy tay thuận cầm kiếm. Chanh, một đạo réo rắt kiếm minh như phượng lệ cửu tiêu, trong chốc lát thiên địa nguyên khí vì đó cắt đứt. Ngươi nhắm mắt ngưng thần, chỉ dựa vào lưỡi kiếm tiếng xé gió, liền tại thức hải bên trong rõ ràng phát họa ra trôi này kỳ lạ trường kiếm bộ dáng. Bốn thước chín tấc thanh phong, rộng nhất chỗ bất quá hai ngón tay, mũi kiếm kiềm chế như châm. Nhưng là cực nặng, không phải là bởi vì kiếm bởi vì chất liệu cực nặng, mà là bởi vì lưỡi kiếm phía trên hấp thụ quá nhiều năng lượng cùng nguyên khí, càng có một loại không cách nào thăm dò. Tựa hồ như là nguyên thần cùng tinh thần đồng dạng chi lực. Ngươi vốn có kiếm tâm thông minh chi thiên phú, giờ phút này, Phượng Thanh Ca toàn thân pháp lực lưu chuyển hình dạng, chính ngươi trước mắt chậm rãi hiện ra, như bức tranh giang ra. Mọi người tại đây chỉ gặp trên lôi đài đột nhiên hiện một đạo kinh diễm tuyệt luân kiếm quang, quang mang kia giống như cựu thiên tinh hà chút xuống, như sao trổi tập nguyệt vạch phá trời cao, rơi vào bên mang đại địa, lại như có người lấy kiếm làm bút, đem trọn đầu ngân hà huy sái thành đầy trời tinh vũ. Thương Tung sắc mặt biến, hắc xa cặp kia thụ đồng bên trong, cũng là chiếu rọi ra một đạo khó nói lên lời kiếm quang. Ngươi ngược lại là nhớ tới một câu, mời quân nhìn kiếm quang. Thắng bại đã phân. Chương 563, Đại đạo 3000, Hàng Quang Nguyên Lục kiếm kinh chương 563, Đại đạo 3000, Hàng Quang Nguyên Lục kiếm kinh trong sân kiếm quang chiếu rọi phía dưới, chậm rãi tán đi, rào rào một tiếng réo rắt kiếm minh. Thanh phong chậm rãi đưa về trong vỏ. Bụi mù dần dần tán, nhưng gặp kia 10 trượng hắc mãng đã bị chạm làm ba đoạn, tối bảy xoay tròn ở giữa vẫn run rẩy, đỏ tươi lưới rắn bất lực phun ra nuốt vào, phun ra từng sợi trắng bệnh hàn khí. Lôi ương gãy cánh rơi xuống đất, nửa bên kim xí tận gốc mà đứt, linh vũ tản mát như mưa, trong cổ phát ra thỉnh thoảng gào thét. Thương Tung Tuy bị Sơn Tiêu lấy vết thương chồng chất thân thể bảo hộ ở phía sau, màu đen áo bào cũng đã thẩm thấu mồ hôi lạnh. Hắn con ngươi kịch liệt rung động, ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi, cũng không dám tin. Thiên địa nguyên khí còn tại bất an sao động, như thủy triều tại Phượng Thành Ca vỏ kiếm quanh mình lưu chuyển. Trôi này thông linh trường kiếm cảm ứng chủ nhân chiến ý, tại trong vỏ phát ra réo rắt tranh minh, giống như long ngâm lại như phượng lệ. Tựa hồ lại sắp sửa rút kiếm. Chủ trì trưởng lão đã chuẩn bị xuất thủ. Thương Tung ba con chủ trạm linh thú đã thảm bại, lại tiến hành tiếp, chỉ có thua một con đường. Thương Tung kinh ngạc nhìn xem trên đất màu đen đại xà, im lặng cúi đầu xuống, ta thua. Trên lôi đài khuấy động nguyên khí mới dần dần tán đi. Tóc đỏ thiếu nữ thanh âm truyền đến, sư minh, đa tạ. Một bên quan chiến điển như tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Long Lân Phong Sở Thu lại nhìn qua giữa sân hắc mãng thân thể tàn phế lắc đầu thở dài, vẫn là kém một tuyến. Cái này hắc xà tuy có chiết xuất chân huyết luyện thân, lại cuối cùng không phải chân long chi thân. Hắn cũng không lo lắng, cái này ba con dị thú tính mạng, chỉ cần nguyên đan không nát, mang về Long Lân Phong linh tuyển ôn dưỡng tuần trăng liền có thể phục hồi như cũ. Ngươi nhìn xem thiếu nữ thần sắc lạnh lùng đi xuống lôi đài, chỉ để lại đầy đất hài cốt. Vừa mới Phượng Thanh Ca chạm thiên bản kiếm thuật so với lần thứ nhất tác dụng cất cao mấy cái cấp độ. Thậm chí, còn có lưu thủ, không phải Thương Tung sẽ không đứng đấy ly khai lôi đài. Ngươi nhìn chăm chú nàng dần dần từng bước đi đến bóng lưng, trong thoáng chốc lại cùng trong trí nhớ tiểu Thanh Phong Kỳ linh thân ảnh trùng điệp. Hai vị nữ tử trong mắt, tựa hồ cất giấu một loại nào đó quyết tâm. Trên quan đài niên lão thu hồi ánh mắt, Sở trưởng lão, ngươi cũng không cần lo lắng, tối thiểu các ngươi phong con đường là đúng. Sở Thu cũng chỉ là gật đầu, trong giọng nói bất phàm cô đơn, giống chúng ta Long Lân Phong, giỏi về luyện khí hỏa vân phong, luyện đan hạc đan phong, trong đó cuối cùng so không lên Tề vân phong, giao hoa phong bực này sơn mạch. Niên trưởng lao chân ăn nói, đại đạo trăm sông đổ về một biển, 3000 chi pháp đều có thể chứng đạo. Nhưng lời ấy cuối cùng hơi có vẻ tái nhợt, Phương Thốn Sơn tự xây tông dĩ hàng, lấy luyện khí, đan đạo lập tông chi mạch, chưa hề đi ra vấn đỉnh vô thượng chi cảnh tông sư. Ma môn ngoại đạo cũng là như thế, truy cứu căn bản, nhân lực cuối cùng cũng có nghèo lúc, luyện khí cần hao phí thời gian, đan đạo muốn làm hao mòn tuế nguyệt, cho dù kỹ nghệ thông thần, lại há bị kịp được những cái kia tâm vô bằng ngụ, trực chỉ đại đạo tìm kiếm người. Thiên phú, căn khí, huyết mạch, số tuổi thọ. Cái này trùng điệp công xiềng, cuối cùng đem chúng sinh khốn tại lồng chim bên trong. Lấy phù du chi thân cầu vấn vô ngần thiên địa, triều sinh mộ tử, lại sao dám lòng có không chuyên tâm. Sở Thu thần sắc hơi động, ánh mắt đống nhiên rơi sau lưng Nhiếp Thanh Trúc trên người thiếu niên, mới bị này tiểu Thanh Phong đệ tử, tại thắng bại chưa phân lúc liền khẳng định, kết quả cũng là chính như nói, thắng thua ngay tại chỉ trong một chiêu. Dưới lôi đài, Giao Hoa Phong đệ tử gieo hò lôi động, âm thanh chấn mây xanh, mà Long Lân Phong đám người lại yên lặng như nước động. Bọn hắn thủ tịch sư huynh bại trận, triệt để vô duyên lần này Trích Tinh Thịnh hội, cũng mang ý nghĩa Long Lân Phong ở đây giới diễn pháp trên đại hội, thứ tự tranh đoạt trên ở thế yếu. Điền Như bước chân nhẹ nhàng, cười mỉm đi gần nói, "Sở sư huynh, Giao Hoa Phong đa tạ. Tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong." Sở Thu thần sắc thản nhiên, không thấy nửa phần suy sụp tinh thần. Long Lân Phong địa vị đặc thù, chính là thiện dưỡng linh thú chi địa, cho dù tỉ thí thất bại, sơn môn cũng chắc chắn sẽ trông nom, không giống Tiểu Thanh Phong, Long Nha Phong các loại cần bằng thứ tự tranh đoạt tài nguyên. Gặp hắn như vậy khí độ, Điền Như ngược lại không tốt mở miệng niệm ai, chỉ nhìn hướng Nhiếp Thanh Trúc nói giọng nói nhẹ nhàng nói, "Sở sư huynh làm gì khiêm tốn? Cho dù gây thương Tung tên đệ tử này, so với Tiểu Thanh Phong tình cảnh, vẫn là tốt hơn quá nhiều." Nhiếp Thanh Trúc phảng phất giống như không nghe thấy, trực tiếp đối niên trưởng lão nói, "Niên sư huynh, chúng ta đi xem trận tiếp theo." Dứt lời liền quay người cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Thu thấy thế, vội vàng đuổi theo hai người bộ pháp. Điền Như nhìn chằm chằm Nhiếp Thanh Trúc đi xa bóng lưng, trong mắt hàn mang lấp lóe, "Nhiếp Thanh Trúc, lại để ngươi đắc ý lần này như Tiểu Thanh Phong xếp hạng hạng chót, liền tốt 100 đều không vào được, các mạch liên thủ tức đoạt hắn khai sơn lập mạch quyền lực." Điền Như nghiêng đầu đối sau lưng tóc đỏ tung bay Phượng Thanh Ca âm thanh lạnh lùng nói, "Lần sau như gặp Tiểu Thanh Phong đệ tử, không cần lại nể mặt." Phượng Thanh Ca ánh mắt lướt qua Tiểu Thanh Phong đám người, ngược lại là 4 năm trước trận kia tỷ thí chẳng cảnh trong đầu hiện hiện, vị kia người mang chân linh hỏa phượng huyết mạch nhập môn đệ tử. Đệ tử minh mạch. Nàng cúi đầu đáp. Theo trên một trận tỷ thí đệ tử rời sân, đám người giống như thủy triều tuôn hướng liền nhau lôi đài. Thiên căn địa chi sắp xếp bính sửu trên lôi đài. Sớm đã vây đầy tất cả đỉnh núi đệ tử, nhân số thậm chí viễn siêu mới, trong đó đặc biệt Long Thủ Phong cùng Phi Lai Phong môn nhân nhất là đông đảo. Nhưng gặp phía trên võ đài, hai khối ngọc bài lăng không lơ lửng, phân biệt khắc dấu. Long Thủ Phong biên thư kiếm Phi Lai Phong Trần Thế Thần. Hai vị đều là các mạch thủ tịch đệ tử, càng là lần này Trích Tinh hội 10 vị trí đầu lôi cuốn nhân tuyển. Ai có thể nghĩ đấu vòng loại rút thăm, liền để chuyện này đối với kình địch ngõ hẹp gặp nhau. Nhiếp Thanh Trúc ba người cũng theo sóng người rời bước đến tận đây. Người yên lặng đi theo, leo lên lôi đài tầng 2 trưởng lão mới có thể đi lên nghị xem đài. Đài lên sớm đã tụ tập không ít người, phần lớn là hai mạch trưởng lão. Người trong mắt tinh quang chớp lên, trong đám người bắt được hai đạo quen thuộc khí tức, là năm đó hiện thân Tiểu Thanh Phong phía sau núi 10 vị long đỉnh cảnh giới trưởng lão, trong đó có hai người. Hai người kia đồng dạng chú ý tới các ngươi, ánh mắt nhất là trên người Niên Vô Bi dừng lại, trong mắt đan sen kiêng kỵ cùng địch ý, Niên Vô Bi hình như có cảm giác, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Người thầm than trong lòng, "Niên lão a, giống như vậy hảo hữu ngài còn có 8 vị đây." Giờ phút này, cuộc tỷ thí này hai người đã lên đài. Phía đông đứng lặng lấy viên thư kiếm, một thân xanh nhạt đạo bào nổi bật lên dáng người như tùng, vị này Long Thủ Phong thủ tịch nhập môn hơn 10 năm, tu vi đã đạt tiên môn sơ kỳ. Không chỉ có bởi vì tu vi tinh thâm, càng bởi vì sự công bằng làm cho người kính trọng, viên công minh danh hảo tại các mạch ở giữa lưu truyền rộng rãi. phía tây nên chiến Trần Thế Thần mặc dù thân hình không cao, bộ dáng bình thường, giữa lông mày lộ ra mấy phần âm nhu, tu vi đồng dạng đạt đến chí thiên môn sơ kỳ. Hai người đứng đối mặt nhau, chấp lễ gặp nhau. Long Thủ Phong, Viên Thư Kiếm, Trần Thế Thần. Chương 563, Đại Đạo 3000, Hàng Quang Nguyên Lục Kiếm Kinh 2. Chương 563, Đại Đạo 3000, Hàng Quang Nguyên Lục Kiếm Kinh theo chủ trì trưởng lão Lăng Không tuyên cáo, tỷ thí bắt đầu. Nguyên bản ồn ào quan chiến nhóm đệ tử lập tức thanh âm nhỏ dần, cả tòa lôi đài bao phủ tại Dương Cung Bạt Kiếm trong yên tĩnh. Sở Thu đáp lời hỏi, "Nhiếp sư muội, Niên trưởng lão coi là thắng thua trận này như thế nào?" Trần Thế Thần thân có vô hình kiếm thể, xuất thân tu hành thế gia, kiếm tâm thông minh, vào núi sau càng đến Hàm Quang Nguyên Lục Kiếm Kinh chân truyền, công pháp này quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Năm đó Phi Lai Phong là mời chào kẻ này, không tiếc bỏ qua 10 vị tư chất thượng giai đệ tử danh lệch. Hàm Quang Nguyên Lục Kiếm Kinh. Niên Vô Bi trong mắt tinh quang lóe lên, không muốn môn này kiếm quyết càng lại hiện nhân gian, đây chính là Phi Lai Phong Hàm Quang tổ sư tuyệt học thành danh. Niên lão nói bỗng nhiên lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, nói đến thú vị, vị này Hàm Quang tổ sư cùng ta Tiểu Thanh Phong nguồn gốc rất sâu. Sở Thu mặt lộ vẻ kinh ngạc, niên trưởng lão chỉ giáo cho. Cái này Hàm Quang tổ sư, thế nhưng là ghê gớm, liền xem như so với vị kia Giao Hoa Phong Phúc Hải thái tử, cũng là không thua bao nhiêu. Năm đó vị này Hàm Quang tổ sư tu vi đã đạt đại đạo kim đan chi cảnh, vượt qua nhị cửu thiên kiếp, càng từng tự tay chu sát mấy vị cùng cảnh giới ma đạo cự phách. Hắn tự sáng tạo Hàm Quang Nguyên Lục Kiếm Kinh uy trấn đương thời, thanh danh chi thịnh, không thua gì Trảm Tiên Bạt Kiếm thuật. Người nghe nói sau ánh mắt nhất động, tại Phương Thốn Sơn điện tịch ghi chép bên trong, vị tổ sư này đánh giá cực cao, nhất là tại đương thời nữ tu bên trong, đối hắn cực kỳ ước mơ, bởi vì người này chính là một vị không đạo. Nếu không phải vẫn lạc tại trận kia chính ma đại chiến, lấy thiên tư ngộ tính, vô cùng có khả năng vấn đỉnh vô thượng đại tông sư chi cảnh. Bởi vậy cũng có thể biết, cả tòa thiên hạ kinh mới tuyệt diễm hạng người sao mà nhiều, cần phải vượt qua tam cựu thiên kiếp, trở thành vô thượng đại tông sư lại là sao mà chi nạn. Mỗi một thế cũng chỉ có giải rác mấy người. Người đối với người này quen thuộc như thế, cũng không phải bởi vì thanh danh của nàng, mà là Thái Nguyên Nhất Dương kiếm thường ngày ghi chép bên trong, vị Tiêu Phi Lai Phong Hàm Quang tổ sư, cùng Đế Hương tổ sư từng có một đoạn hạt xương tình duyên, dù chưa chính thức kết làm đạo lữ. Vị này Hàm Quang tổ sư từng muốn cho Đế Hương lưu lại huyết mạch, tự nhiên bị Đế Hương cự tuyệt. Đế Hương tổ sư chỉ muốn cầu phi thăng, cái gì nhìn nữ tình trường, hắn chẳng qua là cảm thấy là chướng ngại vật, cảm thấy là lên trời đối với hắn khảo nghiệm. Niên lão Tề Mi lộng nhắn nói, cái này Hàm Quang tổ sư chính là chúng ta Tiểu Thanh Phong một vị tổ sư nhân tình. Sở Thu sắc mặt cổ quái, chuyện này không có khả năng lắm đi, Hàm Quang tổ sư thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt qua tam cửu thiên kiếp. Hắn hạ giọng, Niên sư minh, lời này cũng không thể nói mò à, cái này Phi Lai Phong đối với vị này Hàm Quang tổ sư thế nhưng là ước mơ vô cùng. Phi Lai Phong trên dưới xem Hàm Quang tổ sư như thần linh, nếu không phải tổ sư năm đó ngăn cơn sóng dữ, Phi Lai Phong đạo thống đã sớm không tồn tại ở thế gian. Những năm gần đây bọn hắn nhiều lần chờ lệnh đổi phong xưng là Hàm Quang Phong chỉ là chưa được phép cho phép lời này muốn truyền đến bọn hắn trong tai, cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất Thanh Trúc nâng chán than nhẹ, Niên sư minh, nói cẩn thận. Nàng ánh mắt đảo qua chu vi, thấp giọng nói, Phi Lai Phong đã là số ít cùng ta Tiểu Thanh Phong giao hảo chi mạch. Niên Vô Bi ngượng ngùng cười một tiếng, chuyện phiếm mà thôi, chuyện phiếm mà thôi gặp chủ đệ bị mang qua, Sở Thu một lần nữa nghiêm mặt hỏi, theo Niên sư minh ý kiến, thắng thua trận này như thế nào? Niên Vô Bi trầm ngâm một lát, cái này Hàm Quang Nguyên Lục Kiếm Kinh chân truyền đã gần ngàn năm không có người tập. Trần Thế Thần nếu là thật sự tập được, sợ là không thua vừa mới kia Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật nha đầu. Hắn nói không nói tận, nhưng lông mày đã không tự giác nhăn lại, kia Long Thủ Phong Viên Thư Kiếm đâu? Sở Thu suy tư nói, Viên Thư Kiếm tại các mạch trung hành sự tình địa thấp, thanh danh nhiều bởi vì sự công bằng danh xưng, thực lực sâu cạn lại ít có người biết. Niên Vô Bi bỗng nhiên quay đầu nhìn về ngươi, Cảnh tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Nhiếp Thanh Trúc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, Niên sư minh vì sao liên tiếp hỏi thăm ngươi? Sở Thu cũng đem tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn về phía ngươi, dù sao mới ngươi từng một câu nói chúng. Ngươi hơi chút trầm ngâm, đệ tử kiến thức nông cạn, thực sự khó mà khẳng định. Hơi ngưng lại sau tiếp tục nói, như thật muốn đệ tử nói bừa, thắng thua trận này, sợ rằng phải chờ tới trăm chiêu chi phía sau có thể thấy rõ ràng. Trăm chiêu về sau, Sở Thu mi phong trao lên, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Trong lòng của hắn phần lớn là cho rằng Trần Thế Thần có thể thắng. Nhưng vào lúc này, trên lôi đài tỷ thí đã xuất thủ. Viên Thư Kiếm hai ngón đống nhiên nổi lên mạ vàng chi sắc, như lúc ban đầu thăng mặt trời mới mọc bắn ra đâm ánh mắt hoa. Chỉ một thoáng, lôi đài nhiệt độ đột nhiên thăng, trong không khí tràn ngập làm cho người hít thở không thông nóng rực. Quan chiến đám người lập tức nhận ra, đây chính là Long Thủ Phong Chấn Sơn Tuyệt Học Dương Long Chỉ. Hư không bên trong long ngâm loé sáng, một đạo màu vàng kim đầu rồng hư ảnh từ Viên Thư Kiếm trước người ngưng tụ, vẩy và móng bay lên, sinh động như thật. Điện quang hỏa thạch ở giữa, kia đầu rồng như mũi tên bắn ra, lôi cuốn lấy Viên Thư Kiếm cả người hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang. Long ảnh bốc lên, chớp mắt bao trùm cả tòa lôi đài. Bá, Viên Thư Kiếm màu vàng kim hai ngón xuyên thấu Trần Thế Thần thân thể, lại như bên trong huyễn ảnh. Hắn giống như sớm có đoán trước, thu chỉ chậm rãi trở lại lúc, long ảnh đã tiêu tán. Mà ở sau lưng hắn, xuất hiện ba cái như lúc đồng dạng Trần Thế Thần. Trần Thế Thần khẽ môi khẽ nhếch, tấm kia âm nhu khuôn mặt hiện ý cười, tại quang ảnh giao thoa ở giữa lại hiện ra mấy phần thư hùng chớ phân biệt quỷ diễm. Càng làm cho người ta sợ hãi chính là ba cái phân thân lại đồng bộ lộ ra hoàn toàn giống nhau biểu lộ, liền góc miệng đường cong đều không sai chút nào. Hắn tay trái hư nắm chỗ, một thanh trong suốt trường kiếm tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên như lưu ly huyễn thải, thân kiếm lúc gần lúc hiện, phảng phất chỉ là tia sáng ảo giác. Niên Vô Bi tập trung tinh thần, quả thật là Hàm Quang Nguyên Lục Kiếm Kinh, có thể thân hóa vô hình, cũng có thể chia ra làm ba, hắn trong tay kiếm này hẳn là chính là Hàm Quang Tổ sư năm đó bội kiếm. Truyền thuyết kiếm này chính là phàm nhân vương triều hoàng hậu, hoài thai 10 tháng, sinh ra một khối bảo ngọc, phóng ánh sáng long lanh như là nước chảy, trải qua thợ khéo rèn đúc thành kiếm. Nghiên lão kìm lòng không được nói, Hàm Quang người, vô hình. Nhìn tới không thể gặp, vận chi mà không biết hắn tiếp xúc phai mở băng ác, trải qua vật mà vẫn chưa phát giác. Người cũng nói khẽ, quân tử không tranh, Hàm Quang vô hình. Ngồi hoài vô tâm. Đây là năm đó Đế Hương Tổ sư viết tại Thái Nguyên Nhất Dương kiếm bên trong, bản này bảo công Đế Hương Tổ sư cơ hồ coi như bình thường nhật ký viết, trong đó cũng có rất nhiều cảm ngộ. Phi Lai Phong Hàm Quang Nguyên Lục kiếm kinh thất truyền lâu như thế, trừ ra kiếm quyết này tối nghĩa bên ngoài, còn cần một loại đặc thù đạo thể, vô hình kiếm thể. Giữa sân, Trần Thế Thần ba đạo thân ảnh lại dần dần tan biến tại trong lúc vô hình, như là bị lao đi. Chương 564, Hàm Quang thừa ảnh, dấu rốt, Thiên Môn trung kỳ. Chương 564, Hàm Quang thừa ảnh, dấu rốt, Thiên Môn trung kỳ. Giữa sân bỗng nhiên bộc phát ra một trận reo hò. Phi Lai Phong chúng đệ tử khó nén tâm tình kích động. Từ tổ sư khai sơn lập phái đến nay, Phi Lai Phong mặc dù đứng hàng 18 mạch hàng đầu, nhưng thủy trung bị Tề Vân, Long Thủ, Long Nha các loại phong mạch vượt trên một đầu. Phi Lai Phong cũng có huy hoàng thời điểm, từng một lần vấn đỉnh 18 mạch đứng đầu. Hàm Quang Nguyên Lục kiếm kinh truyền nhân, tái hiện thế gian, không chỉ có mang ý nghĩa thất truyền đã lâu chấn phong tuyệt học có thể truyền thừa, càng tỏ rõ lấy Phi Lai Phong đem trọng chấn ngày xưa bị danh. Giờ phút này đài tỷ thí bên trên, Trần Thế Thần thân ảnh lại hư không tiêu thất, duy dư Viên Thư kiếm một người. Cái này tuyệt không phải bình thường chướng nhãn pháp, mà là liền khí tức, thân hình đều triệt để dung nhập hư không, dù là dưới đài Long Thủ Phong đệ tử nghèo dõi mắt lực, cũng không tìm được nửa điểm tung tích. Ghế quan chiến lên, Nhiếp Thanh Trúc đôi mi thanh tú cao lại, vận khởi pháp lực, lúc này mới phát hiện cái này Trần Thế Thần mông lung ba đạo bóng người. Nàng không khỏi thầm than, tại cái này thiên tiêu xuất hiện lớp lớp niên đại, cho dù thân là trưởng lão cũng khó tránh khỏi cảm thấy lực bất tòng tâm. Những năm gần đây, vô luận là Phương Thốn Sơn hay là Chính Ma hai đạo, hạng người kinh tài tuyệt diễm như măng mọc sau mưa, mà thế hệ này Phương Thốn đệ tử, tức thì bị ca tụng là 600 năm đến kiệt xuất nhất tồn tại. Có kế Trạm Thiên Bản kiếm thuật truyền nhân, có tập Hàm Quang Nguyên Lục kiếm kinh đệ tử, còn có vị kia được vinh dự Thiên Phụ Tinh Hàng thế người. Từng có đại tu tiên đoán, thế này thiên tiêu như hằng hà lưu xa, đem thôi động toàn bộ đại tranh chi thế. Sở Thu cùng Niên lão, tu vi đã long đỉnh cảnh giới, tuy là nhìn đến rõ ràng, cũng không khỏi tán thưởng cái này Hàm Quang kiếm kỳ diệu. Người trong mắt ngọc trạch lưu chuyển, chiếu rọi ra hai đạo vô hình thân ảnh đã như quỷ mị lấn đến gần Viên Thư kiếm trước người, một trái một phải hình thành thế đối chọi. Đạo thứ ba thân ảnh vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, một đôi mắt nhìn chăm chú lên Viên Thư kiếm. Ba người khí cơ liên kết, liền thành một khối. Đây chính là Hàm Quang Nguyên Lục kiếm kinh nhất làm cho người sợ hãi chi thuật, Hàm Quang thừa ảnh có thể hóa ra ba đạo thân ảnh đều có thể làm thật, cũng có thể đều là hư. Trần Thế Thần chỉ cần tâm niệm chuyển động ở giữa, chân thân liền có thể tại tam giả chi gian tùy ý chuyển đổi, giống như đồng thời điều khiển hai cỗ hoàn mỹ phù hợp hóa thân. Chôi này trong truyền thuyết Hàm Quang kiếm lại chia ra làm ba, ba người trong tay như lúc đồng dạng. Chỗ chôi kiếm hàn mang phun ra nuốt vào, nhưng không thấy lưỡi kiếm chân hình, chỉ có lăng lệ kiếm khí. Đợi hai thân ảnh hợp kích chi lộ ra bộ dạng, kiếm quang đã đại thịnh, Viên Thư kiếm cả người đều bị bao phủ tại mảnh này chói mắt hàn mang bên trong. Dưới đài đệ tử đều hãi nhiên, tiếng kinh hô liên tiếp. Cái này hư thực khó phân biệt kiếm thuật, cái này vô hình vô tướng sắc cơ, chính là năm đó Hàm Quang tổ sư ngạo thế Phương Thốn Sơn tuyệt học. Viên Thư kiếm đối mặt cái này vô hình sát chiêu lại thần sắc ung dung, quanh thân chân khí bỗng nhiên sôi trào, một tiếng xuyên vân liệt thạch long ngâm vang vọng toàn trường, nhưng gặp một đạo hư ảo màu vàng kim long ảnh quấn quanh quần thân, đem kia vô hình kiếm quang đều đón đỡ bên ngoài. Dương Long chỉ, Viên Thư kiếm trong bàn tay chợt hiện một tòa linh lung tiểu tháp, quay tròn xoay tròn lấy đằng không mà lên. Thân tháp minh văn đột nhiên sáng, phát ra đinh thai nhức góc bù bù. Chấn, chỉ một thoáng, không gian nếu như ngưng kết như đầm lầy, kia hai đạo đánh tới Trần Thế Thần thân hình bỗng nhiên cứng ngắc, cực nóng long ảnh gầm thét, đem hai đạo bóng người đánh giết. Hư ảnh lên tiếng bỡ ngụt, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Trên lôi đài lại chỉ còn lại một cái Trần Thế Thần, mà hắn tựa hồ cũng chưa hề đụng tới. Người ánh mắt khẽ động, chợt thấy một vòng hàn mang từ trong hư không chợt hiện, lại một đạo vô hình kiếm quang lại từ Viên Thư kiếm phía sau đánh tới, nhanh như kinh hồng, nhưng lại vô thanh vô tức. Viên Thư kiếm sớm có phòng bị, thân hình hơi nghiêng, cái kia đạo vô hình kiếm khí khó khăn lắm sát qua góc áo, ở vang chém ở trên lôi đài. Lôi đài mặt đất lên tiếng vỡ ra hơn một trượng khe rãnh, đá vụn bể ra. Trong bụi mù, lại một đạo Trần Thế Thần thân ảnh chậm rãi ngưng tụ đánh tới. Đây chính là Hàm Quang Nguyên Lục kiếm kinh nhất khiến người ta khó mà phòng bị chỗ, chỉ cần tại mấy trượng phạm vi bên trong, người thi thuật liền có thể chống rông hóa ra hai đạo Hàm Quang nhân ảnh. Bất quá này thuật cũng có cực hạn, cái này hai đạo hư ảnh chỉ có thể thi triển kiếm kinh chứa đựng chiêu thức, không cách nào vận dụng cái khác thuật pháp. Nhưng dù vậy, cũng càng kinh khủng. Chiến cuộc quỷ quyệt, Trần Thế Thần từ đầu đến cuối đứng yên tại chỗ không nhúc nhích mảy may, hai thân ảnh như là khối lỗi, bị nàng thao túng, liên tiếp phát động mấy đạo sát chiêu. Kiếm quang khắp nơi chợt hiện, Viên Thư kiếm bị ép xê dịch tránh chuyển, thân hình ở trong sân không ngừng biến hóa, liên tiếp thi triển Dương Long chỉ ứng đối. Người ánh mắt khẽ nhúc nhích, phát giác nói một tia dị dạng. Viên Thư kiếm vừa đánh tan hai đạo Hàm Quang nhân ảnh trong tay bảo tháp lập tức nở rộ ánh sáng, hóa thành hộ thân bình chướng. Đúng vào lúc này, lại một đạo vô hình kiếm khí từ hư không chém rơi, hung hăng bổ vào thân tháp màn sáng phía trên, kích thích trận trận vận sóng. Sinh ra hai cái Trần Thế Thần. Dưới đài Long Thủ Phong đệ tử đều lo lắng. Viên sư huynh không chỉ có muốn phòng bị xuất quỷ nhập thần vô hình kiếm khí, càng phải thời khắc cảnh giác những cái tiên hư thực khó phân biệt bóng người tập kích quấy rối, mỗi đánh tan một đạo bóng người, qua trong giây lát lại sẽ có mười bóng người tạo ra, phản phất vĩnh viễn chạm không hết, phá không hết. Viên Thư kiếm trên mặt nhưng không có một tia sốt ruột, ngược lại nhìn về phía đối diện người, Trần sư đệ cái này hàm quang kiếm sắc thực huyền diệu phi thường, bất quá hắn tiếng nói đột nhiên nhất chuyển, hiện tại như thế nào? Lời còn chưa dứt, chân thế thần dưới chân đột nhiên hiện hiện một cái kim quang sáng chói chói tự phát trận. Số đạo hư ảo đầu rồng xuất hiện, như dao long quấn thân đem nó một mực giam cầm. Viên thư kiếm thân hình hóa thành một đạo sáng chói kim hồng, trong chớp mắt đã lăng không đứng ở chói tự pháp trận phía trên, thường hực long tức quét sạch toàn trường. Giống, rung trời long ngâm âm thanh bên trong, Trần Thế Thần sắc mặt bình tĩnh rốt cục xuất hiện kinh ngạc. Dưới đài Phi Lai Phong đệ tử càng là xôn xao, ai cũng không ngờ tới chiến cuộc lại sẽ như thế nguy chuyện. Viên thư kiếm lặng yên dùng ra chói ký tự cùng Na Di pháp trận, khốn trụ hắn Trần Thế Thần chân thân, lại dùng ra Dương Long chỉ bên trong tiềm long độn pháp tiếp cận. Sau khi màu vàng kim cự long xuyên qua Trần Thế Thần thân thể lúc, thân ảnh kia lại như bọt nước tiêu tán. Viên thư kiếm con người đột nhiên co lại, chỉ gặp chu vi không biết khi nào đã bày ra thiên la địa võng, 12 trôi vô hình phi kiếm kết thành kiếm trận, đem hắn vây ở giữa trận. Trần Thế Thần thân ảnh giờ phút này đứng trước tại viên thư kiếm ban đầu vị trí, cùng lúc trước cái kia đạo hàm quang kiếm ảnh hoàn thành đổi thành. Hắn khẽ vuốt vô hình kiếm phong, ý cười dần dần sâu, "Viên sư minh, như vậy hiện tại lại như thế nào?" Dưới đài Long Thủ Phong đệ tử lập tức giật mình, nguyên lai cô kia lưu tại chỗ Trần Thế Thần đúng là dụ địch xâm nhập mồi. Viên thư kiếm coi là bắt lấy chân thân, thật tình không biết sớm đã bước vào đối phương bố trí tỉ mỉ kiếm trận cả bẫy. Trần Thế Thần sao lại thất thất lương cơ? Hai đạo hàm quang nhân ảnh bỗng nhiên hiện hiện, cùng bản thể thành tam tài chi thế bay kín. Kiếm trận bù bù, vô hình kiếm khí như mưa to chút xuống, đem viên thư kiếm vây khốn, gọi ra bảo tháp cũng bị kiếm quang chạm thần huy ảm đạm. Hàm quang chợt hiện trong nháy mắt, Trần Thế Thần trong tay nguyên bản hư ảo hàm quang kiếm đột nhiên ngưng thực, thân kiếm lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách hàn mang. Hắn một thân tu vi thúc đến đỉnh phong, mũi kiếm những nơi đi qua, liền không khí đều bị cắt đứt ra tinh mịn vận sóng. Ba kiếm kết hợp, kiếm khí tung hành, hàm quang tuyệt ảnh. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị đâm xương hàn ý bao phủ, mặt đất tại kiếm khí dư ba hạ từng khúc giãn nứt. Một thanh như là sóng nước kiếm ảnh hoành ra. Một kích này, nghiễm nhiên muốn đem viên thư kiếm triệt để trấn áp tại trong kiếm trận. Viên thư kiếm đỉnh đầu lơ lửng linh lung tiểu tháp rốt cục linh quang ảm đạm, gào thét một tiếng bay trở về trong túi chữ vật. Đầu kia hộ thể kim long cũng tại liên miên bất tuyệt kiếm khí làm hao mòn hạ dần dần hư hóa, mắt thấy là phải tiêu tán ở vô hình kiếm trong mưa. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, theo cuối cùng một đợt kiếm khí bộc phát, viên thư kiếm thân hình như diều đứt dây bay ngược mà ra, tại bên bờ lôi đài khó khăn lắm dừng lại, chỉ kém nửa bước liền muốn rơi xuống bên ngoài sân. Chương 564, Hàn Quang thừa ảnh, dấu rốt, Thiên môn trung kỳ. Hai chương 564, Hàn Quang thừa ảnh, dấu rốt, Thiên môn trung kỳ. Trần Thế Thần ba đạo thân ảnh đồng thời thu kiếm mà đứng, thanh âm từ khác nhau phương vị truyền đến, nhận thua đi thời khắc này viên thư kiếm sát thực đã tới tuyệt cảnh, chân nguyên gần như khô kiệt, hộ thân pháp bảo mất hết, càng bị vây ở cái này thiên la địa vong vô hình kiếm trong trận. Trái lại Trần Thế Thần, bằng vào Hàn Quang nguyên lục kiếm kinh huyền diệu, không chỉ có hai đạo kiếm ảnh trợ trận, càng có thể tùy tâm chuyển đổi chân thân phương vị, đã đứng ở thế bất bại. Thắng bại chi thế đã sáng tỏ. Long Thủ Phong nhóm đệ tử thần sắc cảm động, từng cái nắm chặt nắm đấm, bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo đại sư minh lại muốn tại trước mắt bao người bại trận. Trên đài cao, Sở Thu than nhẹ một tiếng, viên sư Điệt Thiên Tư chắc tuyệt, phù trận này chi pháp cũng là dùng xảo diệu, đáng tiếc gặp được cái này thất truyền hàm quang kiếm bỗng dừng, hắn nhớ lại ngươi mới lời nói, ánh mắt thoáng nhìn, bản liệu định trăm chiêu bên ngoài thắng bại có thể điểm, bây giờ lại không như mong muốn. Niên Lao phát giác được Sở Thu ánh mắt, cười nói, "Cảnh tiểu tử, ngươi cũng có đoán sai thời điểm." Ngươi lại ngưng thần nhìn về phía giữa sân, cảm thấy thầm nghĩ, cái này viên tư kiếm, tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù ngươi không có nhìn ra cơ hội thắng ở nơi đó, nhưng là ngươi thấy chính là viên thư kiếm lần này quyết tâm. Cái này Phương Thốn Sơn chín người đứng đầu có thể đi hướng Thiên Đế bảo khố, đây là liền ngươi cũng không đành lòng bỏ lỡ sự tình. Viên thư kiếm, sao lại xem thường từ bỏ? Nhưng vào lúc này, viên thư kiếm bị một chân trên đất thân ảnh đột nhiên run lên. Hắn lao đi khỏe miệng tràn ra tới vết máu, lại một tấc đứng lên. Trần sư đệ, nếu là bình thường thua thì thua, hôm nay lại không được. Trần Thế Thần nhướng mày, vậy liền đừng trách. Ba đạo bóng người đồng thời xuất thủ, trung quanh khí cơ càn quét, vô số vô hình kiếm khí như mưa to mưa như chút nước, đem trọn tòa lôi đài hóa thành kiếm nhận phong bạo trung tâm. Phốc phốc phốc. Kỳ dị là, viên thư kiếm trước người xuất hiện một vòng màu vàng kim óng ánh quang luân, nóng bỏng thật lớn lực lượng tương lai đến trước người hắn vô hình kiếm khí đều chết tiêu. Tiếng oanh minh bên trong, một đạo đường kính hơn trượng màu vàng kim cổ sáng phóng lên tận trời, kinh khủng sóng nhiệt quét sạch toàn trường, chỗ gần đệ tử áo bào không gió tự cháy, tu vi hơi yếu người tức thì bị đốt đến liên tục lui lại. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, viên thư kiếm khí tức ngay tại điên cuồng kéo lên, nguyên bản thiên môn sơ kỳ tu vi, giờ phút này lại xông phá gông cùm xiềng xích, thẳng đến trung kỳ chi cảnh. Viên thư kiếm ngực đột nhiên bắn ra chói mắt kim mang, một viên màu vàng dòng quang cầu chậm rãi dâng lên, lơ lửng tại giữa lôi đài. Quang mang kia giống như mặt trời lăng không, chí dương chí cương khí tức trong nháy mắt tràn ngập cả tòa lôi đài, liền không khí đều tại cố lực lượng này hạ vặn béo bức hơi. Dưới đài Long Thủ Phong đệ tử tự nhiên nhận ra, đây là đại nhật chiếu thần thuật. Trần sư đệ Hàm Quang Nguyên Lục kiếm kinh sát thực tinh diệu tuyệt luân, viên thư kiếm thanh niệm tại sóng nhiệt bên trong lộ ra phá lệ trầm tĩnh, đã như vậy, viên mô đành phải lấy bụng phá đúng dịp. Chỉ gặp hắn hai ngón khép lại, đầu ngón tay chạy xuôi dung kim hừng hực quang mang. Theo một chỉ này điểm ra, cả tòa vô hình kiếm trận lại như miếng băng mỏng gặp lửa, tại nhiệt độ cao bên trong từng khúc vỡ vụn. Kiếm trận vỡ vụn giòn vang bên trong, mơ hồ truyền đến hư không rung động gào thét, lôi đài đều tại sinh liệt. Ghế quan chiến bên trên, hai đỉnh núi đệ tử đều hãi nhiên biến sắc. Phi Lai Phong đám người hai mặt nhìn nhau, Long Thủ Phong đệ tử càng là nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn đại sư huynh khi nào đột phá chí thiên môn trung kỳ? Như vậy tu vi đã đủ để sánh vai các phong trưởng lão. Thiên môn cảnh giới về sau, mỗi một lần đột phá đều cần năm này tháng nọ khổ tu, ngắn thì 10 năm nóng lạnh, lâu là một giáp thời gian. Nhiếp Thanh Trúc liền tại cái này tiên môn trung kỳ khốn thủ dòng dã 60 xuân thu, đến nay còn tại tham nội trong lồng ngực nam tinh, cô động tiên thiên thủy ngân ngân, để câu mở tử phụ chi khí, mới có thể nhìn thấy hậu kỳ con đường. Con đường tu chân, quan hải trùng điệp. Đạo thai cảnh là đạo thứ nhất là trời, Phương Thốn Sơn đệ tử như lên núi 5 năm chưa thành, liền muốn biếm thành tục gia đệ tử. Nay cảnh mặc dù thiên tư chắc tuyệt người mấy năm có thể thành, nhưng đến thiên môn cảnh giới, lại không đường tắt có thể đi, toàn bằng mài nước công phu. Cho đến Long đỉnh cảnh, cần luyện hóa trên đỉnh tam hoa, điều hòa ngũ hành chi khí, như thế tu vi đã có thể xưng tu chân giới các phái chủ cột bước vàng. Mà lại hướng lên đại đạo kim đan, càng là huyền ảo phi thường, nhất trọng cảnh giới nhất trọng tiên, không phải đại nghị lực, cơ duyên lớn người không thể với tới. Phi Lai Phong trưởng lão đầu tiên là kinh ngạc, lại chuyển thành mừng rỡ, nghĩ không ra Viên Thư kiếm tu vi đã đổi thượng thiên trong môn kỳ, không thua bởi vị kia thiên phụ tinh. Sở Thu ánh mắt sáng rực, thở dài nói, cái này một đại đệ tử tưởng thật đến, lại một vị thiên môn trung kỳ. Xem ra chúng ta coi là thật ra rồi, trong mắt ngươi ngọc trạch dần dần liễm, nhưng nhìn ra càng sâu một tầng huyền cơ, lấy ngươi bây giờ tu vi, như Viên Thư kiếm coi là thật ẩn giấu thực lực, nhất định không khả năng giấu giếm được ngươi vọng khí thuật. Giờ phút này hắn hiện ra, cũng không phải lâm trận đột phá, mà là sớm có đột phá, chỉ là đem tu vi áp chế về thiên môn sơ kỳ. Cái này Viên Thư kiếm vì sao như thế, sau khi đột phá lại phế tu vi, người này thật sự là không đơn giản. Trên lôi đài, thế cục đã định. Viên Thư kiếm lấy thiên môn trung kỳ tu vi thôi động đại nhật chiếu thần thuật hoàng hoàng liệt ngay chân ý bao phủ toàn trường. Tại cái này chí dương chí cương uy áp phía dưới, cho dù hàm quang nguyên lục kiếm kinh lại như thế nào huyền diệu, cũng khó có thi triển chỗ trống. Trần Thế Thần thấy thế, ba đạo thân ảnh bỗng nhiên quý nhất. Hắn gọn gàng mà linh hoạt nói, ta nhận thua. Đã nhường. Viên Thư kiếm quanh thân kim mang dần dần liễm. Chủ trì trưởng lão vang dội thanh âm vang vọng toàn trường, trận chiến này, Long Thủ Phong Viên Thư kiếm thắng. Dưới đài Long Thủ Phong đệ tử lập tức buộc phát ra reo hò, tiếng gầm như nước thủy triều. Mà Phi Lai Phong đám người tuy có không cam lòng, nhưng cũng không thể không thừa nhận, một trận chiến này, sát thực thua tâm phục khẩu phục. Trần Thế Thần không có chút nào chào hỏi chi ý, trực tiếp đi xuống lôi đài. Viên Thư kiếm thì đối chủ trì lão giả cung kính thi lễ, chợt lại hướng trên quan đài các vị trưởng lão không người chào. Chủ trì trưởng lão đuốt râu gật đầu, trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Viên Thư kiếm tại trên quan đài trông thấy quen thuộc một người, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, là hắn. Chu Cảnh, giống như cũng tham dự lần này Trích Tinh hội, bất quá cũng không phải là đấu pháp chi thử, mà là một cái khác trận khác tỉ thí, so là bác học nhiều biết, trận pháp khảo sát biết bảo. Viên Thư kiếm cùng ngươi ánh mắt giao hội. Ngươi lại bình thản đung đung, cũng không tránh đi, sau đó ngươi theo Nhiếp Thanh Trúc bọn người rời đi. Đợi ngươi thân ảnh biến mất, Viên Thư kiếm đáy mắt mới hiện ra một tia hiểu do ý cười. Chu Cảnh, vị kia giao đài thánh nữ trong miệng tỉnh đạo hữu. Hắn biết rõ, Chu Cảnh ngươi coi như lại thế nào giấu rốt, nhất định sẽ không bỏ qua thiên đế bảo khố. Ngược lại là có chút chờ mong, ngươi đến cùng có cỡ nào bản sự. Ngày mai so phân biệt trận, liền có thể thấy một lần rốt cuộc. Chương 565, Tiểu Thanh Phong thất bại, Đan Hạc Phong, cô lậu quả văn. Chương 565, Tiểu Thanh Phong thất bại, Đan Hạc Phong, cô lậu quả văn. Ngươi theo Nhiếp Thanh Trúc, Niên Vô Bi một đường trở về Tiểu Thanh Phong. Sở Thu khăng khăng đưa tiễn, cho đến sơn môn còn không chịu rời đi. Gió núi phất qua rừng trúc vang xào xạc, một mảnh xanh biếc, phía dưới chính là Tiểu Thanh Phong mảng lớn rừng trúc. Ba người ngự bảo ở trên không. Nhiếp Thanh Trúc nói, "Sở sư huynh, liền đưa đến nơi đây đi." Sở Thu lưu luyến không rời nói, "Nhiếp sư mỗi ngày sau nếu có cần, vô luận là đệ tử thí luyện vẫn là linh thú cho mua, cứ tới tìm ta, tự nhiên. Đây đều là tông môn sự vụ." "Đa tạ, Sở sư huynh." Sở Thu chuyển hướng Niên Vô Bi nói, "Niên huynh, ta liền cáo từ. Đi thôi, đi thôi." Đoạn đường này hai người trò chuyện vui vẻ. Trừ ra Niên Vô Bi có hy vọng đột phá đại đạo kim đan, nhưng càng làm cho Sở Thu để ý, lại là hắn cùng Nhiếp Thanh Trúc cũng quan hệ. Niên lão nhìn xem Sở Thu bóng lưng rời đi, cười nói, "Thanh Trúc à, ngươi cũng trưởng thành, cũng nên tìm đạo lữ. Cái này Sở lão đệ, người còn không tệ. Thế nào, nếu không suy nghĩ một chút?" Nhiếp Thanh Trúc bất đắc dĩ nói, "Niên sư minh, ta mới tu hành 100 năm tuổi. Tiểu Thanh Phong mới khai sơn môn, bách phế đại hưng, thực sự không có thời gian cân nhắc việc này." Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt khẽ nhúc nhích, giống như lơ đãng lướt qua sau lưng ngươi, nói khẽ, "Thuốn hổ. Niên sư minh, năm đó đã từng đối sư tôn từng có hứa hẹn sẽ tìm một vị cùng phong bên trong kết làm đạo lữ." "A." Niên lão hai mắt đống nhiên trợ to, "Tiểu Thanh Phong bên trong?" Hắn duỗi ra một ngón tay với mình, "Không được không được, lão phu độc lai độc vãng đã quen, cái này còn thể thống gì, ngày sau gọi cái khác phong đồng đạo như thế nào nhìn ta." "Không được đi, không được đi." Nhiếp Thanh Trúc từ trên người người thu tầm mắt lại, lấy tay nâng chẳng nói, "Sư minh, ngươi hiểu lầm, ta khẩu vị cũng không nặng." Niên lão nghe xong thở phào một hơi, "Vậy ta yên tâm, ngươi tại sau lưng đều kém một chút bị niên lão cho cười." Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt chú ý tới ngươi, nén cười biểu lộ, nhưng cũng không che giấu được trong mắt lưu chuyển ý cười, nàng xưa nay thanh lãnh mặt mày cũng nhiều một tia nhu hòa. "Cái này tựa như là lần thứ nhất cùng ngươi đồng hành ra ngoài." Niên Vô Bi vuốt râu quan sát sát trời, không còn sống sủa, "Về núi trước đi. Không biết hôm nay Tiểu Thanh Phong tỉ thí kết quả như thế nào, các ngươi ba người độn quang rơi vào hạ thủ đường, Lữ Thanh Ngư cùng Tiêu Uyển Nhi sớm đã trở về, có top 5 top 3 đệ tử tụ tập trên quảng trường, nhưng không thấy ngày xưa mênh mão." Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt đảo qua đám người, chỉ gặp nhóm đệ tử từng cái túi đầu không nói, nàng trong lòng đã đoán được 7-8 phần. Lữ Thanh Ngư cùng Tiêu Uyển Nhi đi tới, "Niên lão, chúc gì?" Niên lão cười hỏi, "Chiến quả như thế nào?" "Hai người đều là thắng." Nhiếp Thanh Trúc khẽ bước cằm, bản này liền để ý liệu bên trong. Coi bọn nàng hai người tu vi, đối đầu lại không phải các mạch đỉnh tiêm đệ tử, thủ thắng tất nhiên là nên. Đây cũng là nàng hôm nay chưa đi quan chiến nguyên do. Lữ Thanh Ngư ngữ khí lại chỉ mấy phần nói, bất quá, Hào Kiệt sư đệ, Ôn Lâu sư đệ, Thương Phương sư muội, Khấu Sâm sư đệ đều bại, còn lại đều là thắng. Người sau khi nghe xong âm thầm suy nghĩ, bốn người này mặc dù tại Tiểu Thanh Phong được cho siêu quần bạt tụy, nhưng phóng nhãn toàn bộ tông môn các mạch cũng không tính đến đỉnh tiêm. Chỉ là Thương Phương một năm qua này trải qua ngươi chỉ điểm, theo lý thuyết không nên tại đấu vòng loại liền gãy kích mới là. Nhiếp Thanh Trúc nhìn xem trong sân rộng đệ tử, không ít tủ rũ, hỏi, lại đang làm gì vậy? Lữ Thanh Ngư cười khổ nói, Hào Kiệt sư đệ bị đối Long Nha Phong đệ tử một chiêu mà bại. Khấu Sâm sư đệ bị Giao Hoa Phong đệ tử một chiêu, trực tiếp trọng thương hôn mê. Ôn Lâu sư đệ tại Thiên Quyết Phong đệ tử trong tay không có, chống đỡ 10 chiêu. Về phần Thương Phương sư muội, ngược lại là có chút đáng tiếc, gặp được đấu chủ cột phong một vị tên không kinh truyền đệ tử, lại có thiên môn cảnh giới, bại không an. Thương Phương sư muội xác thực cao minh, Tiêu Uyển Nhi trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, quả thực là làm cho đối phương không thể không triển lộ thiên môn cảnh tu vi mới thủ thắng. Không có danh tiếng gì đệ tử, trong lòng ngươi bình tĩnh. Xem ra Thương Phương là thời vận không đủ, gặp được các mạch bên trong họa hổ tàng lòng người. Lần này Trích Tinh hội liên quan đến Tiên Đế bảo khố, không ít quá khứ điệu thấp người, cũng là không tại dấu rốt. Lấy Thương Phương thực lực hôm nay, ứng phó đạo thai cảnh tu sĩ nên thành thạo điêu luyện, nhưng đối mặt cao hơn một cái đại cảnh giới đối thủ khó có thể đối phó. 9 tên đệ tử dự thi ngày đầu liền hao tổn 4 người, cái này cũng khó trách một đám đệ tử sẽ như vậy ủ rũ. Đương nhiên, đây cũng không phải là chủ yếu nhất, mà là tỉ thí lần này, rốt cục người một đám Tiểu Thanh Phong đệ tử thấy được chênh lệch. Phong bên trong xuất sắc nhất đệ tử, tại cái khác phong bên trong đệ tử trong tay đi không dưới một chiêu. Trong đó chi chênh lệch, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Lữ Thanh Ngư nói bổ sung, càng khó giải quyết chính là, trải qua thủ vòng sàng chọn, còn lại cơ hồ đều là đạo thai hậu kỳ hảo thủ. Ngày mai Thẩm Khinh Tuyết sư muội, sợ là cũng muốn bày là bại, hôm nay chi thắng đều là ngoài ý muốn. Nhiếp Thanh Trúc nhìn quanh chu vi, có chút nhíu mày, Hào Kiệt mấy người bọn họ đâu? Lữ Thanh Ngư thấp giọng nói, tỉ thí vừa kết thúc liền riêng phần mình trở về, chắc là không mặt mũi nào tới gặp trưởng lão. Nàng dừng một chút, nhất là Hào Kiệt sư đệ, đi thời điểm liền đầu đều không dám nhấc, nói thẹn với các sư minh sư đệ chờ mong. Nhiếp Thanh Trúc nhớ tới sáng sớm xuất phát lúc, những này nhóm đệ tử hăng hái bộ dáng. Bây giờ trận đầu gặp khó, thiếu niên tâm tính khó tránh khỏi tiếp nhận không được ở như vậy chênh lệch. Nàng ánh mắt chậm rãi đảo qua trên quảng trường thần sắc vẻ bại nhóm đệ tử, cái này chưa chắc không phải chuyện tốt. Con đường tu hành vốn là như thế, ngươi cho rằng lên núi đỉnh, giữa mắt đã thấy cao hơn núi non. Ngoài núi tự có núi, người bên ngoài tự có người. Lúc này, chân trời bỗng nhiên xẹt qua mấy chục đạo đột quang, như sao mưa đổ rơi vào trong sân rộng. Cầm đầu cái kia đạo đột quang tán đi, hiện ra một vị động lòng người áo tím thiếu nữ dáng người, chính là Kỳ Linh. Đi theo phía sau mười mấy tên đệ tử, từng cái mặt mày hớn hở. Ngươi chưa đến, âm thanh trước nghe, kỳ sư tỷ hôm nay quá uy phong. Một chiêu liền đánh cho Hỏa Vân Phong cái kia cùng độ nhật vua, xem bọn hắn còn dám hay không xem nhẹ chúng ta Tiểu Thanh Phong. Kỳ Linh đi lại ung dung đi tới gần, gặp qua Niên trưởng lão, Nhiếp trưởng lão. Lữ Thanh Ngư chú ý tới nàng hai đầu lông mày không thấy tiêu sắc. Nhiếp Thanh Trúc nhẹ nhàng nuốt cằm nói, "Kỳ Linh, lần này Trích Tinh hội cũng không cần bao lớn áp lực, hết sức là được." Kỳ Linh mặt mày ở giữa có mấy phần chân thành nói, "Trưởng lão, ta sẽ vì Tiểu Thanh Phong đoạt lấy 9 vị trí đầu ghế." Nhiếp Thanh Trúc nghe vậy nao nao, Phương Thốn Sơn 9 vị trí đầu. Cái này cho dù là nàng làm trưởng lão, cũng chưa từng dám như thế mong đợi. Hôm nay ở giữa thấy, Giao Hoa Phong Phượng Thanh Ca, Long Thủ Phong Viên Thư Kiếm, vẫn là kẻ bại Phi Lai Phong Trần Thế Thần, 18 mạch anh tài đều là xuất hiện lớp lớp. Ngươi lại cho rằng nếu là vị này kỳ sư muội hiển lộ thực lực, trừ khi gặp được vị kia không biết thực lực thiên phụ tinh chín vị trí đầu không khó. Trong sân rộng không ít đệ tử, nghe nói sau trên mặt cũng nhiều vui mừng. Thay vào đó là một lần nữa giấy lên đấu trí. Kỳ Linh cái này một tháng, giống như một đạo tảng sáng chi quang, cổ vũ sĩ khí. Bây giờ Tiểu Thanh Phong còn thừa lại 5 tên đệ tử. Chương 565, Tiểu Thanh Phong thất bại, Đan Hạc Phong. Cô Lậu Quả Văn hai chương 565, Tiểu Thanh Phong thất bại, Đan Hạc Phong, Cô Lậu Quả Văn Du Tam Phong cùng Kỳ Linh đều đã bước vào thiên môn sơ kỳ, như vậy tu vi tại trong tỷ thí tự có một hồi chi lực. Đợi đấu vòng loại hết thể đều kết thúc, ngày mai liền sẽ đem các mạch đệ tử một lần nữa xáo trộn, phân 12 tổ tỷ thí. Mỗi tổ lấy trước tam tấn cấp, tổng cộng 36 người có thể nhập vòng tiếp theo. Như thế chế độ thi đấu phía dưới, làm sẽ không lại hiện nay ngày thực lực như vậy cách xa đối cùng. Trời chiều tây hạ, Viễn Sơn là một mảnh vàng óng ánh, gió núi lướt qua quảng trường. Nhóm đệ tử top 5 top 3 tán đi. Trích Tinh hội trong lúc đó không cần làm bài tập, không cần hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại là khó được tự tại. Kỳ Linh cũng là cáo lui, lúc gần đi lại nhìn về phía ngươi nói, ngày mai là Chu sư minh, so phân biệt trận, Kỳ Linh nhất định trình diện. Ngươi mỉm cười hoàn lễ, vậy liền trước cảm ơn sư muội. Lữ Thanh Ngư nhìn xem Kỳ Linh rời đi, sắc mặt cổ quái, sư đệ, ngươi cũng Kỳ Linh cùng chín. Ngươi quả quyết nói, không quá quen. Nhiếp Thanh Trúc vung tay nào nói, tất cả mọi người xuống dưới nghỉ ngơi đi, Chu Cảnh, ngày mai còn muốn tỉ thí, sớm đi trở về. Nghiên lão lại nói, Cảnh tiểu tử, ngươi nếu là lấy không được thứ nhất, cũng không cần tới gặp ta. Nhiếp Thanh Trúc ôn thanh nói, hết sức liên tốt. Vâng, trưởng lão. Ngươi một đường trở lại trong viện, ngươi ngồi xếp bằng phía trước cửa sổ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có ánh trăng như nước, tỏa ra thổ nạp điều tức thân ảnh. Tu hành chi đạo buồn thể, vốn là cùng cô tịch làm bạn dài dằng dặc đường đi. Những cái kia danh chấn người trong thiên hạ, tu vi che đậy một châu tu sĩ, đề cập kỳ danh đều làm cho lòng người chỉ mê mẩn. Thế nhưng là phía sau đều là bọn hắn mấy chục năm như một ngày khổ tu, thủ ở tịch mịch. Hôm sau, sương sớm mở mịt lúc, ngươi chậm rãi nôn tận cuối cùng một sợi linh khí. Thể nội pháp lực như sông lớn trào lên, tuần hoàn qua lại ở giữa đã đạt đến viên mãn. Ngươi bây giờ tu vi, đột phá đại đạo kim đan chỉ kém một đường, tùy thời liền có thể đột phá, chỉ là ngươi còn chưa thăng ngộ con đường tu luyện, cũng không xuất ruột. Ngươi đứng dậy rửa mặt một phen về sau, mặc dù ngươi tu vi đã sớm không nhiễm bụi bặm, thế nhưng là đây là ngươi từ thế gian mang tới quen thuộc. Một lần nữa thay đổi một bộ thanh y đi ra viện lạc, đi hướng 18 mạch bên trong hạc đan phong. Hôm nay phân biệt trận chi thử, thiết lập tại 18 mạch bên trong hạc đan phong. Ngươi triển khai kiếm độn thuật, ngươi tận lực để ép tốc độ bay, ngọn núi này tại Phương Thốn Sơn Phúc Địa Tây Nam Vương. Gió núi lướt qua tay áo, chỉ chốc lát về sau, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, ba tòa thanh phong như phỉ thúy bình phong vây quanh, chân núi thanh hà như luyện, xoay quanh cuốn quanh. Đỉnh núi biển mây bốc lên ở giữa, trong đó bạch hạc nhanh nhẹn nhảy múa bay động, tiếng kêu to không rời. Quỳnh lâu ngọc vũ xen vào nhau trong núi, mái cong trên ngói lưu ly chiếu đến nắng sớm, cùng tiểu thanh phong đơn giản ốc xá khác biệt quá nhiều. Cảnh tượng như vậy, xác thực giống như phàm nhân trong tưởng tượng đồng lai tiên cảnh. Núi này sương mù cũng không phải tự nhiên sinh thành, mà là đan hạt phong lâu dài khai đỉnh luyện đan, trăm ngàn năm khí trưng ra đan khí mà thành. Những này linh hạt cũng không phải là thiên sinh địa dưỡng, mà là hạt đan phong đời đời bồi dưỡng linh cẩm. Mỗi cái bạch hạt thở nhỏ lợi dụng linh đan làm thức ăn, cánh chim ở giữa đều lưu chuyển lên linh vận. Chính xuyên hành vân biển lúc, một cái cánh chim như tuyết linh hạt nhanh nhẹn mà đến, hạt mỏ khẽ mở, lại truyền ra thiếu nữ thanh âm. Vị sư huynh này là đến quan chiến vẫn là tham gia thi biện trận? Người cũng không kinh ngạc, hạt đan phong linh hạt đều có tu vi tại thần, không ít luyện đan đồng tử vốn là hạt linh biến thành. Mà lại vị này thiếu nữ lấy sư minh sư hô, nghĩ đến đã bái nhập đan hạt phong, tu vi cũng có đạo thai sơ kỳ cảnh giới, chuyên tới để tham dự biện trận. Người chắp tay đáp, kia bạch hạt quanh thân nổi lên ánh quang, tại trong mây mù hóa thành một vị áo trắng thiếu nữ. Nàng váy dài dương nhẹ, tay áo đồng bền như hạt vũ, phong phổ thông kính quay quanh, không bằng từ ta là sư minh dẫn đường. Kỳ thật lấy ngươi bây giờ thị lực, cả tòa hạt đan phong thế núi bố cục sớm đã thu hết vào mắt, lôi đài chỗ càng là có thể thấy rõ. Nhưng gặp cái này hạt linh thiếu nữ một mảnh nhiệt tình, liền cũng không đành lòng phật kỳ mỹ vậy liền làm phiền sư muội thiếu nữ dây thắt lưng làm gió, phản phất giống như trong bức tranh tiên nga, thỉnh thoảng ngoái nhìn cười yếu ớt, sư minh, vì sao sớm tới một cái canh giờ? Sớm đến, dù sao cũng so một tốt. Thiếu nữ nói, đan hạt phong, hạ hỉ nhi, không biết sư minh xưng hô như thế nào. Tiểu thanh phong, chu cảnh. Tiểu thanh phong, thiếu nữ đôi mắt sáng hơi mở có chút hơi kinh ngạc, 18 mạch bên trong tiểu thanh phong hạng chót sự tình, trong núi không chỉ có mọi người đều biết, hạt cũng hiểu biết. Nàng mới gặp lúc gặp vị sư minh này khí độ thực sự bất phàm, còn nói là tề vân phong, đấu trụ của phong, long thủ phong như vậy đệ tử để truyền. Lúc này mới cố ý hóa hình dẫn đường, cất kết giao tâm tư. Bây giờ xem ra, liền có chút khó tránh khỏi thất vọng. Thiếu nữ mặc dù đã hóa hình nhập đạo, bái nhập đan hạt phong, trung quy là linh cẩm chi thân, tại đan hạt phong địa vị tự nhiên không kịp chính thống đệ tử. Rộng kết thiện duyên, kinh doanh nhân mạch, vốn là các nàng bực này tình quái xuất thân tu sĩ sống yên phận bản sự. Người gặp nàng thần sắc vi diệu, cười nói, sư muội, có chút thất vọng rồi. Hạ hỉ nhi tâm tư bị điểm phá. Tuyết má lập tức bay lên hai đóa hồng vân, sư minh nói đùa đúng vào lúc này, biển mây chỗ sâu chợt có kiếm quang phá không mà đến, kỳ thế như hồng. Ngươi sớm đã phát giác, đã quen người. Đợi mây mù tản ra, hiện ra một đạo vươn người như ngọc thân ảnh. Hạ Hỉ Nhi thấy rõ người tới, trong mắt lập tức sáng lên hào quang, vội vàng chỉnh đốn trang phục hành lễ trong thanh âm lộ ra không thể che hết mẻ cứng. Hỉ Nhi gặp qua viên sư minh. Người tới một bộ màu đen thủy vân trường bào, cách mang đai lưng, chính là Long Thủ Phong thủ tịch đệ tử viên thư kiếm. Vị này tại Phương Thốn Sơn thế hệ trẻ tuổi bên trong có thể xưng nhân tài kiệt xuất nhân vật, tương lai cho dù làm không lên phong chủ, cũng hẳn là chấp trưởng chức cao quyền hành trưởng lão. Hạ Hỉ Nhi như vậy linh cầm hóa hình đệ tử, đã sớm quen biết, chỉ là bực này dành cho người, nàng bình thường cũng không dám chào hỏi, tự nhiên đối hắn cung kính có thừa. Viên thư kiếm chỉ là hướng Hạ Hỉ Nhi khẽ bước cằm, ánh mắt liền lại chưa dừng lại. Hắn khỏe môi giơ lên một vòng ý cười, Chu sư đệ ngược lại là tới sớm. Ta vừa mới trông thấy đột quang, liền vung đến một đám các sư đệ, cuối cùng là gặp phải sư đệ. Người cũng cười hô, Viên sư huynh, không phải cũng tới sớm? Chu sư đệ, ngươi biết rõ ta vì sao mà đến? Ngươi lắc đầu nói, không biết. Viên thư kiếm lộ ra vẻ nghiêm túc, vì sư đệ mà tới. Bạch hạt thiếu nữ nhìn hai người trò chuyện vui vẻ, trong lòng nghi hoặc tỏa ra, hẳn là vị này tiểu thanh phong sư minh, cũng là vị không phải tầm thường nhân vật. Chỉ là cái này Chu Cảnh Chi danh nàng lại là chưa từng nghe qua à, chẳng lẽ là mình cô lậu quả văn? Chương 566, có ít người duyên, 1300 trận. Chương 566, có ít người duyên, 1300 trận. Ngươi cùng viên thư kiếm một đường hướng hạc đan phong lôi đài bước đi, vị kia bạch hạt thiếu nữ phía trước dẫn đường. Nàng đi lại nhẹ nhàng, chấm như tuyết tay áo tung bay theo gió. Chỉ là, nàng từ đầu đến cuối không dám cùng các ngươi đáp lời, ngẫu nhiên trở về lúc, trong mắt lại không thể che hết nhảy cấm chi sắc, dù sao bên cạnh vị này chính là Long Thủ Phong đại sư Minh Viên thư kiếm. Trên đường đi ngược lại là hấp dẫn không ít ánh mắt. Đợi cho đan hạt phong quảng trường lúc, trước mắt rầm rộ làm ngươi có chút giật mình. Vốn cho rằng chỉ là bình thường tỉ thí, nhưng không ngờ trên quảng trường người người nhốn nháo, tất cả đỉnh núi đệ tử tụ tập. 90 tòa cao hai thước lôi đài hiện lên hình khuyên ra, mỗi tòa lôi đài chỉ chứa một người đặt chân, hiện ra nhàn nhạt thanh ngọc linh vận. 90 tòa lôi đài cũng là đối ứng có 18 mạch 90 tên đệ tử tham dự tỷ thí, thuộc về là cùng đài thi đấu. Bạch Hạc thiếu nữ chắp tay nói, hai vị sư minh mời. Giữa sân có không ít đệ tử nhận biết Viên thư kiếm, đều chuyên tới để chào hỏi, vị này trong núi hy vọng tự thịnh. Viên thư kiếm trên mặt ôn hòa ý cười, đối chung quanh hành lễ đệ tử từng cái hoàn lễ, cũng không lộ ra kiêu căng, cũng không quá đáng thân thiện, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đại sư huynh khí độ. Không ít đệ tử tò mò đánh giá ngươi, xì xào bàn tán, hiển nhiên đối ngươi cái này khuôn mặt xa lạ cảm thấy hứng thú. Cũng có không thiếu nữ đệ tử đối ngươi mắt lộ kinh diễm chi sắc. Bạch Hạc thiếu nữ cũng không lập tức rời đi, mà là đứng ở một bên hầu hạ. Quảng trường chu vi ngoại trừ lôi đài, còn sắp đặt ghế quan chiến, điểm trên dưới hai tầng, tầng trên là trưởng lão nhóm chuyên môn ghế, tầng dưới thì là phổ thông đệ tử quan chiến khu vực. Đan Hạc Phong không hổ là 18 mạch bên trong giàu có nhất một mạch, lôi đài dựng đến so Long Thủ Phong còn muốn khí phái, liền ghế quan chiến lên bàn trên bày đầy linh quả tiên nưỡng, mùi thơm ngát bốn phía. Viên Thư Kiếm từ chối nhã nhặn mấy vị đệ tử cùng bàn mời, ngược lại cùng ngươi đi đến một chỗ hơi có vẻ yên lặng ghế ngồi xuống. Hắn bưng lên một chén linh cửu, khẽ nhấp một cái, hỏi: "Chu sư đệ, loại này bị chúng nhân chú mục cảm giác như thế nào?" Viên Thư Kiếm chuyện xưa nhắc lại nói: "Nếu không phải năm đó Thanh Hà quận kia cái cọc biến cố, nói không chừng giờ phút này chúng ta đã là cùng mạch sư huynh đệ." Thần sắc ngươi bất động, chỉ là thản nhiên nói: "Sư huynh nói đùa." Viên Thư Kiếm tựa hồ đã biết nó ý, cũng không tại nhiều nói. Bạch Hạc thiếu nữ Hạ Hỉ Nhi, tố thủ chấp ấm cho các ngươi rót rượu. Nàng sụp mi thuận mắt bộ dáng, ngược lại thật sự là giống con ôn thuần tiên hạ. Ngươi ánh mắt đảo qua chu vi, phát hiện không ít ghế bên cạnh đều có Bạch Hạc thiếu nữ hoặc tiên đồng đứng hầu hạ. Xem ra Hạ Hỉ Nhi lúc trước ngăn lại ngươi lúc, chính là cất tâm tư như vậy cái duyên. Như vậy an bài, chắc là Đan Hạc Phong cố ý gây nên. Một lúc sau, quảng trường trên không độn quang lộn xộn đến, như mưa sao băng rơi. Tất cả đỉnh núi đệ tử lần lượt đến, nguyên bản chống trải ghế quan chiến dần dần náo nhiệt lên. Người trong đám người nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc. Chợt nghe từng tiếng lang ân cần thăm hỏi truyền đến, "Chu sư đệ, ở chỗ này." Ba đạo thân ảnh cùng nhau mà đến, hai nam một nữ, Viên sư minh cũng tại a một vị là phi lai phong tần thế, khí chất khí khái hào hùng bừng bừng, tự mang mấy phần nguyệt khí, vị này tại phong bên trong trừ ra kia trần thế thần bên ngoài kiệt xuất nhất đệ tử. Một vị là Tề Vân Phong Dương Trần, còn có một vị là Đấu Xu Phong Trần Giao, tướng mạo có phần đẹp, tự có một phen cao nhã khí chất, chính là Đấu Xu Phong đại sư tỷ. Hạ Hỉ Nhi chớp ấm tay có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ba người nàng đều là nhận biết, đều là các mạch trụ cột bước vàng, đều có thiên môn sơ kỳ cảnh giới, chính là nàng vẫn muốn kết giao, lại có chút không dám nhân vật. Hơn nữa nhìn ba người tựa hồ cũng cùng vị này Chu cảnh sư huynh như thế rất quen. Viên Thư Kiếm tự nhiên là bình thường sự tình, thế nhưng là, vị này xuất thân tại 18 mạch ghế chót tiểu thanh phong Chu cảnh, là lai lịch gì? Đợi ba người ngồi xuống, người mang theo nghi ngờ nói: "Ta nhớ được lần này tỷ thí, chỉ có Dương Trần sư huynh dự thi a. Trừ ra Dương Trần bên ngoài, còn lại hai người đều là tại hạ núi thí luyện bên trong kết bạn." Tần Thế cười nói: "Chu sư đệ cùng Dương sư đệ dự thi, tự nhiên là đến trợ uy." Trần Giao cũng là cười nói: "Đúng thế, chúng ta đã sớm hẹn nhau, Mộ Dung sư đệ, Trúc sư huynh cũng là lập tức tới ngay." Dương Trần cười khổ nói: "Các ngươi chính là đến xem ta xấu mặt, xem ta như thế nào bị Chu sư đệ làm hạ thấp đi." Hai người chỉ là cười, cũng không tiếp lời. Viên Thư Kiếm ở một bên nhẹ nhàng uống rượu, nhìn xem mấy người. Trần Giao lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói: "Hôm nay so trận sợ là có mấy vị khó giải quyết nhân vật, ta vị sư huynh kia cũng là tham gia." Dương Trần nghe vậy khẽ giật mình: "Tư Mã sư huynh?" Hắn lông mày cau lại, lấy hắn tiên môn trung kỳ tu vi, chính là tranh đoạt 9 vị trí đầu ghế cũng không phải việc khó, như thế nào? Trần Giao than nhẹ một tiếng: "Sư huynh xuất thân tiên môn vọng tộc, lang gia thị, tính tình nhất là cổ quái, cả ngày không phải đọc đạo tàng, chính là đang học đạo tàng trên đường." Trong mắt nàng hiện lên một tia bất đắc dĩ, lại cứ không thấy hắn như thế nào tu luyện, tu vi lại một ngày nản dặm. Không chỉ có như thế, vô luận là tu vi hay là học thức, đều là trong núi đỉnh tiêm. Dương Trần trêu ghẹo nói: "Mỗi ngày đọc đạo tàng, ngược lại là cùng Chu sư đệ." Tần Thế bỗng nhiên chen vào nói: "Ngũ sát phong minh không cũng tới." Trần Giao nghe vậy giật mình, vị tiên nếu không phải bị tiên phụ tinh tôn Mạc sư huynh đè ép, vốn nên là Phương Thốn Sơn đại sư huynh nhân vật. Nàng đôi mi thanh tú cao lại, liền hắn đều. Vậy mà cũng tham gia phân biệt trận. Đang khi nói chuyện, trên quảng trường đội quang lộn xộn đến. Tiểu Thanh Phong mọi người đều là đến, trong đó có Niên lão cùng Nhiếp Thanh Trúc, Lữ Thanh Ngư, Tiêu Uyển Nhi cả đám, thậm chí là Kỳ Linh cùng Du Tam Phong cũng là tới. Thẩm Kinh Tuyết cùng Thương Phương cũng là một đường mà tới. Còn có, hôm qua thua trận tỷ thí hảo kiệt mấy người. Cái tràng diện này ngược lại là cơ hồ Tiểu Thanh Phong bên trong dốc hết toàn lực. Người đã đứng dậy đón lấy, dù sao có sư trưởng trong môn phái, chỉ là có chút bất đắc dĩ, Tiểu Thanh Phong liền ngươi một người tham gia, lại xuất động như vậy trận chiến. Gặp qua, Nhiếp trưởng lão, Niên lão. Nhiếp Thanh Trúc nhẹ nhàng gật đầu: "Chu cảnh, ngươi hết sức nỗ lực là được." Niên lão lại vỗ vỗ bờ vai của ngươi nói: "Cảnh tiểu tử, hôm nay nhìn ngươi giành trấn phương Tốn Sơn." Niên lão cùng Nhiếp Thanh Trúc leo lên tầng 2 xem đài. Lữ Thanh Ngư vốn muốn tiến lên cùng ngươi cùng tòa, đã thấy thân ngươi bên cạnh đã ngồi vây quanh lấy Viên Thư Kiếm các loại một đám đệ tử, đành phải tại lân cận ghế ngồi xuống. Hào Kiệt nhanh chân đi đến, cười văn nói: "Chu sư huynh hôm nay nhất định phải dương ta Tiểu Thanh Phong chi uy." Hắn giọng nói như trung đồng, dẫn tới chung quanh đệ tử nhao nhao ghé mắt. Cách đó không xa Khấu Sâm lại hai tay ôm ngực mà đứng, khóe môi nết lên giọng địa mai cười lạnh. Chương 566, có ít người duyên, 1300 trận, hai chương 566, có ít người duyên, 1300 trận. Hắn ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào bị bảy người chen chúc ngươi, trong lòng tối suy, Chu cảnh có tài đức gì, đáng giá toàn phong hương sư động chúng như vậy. Dư Quang thoáng nhìn chân Trần thiếu nữ, trong mắt lóe lên một tia ghen ghét, nếu không phải Uyển Nhi sư tỷ đến, ta sao lại tới đây nhìn ngươi xấu mặt. Khấu Sâm hôm qua trên lôi đài bị người một chiêu đánh tan, trọng thương hôn mê lúc còn lòng tràn đầy xấu hổ. Nhưng hôm nay sau khi tỉnh lại biết được Hào Kiệt, Thương Vương, Ô Lâu bọn người đều bại trận. Phần này xấu hổ trực tiếp tiêu tán, nguyên lai đối mặt cái khác các mạch đệ tử, tất cả mọi người là kẻ yếu. Chu Cảnh hôm nay tỉ thí phân biệt trận, tới nhiều đệ tử như vậy quan sát, sẽ chỉ mặt mũi mất hết. Chờ xem, Chu Cảnh, lần này xem ngươi thất bại thảm hại. Theo bóng mặt trời kim đồng hồ chết đi, trên quảng trường hội tụ đệ tử càng ngày càng nhiều. Bên cạnh ngươi lần lượt tới không ít quen biết các mạch đồng môn. Lâm Sương, Tiết Như Ý tỉ muội, năm người cùng nhau đến chỗ này quan chiến. Lâm Sương thoáng nhìn Tiết Như Ý tỉ muội, ánh mắt từ đầu đến cuối lưu luyến tại phía trước đạo thân ảnh kia bên trên, không khỏi mỉm cười, "Như Ý, các ngươi không đi qua chào hỏi à?" Tiết Như Ý hai người vội vàng khoát tay, "Sư Minh dặn dò qua, không có chuyện quan trọng, nhiều người đến thời điểm, là không thể tùy tiện chào hỏi." Lâm Sương nhìn qua Tiết Như Ý tỉ muội quấn quýt si mê ánh mắt, trong lòng thầm than, "Cái này hai đóa Tịnh Đế liên đối Chu Cảnh sư Minh tình ý, người sáng suốt đều thấy rõ ràng. Chỉ là vị kia Chu sư Minh, nàng tinh tế quan sát qua, thực sự giống như một đoàn mê vụ, thần bí không biết, nhưng là Chu Cảnh tuyệt sẽ không là nhi nữ tình trường dừng lại qua một lát. Hai vị tỷ muội sẽ chỉ lưu lại đau lòng. Mà lại, cái này Chu Cảnh sư Minh, tại Tiểu Thanh Phong bên trong thanh danh không hiện, hôm nay đến đây cùng hắn chào hỏi người, tựa hồ không ít, đều là tu vi cường tuyệt, khí độ bất phàm người." Nhiếp Thanh Trúc tại xem trên này, ánh mắt như có điều suy nghĩ chú ý trong đám người Chu Cảnh trên thân. "Cái này Chu Cảnh, tựa hồ bên ngoài phong nhân duyên tựa hồ còn không tệ." Chợt nghe đến chuông khánh thanh minh, canh giờ đã tới. Trên quảng trường 90 tòa lôi đài đồng thời nở rộ hào quang, thanh huy như gợn sóng nộn nhạo lên, đem toàn bộ đan hạc phong bao phủ tại mông lung tiên vận bên trong. Một đạo hùng hậu thanh âm uy nghiêm vang vọng trời cao, mời các mạch đệ tử theo tự lên đài, không được sai sót, không được gian lận, huyên náo, nếu là một khi phát hiện, trực tiếp hủy bỏ tỉ thí tư cách, cũng biếm thành tục gia đệ tử. Người chủ trì là một vị râu tóc như tuyết lão giả đứng chắc tay, tay áo tung bay ở giữa lộ ra phạt ác đường đặc hữu màu đen vân vân. Vị này kim đan đại viên mãn chấp pháp trưởng lao ánh mắt như điện, quanh thân tản ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Làm bao trùm 18 mạch phía trên tam đường, chỉ nghe mệnh tại tông chủ một người điều khiển. Ngươi cùng hất bụi cũng là đi ra. Ngươi là nhị thập tam lôi đài, vừa đạp vào đài cao, liền sáng lên phức tạp trận văn. Trong chốc lát trời đất quay cuồng, chu vi cảnh tượng bị che đậy thấy không rõ một điểm, duy dư một mặt sóng gợn lằn tăn thủy kính lơ lửng trước mắt. Ngươi sử dụng ngọc hoàng vọng khí thuật vậy mà cũng không thể một cái khám phá pháp trận, trừ khi hiện ra thần dị, bất quá cũng sẽ bị cái này người làm phép phát giác. Có thể tạo ra cái này pháp trận người, tuyệt không phải hạng đơn giản. Chủ trì trưởng lão thanh âm như hồng trung đại lữ, trên quảng trường quanh quẩn, mỗi tòa lôi đài phía trên đều có chiếu thủy tính tử kính. Trong tính diễn hóa 1300 đạo pháp trận, các ngươi cần phân biệt kỳ danh, thuật hắn dùng, giải hắn pha pháp. Bất giác tốc độ, chỉ luận tinh thâm, trong vòng 3 canh giờ, biết trận nhiều nhất, giải pháp nhất và người, mới có thể phá trận mà ra, trước hết nhất người là thắng. Tiếng nói vừa dứt, trong sân rộng đống nhiên nở rộ vạn trượng thanh quang, một mặt ngang qua trăm trượng cự hình thủy kính lăng không hiện hiện, mặt kính như bích ba lưu chuyển, chiếu rọi thiên địa. Đây là chiếu thủy mẫu kính, trên đó hiện hiện màu vàng kim chữ triện, bên trái sách, phân biệt trận nhiều nhất nói số, linh, phía bên phải sách, phân biệt trận ít nhất nói số, linh. Không hiện tính danh, chỉ tỏ rõ tôi ưu cùng nhất kém số lượng, đã rõ cân bằng, cũng khiến người sợ hãi. Lữ Thanh Ngư bọn người dương mắt nhìn lên, nhưng gặp 90 tòa lôi đài cùng nhau nở rộ thanh huy, trận văn lưu chuyển ở giữa, lôi đài chậm rãi lên không mấy trượng, trên đó bóng người dần dần ẩn, duy dư mông lung vầng sáng bao phủ, nhìn không rõ ràng. Tỷ thí đã bắt đầu. Toàn bộ quảng trường lâm vào một loại kỳ lạ yên lặng. Không giống với ngày xưa đấu pháp lúc huyên náo, giờ phút này chỉ còn lại nhóm đệ tử đè nén tiếng hít thở cùng ngẫu nhiên nói nhỏ. Tầng hai xem đài, các mạch trưởng lão đều là tới không ít, đều là nhìn chằm chằm phía trên chiếu thủy mẫu kính. Kỳ Linh đi theo Nhiếp Thanh Trúc lên tầng 2 xem đài, nhìn xem chung quanh một đám trưởng lão, tựa hồ tỷ thí lần này Phương Tốn Sơn nhìn cực nặng. Đều không phải là dùng đan hạc phong người, mà là trực tiếp dùng phá tác đường trưởng lão. Hẳn là Phương Tốn Sơn biết được Thiên Đế bảo khố tin tức gì, bằng không thì cũng sẽ không như thế đặc biệt nhiều mở một loại tỷ thí. A, mau nhìn. Một tầng quan chiến đệ tử bên trong đột nhiên vang lên vài tiếng kinh hô, đám người đồng loạt ngẩng đầu, chỉ gặp kia nguy nga chiếu thủy mẫu kính bên trên, hàng ngũ như nhất chữ vàng đột nhiên nổi lên gợn sóng. Phân biệt trận nhiều nhất nói số, nhất chữ viết chương ngưng thực, tựa như nước chảy bẩn bèo biến ảo. Đảo mắt hóa thành nhị chữ, ghế quan chiến lập tức một mảnh xôn xao. Lúc này mới vừa mới bắt đầu liền có người liên phá hai trận, cũng khó nói là mấy người đồng thời phá trận, tiếng nghị luận chưa nghỉ, mặt kính kim mang lại lóe lên, tam, tứ, ngũ, lục, thất. Chữ biết như đèn kéo quân phi tốc nhảy nhót, cuối cùng dừng lại tại thất chữ bên trên. Như vậy dọa người phá trận tốc độ, dẫn tới tầng hai xem đài mấy vị trưởng lão cũng không khỏi tự chủ hướng về phía trước nghiêng thân. Mà phía dưới hàng thứ hai, phân biệt trận ít nhất nói số, linh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, tại mặt kính chiếu ra lạnh lùng thanh quang. Ý vị này 90 tên người dự thi bên trong, chí ít có một người đến nay nửa bước chưa tiến, không có nhận ra một trận. Tiểu Thanh Phong khấu xâm tại trên quan đài cười một tiếng, xem ra một trận này đều không có nhận ra tới hẳn là Chu Cảnh. Hôm nay nhiều người như vậy quan sát, như thực sự có người tại như vậy trường hợp một trận cũng không có phân biệt ra, sợ là muốn biến thành toàn bộ Phương Tốn Sơn đang thiếu. Theo canh giờ chuyển rời, sau nửa canh giờ, kia chướng mắt linh vẫn là như thế chói mắt. Mà lúc này, phía trên kia một hàng chữ đã biến thành phân biệt trận nhiều nhất nói số, 103. Như vậy khác biệt trời vực chiến lệnh, để ghế quan chiến trên nhóm đệ tử bật cười, tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp. Có người che miệng cười khẽ, có người lắc đầu thở dài, càng có người không che giấu chút nào chỉ vào thủy kính cười vang bắt đầu. Tầng hai quan chiến trưởng lão cũng là hai mặt nhìn nhau không khỏi lắc đầu, nghĩ không ra cái này phân biệt trận sự tình, vậy mà lại xuất hiện như thế hoang đường chi cảnh. Chủ trì tỷ thí phạt tác đường trưởng lão cũng là nhướng mày,
Này 1300 đạo pháp trận rõ ràng là từ cạn tới sâu sắp xếp, cho dù là đệ tử mới nhập môn, phân biệt trước mấy đạo cơ sở trận pháp cũng nên như uống nước nhẹ nhóm đệ tử này có như vậy không chịu nổi. Đây không phải là để chính đạo cửu môn cười nhạo. Người tại trên lôi đài, nhìn xem trước mặt thủy kính phía trên hiện ra yêu ớt thanh quang, nhẹ nhàng trôi nổi cái thứ nhất pháp trận. Trên đó viết linh. Đợt, bảo tử nhóm, các lao ra, thật chú ý đừng bị cảm, chúng chiêu thật khó thụ. Chương 567, phân biệt trận kết thúc, ai là đệ nhất? Chương 567, phân biệt trận kết thúc, ai là đệ nhất? Ngươi nhìn chăm chú Ngọc Trạch mặt tính, ánh mắt dần dần liễm, bên môi hiện lên một vòng hiểu do ý cười. Trải qua một canh giờ thôi diễn, toàn này huyền ảo chữ cái kính trận rốt cục tại trước mắt ngươi nhìn một cái không sót gì. Trận này thật là 3400 tử trận cấu kết mà thành trận đồ, các tử trận từ thành căn côn, nhưng lại thông qua tinh diệu tuyệt luân trận văn cùng trung ương mâu trận hô ứng lẫn nhau. Tế sát phía dưới, đúng là đem huyền trận chi quỷ quyệt, khống trận chi sông nghiêm, ngũ hành độn pháp chi huyền bí hỏa vào một lò. Coi cách cục khí tượng, lúc ban đầu chỉ sợ không phải là tỉ thí sử dụng, ngược lại càng giống là cầm tù tu vi thông thiên người lồng giam. Ngươi đầu ngón tay khẽ bước kính duyên, thầm nghĩ cho dù là đại đạo kim đan tu sĩ, muốn phá vỡ này lôi cũng không phải chuyện dễ. Nhất làm cho người lấy làm kỳ chính là, người luyện chế có thể lấy sắt thường tục tài, cấu trúc ra như thế xảo đoạt thiên công trận pháp, coi là thật được xưng tụng hóa mục nát thành thần kỳ. Ánh mắt dao động đến thủy kính biên giới, nhưng gặp trên đó tuyên khắc lấy so sợi tóc càng thêm mảnh khảnh phù văn, tại lưu quang bên trong như ẩn như hiện. Bốn chữ chậm rãi xuất hiện, đế khố thông đạo. Đế khố. Vị kia cùng đế hương tổ sư ruột thịt cùng mẹ sinh ra đệ đệ. Phương Thốn Sơn ghi chép vị tổ sư này trừ ra tu vi là vô thượng đại tông sư bên ngoài, còn giỏi về luyện khí. Bất quá, dưới mắt cũng không phải là truy đến cùng thời điểm, tỉ thí quan trọng. Người tập trung ý chí, ánh mắt một lần nữa trở xuống thủy kính phía trên. Bước thứ nhất trận đồ rõ ràng hiện hiện, ba đạo hỏa hành trận văn giao thoa sắp xếp, hiện lên phẩm hình chữ phân bố. Đây là tu chân giới cơ sở minh hỏa trận, chỉ cần lấy pháp lực thôi động, liền có thể gọi đến hừng hực liên hỏa, tố thể cảnh tu sĩ liền có thể thi triển. Người dùng thần thức viết xong xuôi, thủy kính hình tượng nhất chuyển xuất hiện mặt khác một bộ trận đồ. Mặt kính góc trên bên phải số lượng lặng yên từ nhất biến thành nhị. Bước thứ hai trận đồ chậm chậm triển khai, bốn đạo thủy hệ trận văn phát họa ra liễm diễm sóng nước chi hình, trận nhãn chỗ đánh dấu cần đưa một viên linh tinh. Cái này tụ nước trận đồng dạng đứng hàng cơ sở trận pháp, thôi động sau có thể tụ ra một chậu nước sạch, cũng là tố thể cảnh tu sĩ có thể thi triển. Mặt kính góc trên bên phải số lượng lặng yên từ nhất biến thành nhị. Người sợ trì hoãn thời gian, tăng nhanh tốc độ, trận pháp chỉ hiện hiện ra một bộ phận, cũng đã biết được trận đồ, dùng thần thức viết xuống, liền lập tức xuất hiện bước tiếp theo trận đồ. Bước thứ ba, bước thứ tư, như nước chảy mây trôi liên tiếp khám phá. Ngoại giới, quan chiến đài bên trên, đám người ánh mắt đều bị nguy nga chiếu thủy mẫu kính hấp dẫn. Mặt kính hàng ngũ như nhất sáng chói kim văn tình lình biểu hiện, phân biệt trận nhiều nhất đạo số, tứ bách cửu nhật ba. Có tuổi trẻ đệ tử liễu lơi nói, vừa mới qua đi một canh giờ không ngờ phân biệt ra gần 500 trận. Chiếu tốc độ như vậy, sợ là không cần 4 canh giờ liền có người có thể phá trận mà ra. Bên cạnh năm nhập môn lâu một chút đồng môn lại lắc đầu, chớ có quá sớm kết luận. Này 1300 trận, trước dễ sau khó. Càng là về sau, trận lý càng là tối nghĩa huyền ảo, tốc độ tất nhiên đại giảm. Các ngươi nói, cái này thứ nhất người sẽ là ai? Một tên đệ tử chắc chắn nói, hẳn là đấu su phong tư Mã Vạn Dặm sư huynh không thể nghi ngờ. Hắn nhưng là trong môn công nhận trận phủ song tuyệt. Vậy cũng không nhất định. Lần này vị tiên ngũ sắc phong không minh cũng tham dự. Không minh sư huynh cũng tham gia sao? Kia là nói không chừng là ai. Đúng vậy à, trong đó còn có không ít hảo thủ ở trong đó, nhỏ kỳ phong vương lệ, long nha phong lục chiêu. Kia thật có đáng xem rồi. Có người cười nói, ta ngược lại thật ra hiếu kỳ cái này phá trận đạo số ít nhất là thần thánh phương nào, lại là xuất từ nhất mạch kia. Chính nghị luận ở giữa, chợt nghe một tiếng kinh hô, mau nhìn, có biến hóa. Đám người theo danh vọng đi, nhưng gặp mâu kính cuối cùng một nhóm kim văn có chút lấp lóe, nguyên bản yên lặng phân biệt trận ít nhất đạo số lại từ linh lặng yên vọt là nhất quan chiến đài bên trên truyền đến vài tiếng cười khẽ, vị này cuối cùng khai trương. Có người chế nhạo nói, đầu danh 493 trận đối đầu một trận, trên lệnh này, sợ là muốn ghi vào Phương Thốn Sơn sử sách. Đông nhiên một trận chói tai cười nhạo vang lên, theo tốc độ này, 4 canh giờ nói không chừng thật có thể phá cái 3-4 trận đây, cũng là không tầm thường. Dẫn tới quanh mình đệ tử cười vang bắt đầu. Đám người chính trêu chọc ở giữa, chợt có mắt sắc người nghẹn ngào hô, chờ chút, các ngươi nhìn kia số lượng. Nguyên bản hứng hở ánh mắt thoáng chốc ngưng kết, chỉ gặp thủy kính cuối cùng vậy được kim văn, giờ phút này lại như mê muội điên cuồng nhảy nhót, nhị tam tứ. Số lượng như gió táp mưa rào kéo lên, đảo mắt đã tới nhặt nhị kia lấp lóe kim quang tại mọi người kinh ngạc con ngươi, lại biến thành nhặt tứ. Cái này, đây là có chuyện gì? Một đám đệ tử không dám tin, có phải hay không lôi đài xảy ra vấn đề? Hắn không phải một trận cũng không thể phá, làm sao bắt đầu nhanh như vậy phá trận? Nơi đây biến hóa tự nhiên hấp dẫn tầng 2 xem đài một đám trưởng lão chú ý, có đấu su phong trưởng lão cao mày nói, cái này phá trận tốc độ phải chăng quá nhanh đi, mấy hơi thở liền liên phá 3 trận. Bên cạnh có trưởng lão nói tiếp, này 1300 đạo trận đồ, phía trước là cơ sở trận đồ, cũng hẳn là đơn giản, đằng sau tự nhiên là khó khăn, cũng liền không có khả năng nhanh như vậy. Mà lại, trên lệch này thực sự quá lớn, sợ là khó mà đuổi kịp. Đúng vậy, phân biệt trận nhiều nhất người tốc độ đồng dạng không chậm, hiện tại cũng là liên tiếp phá vỡ 2 trận. Quái thai. Một vị trưởng lão trong mắt lóe lên nghi hoặc, đã có một hơi số trận chi năng, vì sao vừa mới một trận không phá? Tầng 2 trên quan đài, chúng trưởng lão mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng cũng không lắm để ý. Niên Vô Bi nhìn xem mẫu kính phía trên, thầm nói, cái này diễn xuất, làm sao có điểm giống cảnh tiểu tử xem dưới đài khấu xâm, con mắt nhắm lại, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Sau một lát, còn có chút bình tĩnh tầng 2 trưởng lão nhóm cũng là không tại như vậy khí định thần nhàn. Bởi vì phân biệt trận ít nhất đạo số trong khoảng thời gian ngắn đã leo lên đến nhất trăm nhị nhạt 9. Làm sao nhanh như vậy? Bọn hắn có thể khẳng định cái này biện trận người là vừa vặn một trận không có phá đi người, không phải cái này phía trên tốc độ không có khả năng duy trì nhanh như vậy. Quan chiến đài hạ sớm đã sôi trào như cháo, tuổi trẻ nhóm đệ tử rốt cuộc kìm nén không được, cái này phá trận tốc độ, đơn giản không thể tưởng tượng. Nếu là cái tốc độ này, đuổi kịp hạng nhất cũng không phải không có khả năng. Vừa mới người này không phải là tại giấu rốt đi, vẫn là cái này lôi đài xảy ra vấn đề. Một đạo uy nghiêm thanh âm truyền đến, yên lặng. Dưới đài đệ tử lúc này mới chớ lên tiếng, chỉ là ánh mắt chú ý đến cái này mẫu kính phía trên phân biệt trận ít nhất đạo số cũng không nghỉ ngơi vẫn là biến động. Chủ trì trừng phạt ác đường trưởng lão cũng là nghi hoặc, phá trận nhanh như vậy người là ai? Thế nhưng là cái này từ mẫu kính, chính là từ tông chủ pháp bảo, hắn tự nhiên không cách nào nhìn trộm, chỉ có thể chờ đợi cuối cùng công bố. Nửa nén hương về sau. Chương 567, phân biệt trận kết thúc, ai là đệ nhất? Hai chương 567, phân biệt trận kết thúc, ai là đệ nhất? Phân biệt trận ít nhất đạo số, nhị bách cửu nhặt tam về sau, bắt đầu không đang biến động. Nhìn, không đang biến, ngừng, ngừng, từ vừa mới bắt đầu đã không đang biến. Người nói chuyện, ngữ khí không hiểu khoái ý có từ vừa mới bắt đầu cười nhạo người, lại mặt mày hớn hở lại khôi phục giễu cợt biểu lộ, ta đã nói rồi, coi như hắn phá trận lại nhanh, chỉ là cơ sở trận pháp, gặp được trung cấp trận pháp, liền lộ ra nguyên hình phá trận nhanh, cái này có cái gì đáng giá tốt khó lác. Có người nhíu mày, trầm giọng nói, có khả năng hay không, người này đã không phải là cuối cùng một tên. Lời này vừa nói ra, đám người lại là yên tĩnh. Cái này mẫu kính phía trên chỉ biểu hiện phá trận đạo số nhiều nhất cùng thấp nhất, liền có một loại khả năng, người này đã siêu việt cuối cùng một tên. Ngươi nhìn chăm chú lên thủy kính bên trong chậm chậm triển khai mới trận đồ, trước mắt trận pháp so lúc trước phức tạp mấy lần, trên trăm đạo trận văn giăng khắp nơi, ngũ hành minh văn đều đủ. Vẫn là một bức không trọn vẹn trận đồ, chỉ hiện lộ ra cục bộ chân dung. Ngươi chỉ đảo qua những cái kia không bàn mà hợp cựu cung số lượng đường vân, đã phân biệt ra, dẫn linh trận. Trận này chính là âm hồn đạo cơ sở thuật pháp, chuyên đi tụ dẫn vong hồn. Phàm nhân bỏ mình chưa qua 12 canh giờ người, đều có thể nhờ vào đó trận triệu hoán tam hồn lục phách. Là cố thần cảnh giới tu sĩ mới có thể sử dụng ra pháp trận, nhưng ở cái này không chọn vẹn trạng thái giới phân biệt, độ khó đã không phải lúc trước có thể so sánh. Thủy kính phía trên số lượng đã biểu hiện tại 467. Bước tiếp theo trận đồ đã xuất hiện, là một bộ chỉ có nửa bên trận đồ, thậm chí liền trận văn đều không phải là kim cổ chi pháp, mà là thượng cổ soạn văn. Người xem một chút, không khỏi cười một tiếng, làm sao Phương Tuấn Sơn đem cái này trận đồ đều tìm tới. Mê hồn sinh ra trận. Cái này chính là thượng cổ trận đồ, vốn là thượng cổ tu sĩ nhóm là xúc tiến linh phối sáng tạo, những cái kia cao ngạo tiền cầm thủy thú thường thường coi nhẹ sinh sôi, liền cần lấy trận này kích phát hắn tình dục. Ngươi dùng thần thức viết xuống văn tự về sau, lại xuất hiện kế tiếp trận đồ. Phía sau trận đồ phần lớn là lấy thượng cổ tàn đồ cùng một chút tương đối ít thấy trận đồ. Như thế không thể chẳng lẽ ngươi, vô luận là Phương Tốn Sơn tàng thư các vẫn là Đế Hương tổ sư tàng thư, những trận pháp này đã sớm gặp qua. Mà lại, sửa cũ thành mới, căn cứ những này trận văn cũng có thể đẩy ra một bộ phận công hiệu. Về sau tại Bát Bách Lục Nhặt Ngũ về sau, trận đồ bắt đầu biến đổi, cơ hồ đều là thượng cổ trận pháp, đã không có kim cổ trận đồ xuất hiện. Tam Âm Huyền Thủy trận, Đại Ngũ Hành Điên Đảo trận pháp, Đấu Su Tụ Dương trận, Ba Minh Ly Hỏa trận. Ngươi ngược lại là nhìn thú vị, những này hoặc không chọn vẹn hoặc mịt mở trận đồ thiết kế đến tinh diệu tuyệt luân, thường thường chỉ dựa vào mấy đạo hạch tâm trận văn, liền có thể nhìn thấy toàn bộ đại trận huyền cơ. Bay trận người đối trận đạo lý giải, đã đến phản pháp uy chân cảnh giới. 1123. Đến tận đây về sau trận đồ, không chỉ là phân biệt trận mà là phá trận, liên tiếp đều là thượng cổ trận đồ. Người càng thêm vững tin, cuộc tỉ thí này căn bản chính là Phương Thốn Sơn là thăm dò thiên đế bảo khố chế tạo riêng, tòa kia trong truyền thuyết bí cảnh, vốn là thượng cổ còn sót lại động thiên phúc địa. Người cũng không nổi, từ cái này trận đồ bên trong ngược lại là có thể nhìn ra, thiết hạ này cục người có dạy bảo chi tâm. Mà lại, người đã phá giải cái này lôi đài trận pháp, ước chừng có thể thôi diễn cho tới bây giờ phá trận nhanh nhất người, đã đến một bước kia. Bên ngoài trên quan đài, lúc này đã qua 3 canh giờ. Chiếu thủy mẫu kính kim quang lưu chuyển, phân biệt trận ít nhất đạo số 647, phân biệt trận nhiều nhất đạo số 1219, nhanh nhất phá trận người, còn kém cuối cùng 10 đạo liền có thể từ trên lôi đài đi xuống. Bất quá, 10 đạo trận đồ dường như không đơn giản, đã nửa chén trà nhỏ thời gian, cái số này không nhúc nhích tí nào. Quan chiến đài bên trên nghị luận ầm ĩ, càng về sau càng là gian nan, nghe nói cuối cùng những cái kia đều là thượng cổ thất truyền kỳ môn trận pháp bất quá, còn có một canh giờ, nên tới kịp. Lời còn chưa dứt, mẫu kính kim quang đột nhiên sáng, mau nhìn, lại phá một trận. 1219 nhất, chỉ còn 9 trận. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, vừa mới một hơi từ linh phá vỡ hơn 300 đạo trận người, hiện tại đến một bước kia. Nhiếp Thanh Trúc ánh mắt lướt qua lơ lửng tại giữa không trung 90 tòa linh quang lượn lờ lôi đài. Mờ mịt linh khí như lụa mỏng bao phủ, để cho người ta thấy không rõ bên trong tình hình. Nàng ngược lại là cũng không có vẻ lo lắng, Chu Cảnh tại một đám đệ tử bên trong lấy được tốt bao nhiêu thứ tự, nàng không có quá nhiều chờ đợi. Liên như là nàng vừa mới đối Chu Cảnh nói, hết sức liền tốt. Kỳ Linh đứng sau lưng Nhiếp Thanh Trúc, ngược lại là cảm thấy vị này Chu Cảnh sư minh, thứ tự không cách nào thứ nhất, cũng sẽ không quá thấp. Một tầng trên quan đài, Tiểu Thanh Phong nhóm đệ tử thần sắc nhẹ nhõm. Dù sao lần này chỉ có Chu Cảnh một người dự thi, đám người vốn là không có ôm quá lớn kỳ vọng. Chỉ là nghĩ đến lúc trước kia chướng mắt linh trận không ít đệ tử vẫn là nhéo một cái mồ hôi lạnh, như thật lấy hạng chót chi tư một trận không có phá kết thúc, Tiểu Thanh Phong thật là liền không ngẩng đầu được lên. bây giờ phân biệt trận ít nhất đạo số, lục bách tứ thập cửu cái này cũng không tính mất mặt. Lữ Thanh Ngư thầm nghĩ, Chu sư đệ có thể đi vào 10 vị trí đầu, cũng là rất tốt. Khấu Sâm ngược lại là thần sắc khó coi, bây giờ xem ra Chu Cảnh lần này khó mà mất hết thể diện. Tiết Như Ý tỉ muội, còn có Thẩm Khinh Tuyết bọn người, trong lòng cầu nguyện Chu sư huynh lần này có thể thứ nhất. Một bên, Tần Thế cười hỏi, Trần Giao sư tỷ, ngươi cảm thấy lần này ai sẽ thứ nhất? Trần Giao lắc đầu, khó nói, lần này 90 người bên trong thế nhưng là có các mạch bên trong nhân tài kiệt xuất, khó mà nói định. Bất quá, nàng ánh mắt chú ý tới Viên Thư Kiếm, Viên sư huynh, ngươi nhìn như vậy. Viên Thư Kiếm cười mà không nói, chỉ là nhìn về phía thủy kính phía trên, lại có biến động, phân biệt trận nhiều nhất đạo số, 1219. Còn sót lại cuối cùng 6 trận chưa phá. Nửa khắc đồng hồ về sau, toàn trường nín hơi, chỉ kém cuối cùng một trận. Tất cả ánh mắt đều khóa chặt lơ lửng 90 tòa lôi đài, liền lầu hai trưởng lão nhóm đều vô ý thức nghiêng về phía trước thân thể. Trong không khí phảng phất có vô hình dây cung tại căng cứng chờ đợi lấy đạo thứ nhất phá trận linh quang sáng lên sát na. Đột nhiên, mẫu kính kim văn đại phóng qua mình, phân biệt trận nhiều nhất đạo số, 1300. Có người phân biệt trận 1300 nói, ai là đệ nhất? Nhao nhao nhìn về phía lôi đài. Kỳ quái là, lại có hai tòa bao vây lấy thanh quang lôi đài lại đồng thời bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Đám người kinh dị, đợi nhìn rõ ràng hai người, càng là nghi hoặc. Hai người này là ai? Tiểu Thanh Phong đệ tử vẫn không khỏi đứng dậy. Chương 568, ngoài dự liệu hai người, Phó Đông Thành, Thường Thành Sơn. Chương 568, ngoài dự liệu hai người, Phó Đông Thành, Thường Thành Sơn. Hai tòa hiện ra linh vận lôi đài chậm rãi dưới, trên đó hai cái thân ảnh lộ ra chân dung, là hai tên nam tử. Trong đó một người dẫn đầu lộ ra giọng nói và dáng điệu, Quảng Huyền Phong chúng đệ tử thấy thế nhao nhao đứng dậy, kinh hô thanh âm liên tiếp, là Phó Đông Thành sư minh. Nam tử vóc người không cao, một bộ quyển trắng trường bào, tướng mạo phổ thông, nhìn hơi có chút tuổi rồi, thần sắc còn có chút chất phác, chỉ là trong đôi mắt chợt có tinh quang lấp lóe. Các mạch đệ tử đã đoán ra là Quảng Huyền Phong đệ tử. Một cái không chỉ có vượt quá các mạch đệ tử người, liền Quảng Huyền Phong cũng không ngờ tới người, ra ngoài ý định cái thứ nhất đi ra. Không đúng, hẳn không phải là cái thứ nhất, mà là hai người đồng thời đi xuống lôi đài. Còn có một người, người này là ai? Chúng nhân chú mục phía dưới thanh quang dần dần tán đi, một thân ảnh đi ra, liền bên trên Phó Đông Thành cũng là liếc nhìn. Các mạch chú ý ở đây Tiểu Thanh Phong đám người cũng là đứng lên. Không phải là Tiểu Thanh Phong người. Đợi thanh quang triệt để tán đi, kia thiếu niên khuôn mặt có thể thấy rõ ràng, Tiểu Thanh Phong chúng đệ tử lập tức xôn xao, là Chu Cảnh sư minh. Chu sư minh. Tiểu Thanh Phong một đám đệ tử thần sắc kinh ngạc, nghẹn họng nhìn chân chối. Luôn luôn tại Tiểu Thanh Phong xâm nhập trốn tránh Chu sư minh, cái này không có gì tính tình đối xử mọi người ôn hòa, tựa hồ không có gì bản lãnh sư minh, lại là biện trận đệ nhất. Khấu Sâm sắc mặt trong nháy mắt ngưng kết, con người hơi co lại, không thể tin, cái này sao có thể? Không có khả năng. Là ai đều được, sao có thể là Chu Cảnh? Lữ Thanh Ngư cũng là sững sờ, nhìn xem giữa sân đã đi ra tuấn tú xuất trần thiếu niên, trong lòng tuân ra một cỗ khó nói lên lời cảm xúc, Chu sư đệ Tiêu Uyển Nhi trên mặt chỉ có vẻ si mê. Tiết Như Ý tỷ mỗi hai người lại là nhảy cẫng không thôi, liên tục reo hò, là Chu sư minh. Thật là Chu sư minh. Lâm Sương nhìn xem các mạch người ánh mắt đều rơi vào thanh ý trên người thiếu niên, trên mặt lộ ra ý cười, Chu sư minh, hôm nay phong thái, thật có chút gãy người. Phi Lai Phong Tần Thế cùng Đấu Xu Phong Trần Giao gặp đây, đều là ngoài ý muốn. Viên Thư Kiếm thần sắc thản nhiên, tựa hồ sớm có chủ ý, nhắc nhở bên người rót rượu Bạch Hạc thiếu nữ, chớ có coi lại, rượu tung ra tới. Bạch Hạc thiếu nữ hơi đỏ mặt, vừa mới tại trên lôi đài vị này Chu sư minh, cũng là để nàng khiếp sợ không thôi, một cái sơ sẩy, rượu tràn ra cái chén. Nàng đội vàng lau cái bàn, lại có nhịn không được nhìn về phía trên lôi đài, ngàn vạn chú mục phía dưới, phá vỡ 1300 trận thiếu niên, lại lặp lại một cái tên này. Tiểu Thanh Phong Chu Cảnh. Tầng hai xem trên đài. Nhiếp Thanh Trúc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt thẳng tắp rơi vào giữa lôi đài, đợi thấy rõ mặt người kia cho lúc, nàng đôi mắt đẹp trợn lên, môi son hé mở, lại nhất thời thất thần. Kỳ Linh nhìn xem trong sân Chu Cảnh, trong lòng thầm nghĩ, xem ra vị này Chu sư minh, tựa hồ so trong tương tượng còn khó hơn đo một điểm. Niên lão háng giọng một cái, cười nói, "Cảnh tiểu tử, hôm nay là phòng quan nhà." Như vậy xuất nhân ý biểu tình hình, không chỉ có xuất hiện tại Tiểu Thanh Phong, Quảng Huyền Phong vị kia Phó Đông Thành đồng dạng khiến phong bên trong đám người bất ngờ. Xem lễ trên ghế nghị luận ầm ĩ, hai đỉnh núi đệ tử trên mặt đều viết đầy giống nhau biểu lộ. Bất quá, hai cái tựa hồ đồng thời xuống lôi đài, ai lại là đệ nhất? Chủ trì trưởng lão tưởng tận xem xét hai người trước mắt, xác nhận phía sau lôi đài trình tự, cuối cùng là cao giọng tuyên bố, Quảng Huyền Phong, Phó Đông Thành, Tiểu Thanh Phong, Chu Cảnh. Hai người cùng phá 1300 đạo cấm chế, tốn thời gian hoàn toàn giống nhau. Theo chủ trì trưởng lão vừa mới nói xong, dưới trận lại lần nữa chấn động. Quảng Huyền Phong cùng Tiểu Thanh Phong đệ tử dẫn đầu lấy lại tinh thần, tiếng hoan hô giống như thủy triều quét sạch toàn trường, Tiểu Thanh Phong càng lớn tiếng. Phó Đông Thành có chút hiếu kỳ nhìn xem ngươi, trong mắt vừa sợ dị chi sắc. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, hai tòa lôi đài đồng thời thanh quang đại tác, màn sáng như sóng nước tán, lại có hai người đi xuống. Trong đó một người là Ngũ Sắc Phong Không Minh, mặt khác một người là Đấu Xu Phong Tư Mã Bản Lý. Không Minh chú ý tới phía trước đã có Phó Đông Thành hai người dẫn đầu xuất trận, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Mà một bên Tư Mã Vạn Lý thấy thế lại cười nói, hay lắm. Lúc này mới có ý tứ. Thời gian chuyển rời, bốn canh giờ rốt cục đi qua. Có thể phá vỡ 1300 đạo pháp trận giả, chỉ có 8 người. Còn lại 4 người theo thứ tự là Nhỏ Kỳ Phong Vương Lệ, Long Nha Phong Lục Triều, Tề Vân Phong Hất Bụi, cùng Thiên Âm Các Tử Tiêu. Trước hai người danh liệt trong đó đổ vào trong dự liệu, Vương Lệ, Lục Triều đều là các mạch sớm có nổi danh tuấn kiệt. sau đó hai người nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn. Nhất là kia Thiên Âm Các Tử Tiêu, một bộ nghe hoàng vũ ý nhanh nhẹn mà lập, ôm ấp Tiêu Đôi cổ cầm. Thiên Âm Các mặc dù đứng hàng Phương Thốn Sơn 18 mạch, lại bởi vì chuyên tu cầm kỳ thư họa chi đạo, nhất là nhạc khí, hắn âm có thể tẩy địch tinh thần, loại trừ tâm ma, thêm nữa trong các đa số tuyệt sắc nữ tu, xưa nay bị các mạch đệ tử gọi đùa là nhất tiêu hồn tu hành chi địa. Về phần Tề Vân Phong hất bụi, tại các mạch ở giữa thanh danh không hiện. Bất quá giờ phút này đám người ngược lại cảm thấy hợp tình hợp lý, dù sao xếp tại hàng đầu Phó Đông Thành cùng Chu Cảnh, càng là không có danh tiếng gì nhân vật. Bốn người này so trước đó mặt Phó Đông Thành bốn người, thần sắc nhiều hơn mấy phần mỏi mệt. Hất bụi hướng ngươi cười nói, Chu sư đệ, chúc mừng. Ngươi chỉ là nói, may mắn mà thôi. Mọi người tại đây ánh mắt, giờ phút này đều không hẹn mà cùng tập trung tại ngươi cùng Phó Đông Thành trên thân. Hai cái này trước đây bừa bãi vô danh đệ tử, giờ phút này lại thành làm người ta chú ý nhất tồn tại. Thiên Âm Các Tử Tiêu tướng mạo so với Lữ Thanh Ngư các loại nữ, còn có ôn nhu mấy phần, chính là trời sinh mỹ cốt, vị này Tử Tiêu tại Phương Thốn Sơn cũng là thanh danh không thấp, càng là không biết bao nhiêu đệ tử trong lòng tiết tử. Nàng một đôi thu thủy minh mâu ở trên thân thể ngươi lưu chuyển, sóng mắt bên trong hàm ẩn thâm ý so với tướng mạo thường thường Phó Đông Thành, ngươi tuấn tú xuất trần khí chất sắc thực càng làm cho người ta ghé mắt. Bốn canh giờ đã tới, chủ trì trưởng lão mở ra còn thừa lôi đài. 82 tên đệ tử lần lượt đi ra, trong đó không ít người đã là hai mắt bàn bệnh tiêm máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí trực tiếp tê liệt ngã xuống trên lôi đài, cần đồng môn nâng mới có thể rời sân. Quan chiến đám người lúc này mới giật mình biện trận chi gian nan, đệ tử tầm thường hao hết tâm lực cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá trận, mà lại nhìn ngươi cùng Phó Đông Thành, lại vẫn thần sắc tự nhiên. Như vậy cử trọng nhược khinh biểu hiện, cùng đệ tử khác mỏi mệt không chịu nổi bộ dáng hình thành so sánh rõ ràng. Trên đài cao, các mạch trưởng lão trao đổi lấy ánh mắt ý vị thâm trường. Lúc này, trên bầu trời còn sót lại mẫu kính bỗng nhiên tách ra sáng chói ánh sáng hoa, mặt kính như sóng nước dập dờn, chiếu rọi ra ngàn vạn hào quang, dẫn tới toàn trường tu sĩ nín hơi ngắm nhìn. Các mạch đệ tử đều là ánh mắt chờ mong, trừ ra phía trước 8 người cơ bản sẽ không biến hóa, đến tiếp sau còn có 82 người, tự nhiên cũng sẽ có thứ tự. Mọi người còn càng hiếu kỳ, vừa mới bắt đầu một trận không có phá người, lại đuổi kịp đám người chính là đệ tử đến tột cùng là ai. Thông minh thanh âm truyền đến, hôm nay biện trận tỉ thí đến đây là kết thúc, hiện công bố 30 người đứng đầu lần. Chỉ công bố 30 vị trí đầu tên người đây. Quyết định này để không ít đệ tử nhẹ nhàng thở ra, dù sao nếu đem 90 người thành tích toàn bộ công bố, những cái kia biểu hiện không tốt người khó tránh khỏi mất hết thể diện. Bất quá những cái kia muốn nhìn náo nhiệt đệ tử lại khó nén vẻ thất vọng. Mẫu kính trên gợn sóng dần dần lên, từng cái mạ vàng chữ lớn tại trên mặt kính chậm rãi hiện hiện, chương 568, ngoài dự liệu hai người, Phó Đông Thành, Thường Thành Sơn, hai chương 568, ngoài dự liệu hai người, Phó Đông Thành, Thường Thành Sơn. Nhất, Quảng Nguyên Phong, Phó Đông Thành nhị, Tiểu Thanh Phong, chú cảnh. Các mạch đệ tử nhìn qua trên mặt kính xếp hạng, phần lớn thần sắc như thường, cũng không cảm thấy không ổn. Nhưng mà tầng hai trên khán đài, không ít trưởng lão lại lộ ra hài lòng tiêu dung. Nhất Thanh Trúc lại nhíu nhíu mày, thon dài ngọc thủ không khỏi siết chặt lan can, nàng rõ ràng nhớ kỹ mới tuyên bố là hai người đồng thời phá trận, giờ phút này xếp hạng lại cứ thế mà phân ra tuần tự. Trong đó chi ý, tự nhiên không cần nói cũng biết, trong núi xa lánh Tiểu Thanh Phong thôi. Phần này bị đè nén để nàng ngực có chút chập trùng, có thể hết lần này tới lần khác lại không phát tác được, dù sao hai người sát thực đồng thời phá trận, vô luận như thế nào xếp hạng đều nói thông được. Lại nghĩ tới Chu Cảnh gầy gò thân ảnh, trong nội tâm nàng không khỏi lại hiện tương tiếc. Tám người đứng đầu sắp xếp ngược lại là trong dự liệu, chỉ là từ hạng 9 bắt đầu, trên bảng danh sách xuất hiện rất nhiều tên xa lạ. Một chút ngày thường không lộ ra trước mắt người đời đệ tử, lại lần này biện trong trận hiện ra phong thái. Khán đài đệ tử cũng là minh bạch, xem ra biện trận chi đạo, quả thật cùng đấu pháp khác nhau rất lớn. Tu vi cao thấp, chưa hẳn liền có thể chiến thắng. Khấu Sâm cười khẩy nói, coi như có thể phân biệt trận lại có thể như thế nào, bất quá là một chút vật khí, tu hành giới thực lực vi tôn, tu hành đã 5 năm, mới khó khăn lắm đạo thai cảnh giới, bực này tư chất, đáng là gì? Mà lại, cái này tỉ thí cũng không chỉ có biện trận, còn có thư họa, xem cờ, âm luật, biết vận, bốn trận tỉ thí. Người hà có thể cười đến cuối cùng? Bất quá, hắn cũng không dám cao giọng ngữ, chỉ có cắn răng trầm giọng nói. Chủ trì trưởng lão thanh âm lại lần nữa truyền đến, hôm nay biện trận dừng ở đây. Từ nay trở đi giờ thịnh, sẽ tại Hỏa Vân Phong cử hành thư họa so đấu. Chư vị, gặp lại. Vị này chủ trì trưởng lão ánh mắt cuối cùng rơi ở trên thân thể ngươi về sau, liền ngay cả lấy nguy nga mẫu kính, biến mất không thấy gì nữa. Từ nay trở đi tại cử hành thư họa tỉ thí địa điểm tại Hỏa Vân Phong. Theo thi đấu kết thúc, các mạch đệ tử giống như thủy triều tán đi, tầng hai trên khán đài trưởng lão nhóm cũng lần lượt rời đi. Giờ phút này nhất hăng hái, thuộc về Tiểu Thanh Phong một đám đệ tử. Phần này niềm vui ngoài ý muốn để bọn hắn từng cái hồng quang đầy mặt, liền đi đường đều mang mấy phần nhẹ nhàng. Nhất Thanh Trúc mặc dù vẫn đối xếp hạng sự tình canh cánh trong lòng, nhưng gặp môn hạ đệ tử như thế hân hoan, lạnh lùng mặt mày cũng không khỏi nhu hòa mấy phần, cùng Yên lão bọn người rời đi. Người vừa đi xuống lôi đài, liền đồng môn vây quanh. Chúc mừng không ngừng bên hai, trong đó còn kèm theo không ít tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Đột nhiên, một trận mùi thơm đánh tới, vị Tiêu Thiên Âm Các Tử Tiêu tiên tử nhanh nhẹn mà đến. Nàng nhẹ lũng bên tóc mai tóc đen, môi son hé mở, Chu Cảnh sư huynh như rảnh rỗi rảnh, không ngại đến Thiên Âm Các tiểu tọa. Tử Tiêu nguyện vì sư huynh đánh đàn tấu nhạc. Dứt lời sóng mắt lưu chuyển, hình như có ngàn vạn tình ý ngươi cười nói, lần sau nhất định viên thư kiếm, Trần Giao mấy người cũng đến chúc mừng. Dương Trần nhìn xem hai người cười khổ lắc đầu nói, ta cứ nói đi, các ngươi chính là nhìn ta xấu mặt. Được rồi, bại bởi Chu sư đệ, cũng không mất mặt. Viên thư kiếm ngược lại là hỏi, Chu sư đệ, không biết từ nay trở đi tỉ thí thư họa, nhưng có chuẩn bị. Ngươi chỉ nói, chỉ có thể binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dương Trần ngược lại là thần sắc khẽ động, hắn cũng là chưa từng gặp ngươi từng có thư họa phía trên tạo nghệ. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đột nhiên vỗ tay cười nói, như thế nói đến, từ nay trở đi tỷ thí lúc, Chu sư đệ có thể chớ trách sư huynh không nể tình. Tần Thế nhất thời nhớ tới, suýt nữa quên, Dương sư huynh xuất thân thư họa thế gia, am hiểu nhất nhân vật lối vẽ tỉ mỉ cùng phù vẽ chi đạo. Hắn chuyển hướng ngươi, nửa là nhắc nhở nửa là trêu chọc nói, Chu sư đệ lần này cần phải coi chừng. Ngươi cười nói, vậy liền, dựa mắt mà đợi. Trên quảng trường, trung quanh đệ tử tụ tập đệ tử không ít. Bất quá, Tiểu Thanh Phong dù sao chỉ là 18 mạch ghế chót, hoàn toàn so không lên lần này biện trận thứ nhất, Quảng Huyền Phong phó đông thành, hắn đã bị các mạch đệ tử vây quanh, đều là vì cầu nhận biết. Cũng là trời chiều tây hạ, Dương Trần bọn người đưa ngươi về Tiểu Thanh Phong. Xuyên qua bốn lượn đường núi, trước mắt xuất hiện một tòa thấp thoáng tại thúy trúc ở giữa ba tầng lầu cát. Đây là ngươi ở biệt lạc. Gạch xanh xây liền tường viện trên bò đầy đằng la, nói xanh tại trời chiều có một phen đặc biệt thú vị. Cái này vốn nên là nhã nhặn lịch sự tao nhã nơi hội tụ, lại không nghĩ, tranh, năm đạo kiếm minh bỗng nhiên bạch phá yên tĩnh. Nhưng gặp Lữ Thanh Ngư một bộ thanh y đứng ở trước cửa, sau lưng năm chuôi linh kiếm như khai bình triển khai, ngũ hành linh khí tại mũi kiếm ở giữa lưu chuyển khuấy động, nhấc lên trận trận cương phong. Người bước chân dừng lại, mặt lộ vẻ kinh ngạc, Lữ sư tỷ, đây là ý gì? Thiếu nữ mắt hạnh trợn lên, kiếm chỉ một điểm, tốt ngươi cái chu cảnh, giấu giếm đến ta thật đáng. Xem kiếm. Phương Thôn Sơn. Thường Thanh Sơn làm Tà Nguyệt Tam Tinh động trời 18 mạch linh xu hội tụ chi địa, có thể xưng Phương Thốn Sơn thứ nhất linh căn chỗ. Núi này mặc dù không cao đứng thẳng trong mây, lại là cả tòa động thiên long mạch giao hội chỗ, càng là trưởng giáo chân nhân thanh tu chỗ. Trong núi cảnh tượng khác lạ phàm tục, trăm năm linh chi sinh tại u khe, ngàn năm thạch tủy ngưng ở vách đá. Tiên hạc ngậm chi mà qua, linh viên nâng quả hiến thọ. Ngồi đến ánh bình minh vừa hé dạng lúc, có thể thấy được tử khí đông lai, hóa thành đầy trời linh vũ. Đợi cho trăng sáng đầy trời, lại có tinh huy rủ xuống, ngưng tụ thành khắp nơi trên đất sương hoa. Một ngọn cây còn cỏ đều ẩn đạo vận, một thạch một nước đều ngậm nguyên cơ. 18 mạch linh khí ở đây giao hòa lưu chuyển, cho dù là đạo hạnh nông cạn ngoại môn đệ tử đến tận đây, cũng có thể cảm nhận được kia gần như thực chất linh khí ở trong kinh mạch tự phát lưu chuyển huyền diệu cảm giác. Thường Thanh Sơn rơi chân, vân vụ lượn lờ chỗ. Mới chủ trì biện trận trưởng lão giờ phút này đã thu hồi đột quang, cung kính đứng ở ngoài sơn môn bậc đá xanh trước. Vị này phạt tác đường phó đường chủ, đường đường vượt qua nhất cửu thiên kiếp kim đan chân nhân, lại liền sơn môn cũng không dám tiện nhập, chỉ dám tại chân núi ngừng chân truyền âm. Bẩm tông chủ, biện trận thi đấu kết quả đã xuất. Hai tay của hắn bưng lấy kia mặt mũi mâu kính, mặt kính lưu chuyển lên nhàn nhạt thanh quang. Trong núi vân vụ đống nhiên cuộn vượt, một đạo như có như không uy áp lướt qua, cả kinh trong rừng tiên hạc nhao nhao vỗ cánh. Trường lão đầu rủ xuống đến thấp hơn, tại cái này Phương Thốn Sơn trí cao thánh địa trước đó, liền hô hấp đều không tự giác căng cứng. Thường Thanh Sơn đỉnh, mây sâu không biết chỗ. Không người trả lời. Chỉ có kia mặt mũi kính đột nhiên tránh thoát trưởng lão hai tay, hóa thành một đạo lưu quang không có trong mây trong biển, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa bóng dáng. Đầu tiên là ai? Chủ trì trưởng lão thân tự thấp mấy phần, lúc này mới cung kính nói, bẩm tông chủ, Tiểu Thanh Phong, Chu Cảnh. Tiểu Thanh Phong. Một câu cảm thán chi ngôn, cả tòa Thường Thanh Sơn lại vì một trong động, biển mây bên trong ẩn hiện kim quang, hình như có cự long lắc lư, trong núi linh thú đều cúi đầu. Thú vị. Trưởng lão vẫn duy trì không người tư thế, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đấu. Chương 569, Vô Chi Kỳ Pháp Thân, Long Nha Phòng, vòng thứ 2 tỷ thí. Chương 569, Vô Chi Kỳ Pháp Thân, Long Nha Phòng, vòng thứ 2 tỷ thí. Ngươi nhìn xem thanh y thiếu nữ lơi kiếm sắc bén, cách cổ của ngươi chỉ có nửa tấc chỗ. Ngươi cũng không cố biết, lấy ngươi hiện nay tu vi, nhất là thất bảo diệu tướng tư luyện thành tòa nhà hai đạo chân linh pháp thân về sau, coi như Lữ Thanh Ngư đem hết toàn lực chặt lên một kiếm, không khống chế nhục thân khí huyết pháp mảng ra, căn bản không gây thương tổn được ngươi mảy may, thậm chí nàng tự thân còn muốn bị kỳ phản chấn thụ thương. Bất quá, lúc này Lữ Thanh Ngư tuy là khí thế không yếu, thế nhưng là toàn thân nhưng không có nửa phần sát khí, mà con ngươi ngậm lấy hơi nước, có oan khí khí, còn có uy khuất. Ngươi vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra lưỡi kiếm một tấc, sư tỷ, đây là thế nào? Ngươi gạt ta? Lữ Thanh Ngư trong thanh âm mang theo hiếm thấy nghẹn nào, ngươi còn nói ngươi căn bản sẽ không phân biệt trận. Sư tỷ, có thể oan uổng ta khi nào nói qua sẽ không phân biệt trận? Lữ Thanh Ngư không tin, kiếm trong tay lưới đao lại xê dịch một phần. Ngươi còn nói không có, hôm nay Phân Tốn Sơn 18 mạch đệ tử, tổng cộng 90 người, ngươi chủ cảnh thứ nhất. Ngươi giải thích nói, thế nhưng là, sư tỷ, ta khi nào nói qua, ta sẽ không phân biệt trận. Mà lại, ta nhớ được cho sư tỷ nói qua, tỷ thí lần này ta nổi danh chấn Phương Tốn Sơn. Lữ Thanh Ngư cầm kiếm tay khẽ run lên, tựa hồ nhớ tới ngươi từng nói qua, kiếm này không cần quang danh, đối ta danh chấn thiên hạ, tự có người vì hắn mệnh danh. Khi đó nàng chỉ coi là thiếu niên khí phách, chưa từng để ở trong lòng. Giọng nói của nàng khó tránh khỏi quý lên, thế nhưng là ngươi chậm rãi thở dài, có lẽ Lữ sư tỷ chưa từng coi ra gì, cảm thấy ta nói giỡn, hoặc là nói, Lữ sư tỷ chưa bao giờ coi trọng ta. Lữ Thanh Ngư một trận hụt hơi, vội vàng phản bác, ta mới không có. Ngươi lúc này mới dùng ngón tay búng ra lưỡi kiếm, hỏi, vậy sư tỷ, ngươi đây là ý gì? Lữ Thanh Ngư trong mắt có bị khuất, rõ ràng Tiêu Điển Nhi cùng Thẩm Kinh Tuyết cũng biết sư đệ biện trận ta lại không biết rõ. Nói đến đây, hai hàng thanh lệ đột nhiên trượt xuống, nàng quật cường quay mặt qua chỗ khác, có thể run rẩy tiếng nói lại bán nàng cảm xúc, ta đúng là cuối cùng mới hiểu ngươi ngược lại là nhất thời khó làm, thời cơ này trấn an Lữ Thanh Ngư, tựa hồ có thể có hiệu quả. Thế nhưng là, cũng không phải là ngươi mong muốn, ngươi đợi Thiên Đế bảo khố trở về sau, chính là cả 5 năm sau đó núi hoàn tụ. Tổ phụ nói qua, thiên hạ chi lớn, nam nhi chí tứ hải. Trong núi cũng không phải là ngươi sở cầu, xuống núi tự có một phen thiên địa, ngươi đến Vương Thốn Sơn một là vì tổ phụ chi nguyện, hai là học một thân có thể hành tẩu thiên hạ bản sự. Ngươi nhìn qua trước mắt hai mắt đẫm lệ mông lung thiếu nữ, cuối cùng là than nhẹ một tiếng, sư tỷ, kỳ thật chúng ta lời còn chưa dứt, một vòng bóng xanh đột nhiên đụng vào trong ngực. Mềm mại xúc cảm để ngươi thân hình hơi cương, chóp mũi quanh quẩn lấy nhàn nhạt u lan hương khí. Ngươi giật mình, cuối cùng là đưa tay, tại nàng trên vai nhẹ nhàng vỗ, "Tốt, sư tỷ. Việc này là ta cân nhắc không chu toàn, lần sau trong ngực ngươi thân thể run lên, lập tức truyền đến yếu ớt môi vo ve nói nhỏ, "Cảnh ca, là ta quá tùy hứng." Cái này âm thanh cảnh ca để ngươi chấn động trong lòng, còn chưa hoàn hồn, Lữ Thanh Ngư đã như bị kinh hãi tiểu lộc bắn ra. Nàng bối rối nhấc lên mép váy, linh kiếm đã bị nàng thu hồi, liền ngự không quyết đều bóp đến lộn xộn, thân ảnh chợt cao chợt thấp, mấy cái lên xuống liền biến mất ở sương khói bên trong. Ngươi nhìn qua nàng đi xa thân ảnh, thở dài, "Chu Cảnh A, Chu Cảnh A." Chỉ là ngươi tự xưng là lỗi lạc. Trở lại biệt lạc, trận pháp quang hoa lưu chuyển ở giữa đem ngoại giới ngăn cách. Ngươi ngồi xếp bằng trong viện, quanh thân khí tức dần dần trầm ngưng. Trải qua những ngày qua khổ tu, vô chi kỳ pháp thân đã đạt đến viên mãn, chỉ kém một bước cuối cùng tinh huyết tương dùng, liền có thể thành tựu chân linh chi thân. Nội thị tự phụ, tôn này toàn thân màu trảm viên hình pháp tướng ngay tại bước lên gào thét. Vô chi kỳ chính là thượng cổ thủy hành chân linh, trời sinh liền trưởng hạ đồ bản thủy thuật, trong lúc giơ tay nhấc chân có thể khiến sông lớn thay đổi tuyến đường, biển hồ treo ngược. Ngươi nhớ tới điển tịch chứa đựng, năm đó nhân hoàng trị thủy, tôn này hung linh làm hại một phương, lại nhấc lên vạn trượng sóng lớn ngăn cản. Cuối cùng bị nhân hoàng một tiễn bắn giết, ngập trời hồng thủy mới thối lui. Liên quan tới đoạn này thượng cổ bí mật, các phái điển tịch ghi chép có nhiều xuất nhập. Có nói vô chi kỳ chính là chân linh nhất tộc đề cử ra cản trở nhân hoàng trị thế tiên phong. Nhưng vô luận cái nào quyển cổ tịch, đều ghi lại cùng một cái kết cục, nhân hoàng diệt sát vô chi kỳ. Ngươi lấy ra thương sinh ma chủ cho vô chi kỳ tinh huyết, là một viên đỏ tươi huyết châu. Chân linh huyết mạch quả nhiên huyền diệu, cho dù trải qua ngàn năm tuế nguyệt, giọt máu tươi này vẫn như lúc sơ sinh lúc tươi sống sôi trào. Tương truyền những cái kia tu vi thông thiên viễn cổ chân linh, dù là chỉ còn một giọt tinh huyết chưa mẫn, cũng có thể nhờ vào đó tái tạo chân thân. Có thể nói, tinh huyết trùng sinh. Bình thường tu sĩ luyện hóa chân linh tinh huyết đều là cực kỳ mạo hiểm, nhẹ thì bạo thể mà chết, nặng thì thần hồn đều mất. Ngươi trong tay lại hiện ra tinh mịn chú văn, chính là thất bảo diệu tướng thư ghi lại chân linh khế. Đây cũng là luyện hóa vô chi kỳ huyết mạch nơi mấu chốt. Huyết châu hóa thành một đạo xích mang không có vào mi tâm. Tử phủ bên trong tôn này vô chi kỳ pháp tướng nhưng vẫn đi nhảy ra, đem tinh huyết nuốt vào trong bụng. Ngươi lần nữa nhắm mắt, phương xa chân trời nuốt hết cuối cùng một tia dư quang. Một mực luyện hóa đến sáng sớm, phương đông đã trắng thời điểm. Ngươi rốt cục đem toàn bộ tinh huyết tiêu hao hầu như không còn, lần này luyện hóa vô chi kỳ tinh huyết, so đại minh khổng tức còn muốn hao phí pháp lực. Cũng không phải nói rõ, vô chi kỳ mạnh hơn đại minh khổng tức, mà là thất bảo diệu tướng thư huyền ảo chỗ ngay tại nơi này, mỗi luyện thêm liền một tôn pháp thân, cần thiết tiếp nhận tẩy cân phạt tùy nỗi khổ liền vượt lên một phen. Trong thân thể cần điều tiết chân linh lại sẽ thêm nhất trọng, hán độ khó càng phát ra chỉ lớn, nếu không thể cân bằng, sẽ chỉ bị mấy loại chân linh huyết mạch hủy đi đạo cơ. Nhưng tương ứng, đối nhục thân căn cơ rèn luyện hiệu quả cũng là tăng lên gấp bội. Giờ phút này ngươi quanh thân xương cốt ẩn ẩn hiện ra thanh ngọc quang trạch, huyết dịch lưu động lúc lại có sông lớn trào lên thanh âm. Nhẹ nhàng nắm tay, không khí liền bị bóp ra nổ đùng. Đây là đem ba đạo chân linh pháp thân hoàn mỹ dung hợp sau mới có khí tượng. Lúc này, ngươi trong mắt tinh mang chợt hiện, trong hư không đột nhiên vang lên róc rách tiếng nước, xanh thảm gợn sóng từ chân ngươi hạ nộn nhạo lên, trong viện ao nước phảng phất nhận triệu hoán, hóa thành óng ánh màn nước đưa ngươi tầng tầng bao khỏa. Màn nước xoay tròn ở giữa, đột nhiên nô ra hai con phủ kín lông xanh tay lớn, một đầu cao ba trượng chân linh pháp tướng vọt ra khỏi mặt nước. Đầu trắng xanh thân một cái cự viên. Kim mục đang mở hí hung quang lang liệt, thon dài trên cổ quấn quanh lấy huyền ảo gợn nước. Đây chính là chân linh lục bên trong ghi lại vô chi kỳ chân dung. Tương truyền này vượn vào nước thì thần lực tăng vọt, tắc ở giữa có thể khiến sông lớn treo ngược. Năm đó Hoài Thủy Chi thần từng tới đấu pháp, tại kỳ chủ trận lại bị áp chế đến liên tục bại lui, đủ thấy hắn hung danh. Ngươi nhẹ động thủ chỉ, liền cảm giác khống thủy chi thuật hình như có tiến tiến. Nhẹ người ở giữa, hơi nước lưu chuyển, quanh mình dòng sông hồ nước vị trí đã tại đáy mắt ra hết. Truyền thuyết vô chi kỳ có thể phân biệt thủy văn địa lý, bởi vì cái gọi là thần thông rộng rãi, phân biệt đồ vật cư phương quả không giả nói. Chương 569, vô chi kỳ pháp thân, Long Nha phòng, vòng thứ 2 tỷ thí, 2 chương 569, vô chi kỳ pháp thân, Long Nha phòng, vòng thứ 2 tỷ thí. Ngươi trong tay bấm niệm pháp quyết, kia cự viên thân ảnh tại dòng xoáy bên trong vặn bẹo biến hình, đợi hơi nước tan hết, đứng thẳng đúng là cái tay vượn eo ong thiếu niên lang. Trên cánh tay cơ bắp tinh luyện, chỉ là góc miệng có hai viên tương đối đột xuất răng, tại trong nhân tộc kỳ thật cũng phổ biến, chính là răng nanh. Bởi vì cái này luyện hóa hình người, đều là cùng ngươi tướng mạo cùng loại, liền có mấy phần tuấn mỹ. Chỉ là, so không lên Tử Kim Thiên Giác nghĩ lanh khớp yêu dị, khí tức bức nhân, đại minh khổng tức thiên tư thần tính, bảo tướng trang trọng, ngược lại nhiều hơn mấy phần tiên sinh địa dưỡng khó thuần hung ác. Ngươi tự nhiên mà nhiên huyết mạch bên trong liền thông minh một loại thần thông, Hà Đồ Bản Thủy Thuật. Đây là vô chi kỳ trời sinh tiên phú thần thông, vô chi kỳ cũng có huyết mạch chuyển xuống tỷ như đồng dạng hồ nước tiểu hà bên trong thủy hầu tử cũng có ngự thủy chi năng, lại đành phải cái này thần thông đổi câu vài lời. Cái này hoàn chỉnh thần thông, chỉ có huyết mạch thuần chính nhất vô chi kỳ mới có thể hoàn toàn kế thừa. Ngươi lấy thất bảo diệu tướng thư tôi luyện tinh huyết, kỳ thực là tại phản bản quy nguyên, đem huyết mạch tôi diễn đến cực cảnh. Chỉ cần luyện thành pháp thân, chính là một đầu thuần huyết chân linh. Phương pháp này không chỉ có thể tỉnh lại huyết mạch chỗ sâu tiên phú thần thông, càng có thể được đại đạo tán thành, thừa nhận hắn thân. Càng là tham lộ, ngươi càng cảm giác công pháp này huyền diệu phi thường, có thể từ thượng cổ hạo kiếp bên trong truyền thừa đến nay, hắn người khai sáng hẳn là vang dội cổ kim hạng người, tất nhiên tại điện tịch đạo tàng bên trong có lưu tên thật. Về phần vì sao không lưu lại tính danh, kết hợp thượng cổ bối cảnh, nếu như phương pháp này bị ngay lúc đó chân linh biết được, chắc chắn sẽ nhấc lên ngập trời sát kiếp. Nhân tộc cùng chân linh ở giữa vốn là vi diệu cân bằng, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Nhất là công pháp ghi lại kia bảy loại chân linh, chắc chắn không chết không thôi. Tưởng tượng thời đại thượng cổ, chân linh hoành hành thiên địa, nhân tộc chưa chúa tể giới này. Vị kia sáng tạo pháp người chỉ sợ cũng biết rõ trong đó lợi hại, cho nên đem này thuật tận vào Tuế Nguyệt Trường Hạ, không dám tỏ rõ giới này. Bây giờ chính là thượng cổ đoạn tuyệt về sau linh triều tái khởi, nay công chứa được bảy loại chân linh gần như tuyệt tích, thậm chí chân linh đều thành vật hi hãn. Nếu không, cái này thất bảo diệu tướng thư cũng không thể dễ dàng như thế tử nghị chân nhân rơi vào tay ngươi. Nhất ẩm nhất trác, đều là thiên ý ngươi giữa ngón tay pháp quyết nhẹ chuyển, vô chi kỳ pháp thân hóa thành từng sợi hơi nước tiêu tán, hiện ra ngươi diện mục thật sự. Giờ phút này thể nội ba đạo chân linh pháp thân đã thành, tinh huyết hao hết thời khắc, vừa lúc công hành viên mãn thời điểm. Luyện hóa tinh huyết về sau, ngươi tu vi lại tiến thêm một bước, lại một điểm xông phá long đỉnh cảnh giới, ngươi đành phải lại dùng hỗn nguyên hỏa trạch trấn thế đồ phong cấm một lần tu vi. Ngươi tắm rửa thay quần áo về sau, dương mắt nhìn trời sắc, hơi chút suy nghĩ, liền cất bước đi ra cửa viện. Hôm nay là Trích Tinh hội tỷ thí vòng thứ hai, cũng là không cần tiến về thủ hạc đường tập hợp. Hôm qua đã đem tỷ thí lôi đài cùng song phương đối thủ đã rút bài xuất. Bây giờ, Tiểu Thanh Phong một mạch, chỉ còn lại Lữ Thanh Ngư, Du Tam Phong, Tiêu Uyển Nhi, Thẩm Thanh Tuyết, Kỳ Linh năm người, khác bốn người đều tại đấu vòng loại bại trận. Hôm nay, Tiêu Uyển Nhi cùng Lữ Thanh Ngư so đấu thử, đều sẽ tại Long Nha Phong cử hành, ngươi liền quyết định đi thẳng đến Long Nha Phong. Ngươi vừa ngự ánh sáng bay khỏi Tiểu Thanh Phong, liền gặp mấy người giống như sớm đã ở đây chờ đợi. Sư Minh, còn xin dừng bước. Ngươi nhìn chăm chú nhìn lên, chính là Lâm Sương, Tiết Như Ý các loại năm người. Các ngươi đây là? Chúng ta chuyên tới để như thế hậu sư minh hẳn là đi Long Nha Phong, có thể cùng sư minh một đường sao? Ngươi ánh mắt đảo qua Lâm Sương, Ngụy Chỉ, Trương Đồng, cùng trốn ở sau lưng Tiết Như Ý tỉ muội, khẽ bước cằm, cũng không cự tuyệt. Lâm Sương thấy thế, lộ ra ý cười, ta liền biết rõ, sư minh định sẽ không cự tuyệt. Đám người bước trên mây mà lên, hướng về Long Nha Phong phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngươi dưới chân khói bay, ngưng khí làm kiếm, thân hình ghé qua tại biển mây ở giữa. Thân hình khôi ngô Trương Đồng lái thanh đồng phi toa cùng ngươi song hành, cuối cùng là kìm nén không được trong lòng nghi hoặc, Chu sư minh, vì sao buông tha pháp bảo không cần, càng muốn lấy pháp thuật lăng không? Như vậy hao phí pháp lực không nói, tốc độ dù sao, tại trong giới tu hành ngự không phi hành chính là lấy pháp bảo là nhất, còn có pháp kiếm, pháp phủ, tọa kỵ, kém nhất mới là pháp thuật. Ngươi nghe vậy cười khẽ, ngược lại là tâm niệm vừa động. Chỉ tại thế sau trôi này nhìn như bình thường kiếm gỗ đào chợt run rẩy, cái này đoạn tiên tiên nhâm thủy đào một đặc hữu gợn nước nổi lên trong suốt lang quang. Nó hình như có linh tính tự bay đi, vững vàng treo ở ngươi dưới chân. Ngươi cười lấy nhìn xem Trương Đồng, dạng này như thế nào? Cái này Trương Đồng nhất thời nghẹn lời, trước mắt trôi này kiếm gỗ đào thường thường không có gì lạ, tuy có một chút linh tính, lại như thế nào so ra mà vượt các mạch dùng thần thiết tiên kim tỉ mỉ luyện chế phi kiếm pháp bảo. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng, sư minh dùng đến tiện tay thuận tiện. Ngược lại là một bên Lâm Sương sóng mắt lưu chuyển, có thể bị Chu sư minh tùy thân đeo, sao lại là phản phẩm? Tiết gia tỉ muội nghe vậy cũng liền gật đầu, hai cặp mắt hạnh bên trong tràn đầy hiếu kỳ. Ngươi đầu ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, đào một đường vân ở giữa ẩn có linh quang lưu chuyển, xem như bảo vật đi. Lâm Sương nháy mắt, đột nhiên hỏi, Chu sư minh cũng dùng kiếm sao? Lời vừa ra khỏi miệng, chính nàng trước giật mình, hồi tưởng lại lần trước sinh tử thí luyện. Rõ ràng cựu tử nhất sinh hiểm cảnh, có thể vị này Chu sư minh lại chưa hề chân chính xuất thủ qua. Ý niệm tới đây, nàng không khỏi âm thầm kinh hãi, đồng môn nhiều năm, mà ngay cả vị sư minh này chủ tu công pháp gì đều không được mà biết. Lâm Sương nhịn không được truy vấn, sư minh am hiểu cái gì? Trương Đồng cười chen vào nói, cái này còn phải hỏi. Sư minh tự nhiên là am hiểu trận pháp chi đạo. Hôm qua thế nhưng là cái thứ nhất phá vỡ 1300 đạo cấm trận đây. Ngươi lắc đầu, khẽ cười nói, không có gì đặc biệt am hiểu. Như thế lời nói thật. Ngươi cẩn thận hồi tưởng, tựa hồ tất cả đều am hiểu, chính vì vậy ngược lại lộ ra không có đặc biệt đột xuất sở trường. Long Nha Phong tiền. Mọi người nói chuyện ở giữa đã đi tới Long Nha Phong địa giới, làm Vương Thốn Sơn 18 mạch bên trong xếp hạng hàng đầu một mạch, cả tòa sơn mạch khí thế rộng rãi. Từ đám mây quan sát, vài tòa ngọn núi hiểm trở như cự long răng nanh bắt ngang thiên địa, chính là Long Nha chi danh tồn tại. Trong núi mây mù như lụa mỏng lượn lờ, ở giữa mơ hồ lộ ra vài tòa đỉnh đài hình dáng. Trong núi lại có yêu ma khí tức gần ẩn lưu động, mà lại số lượng dường như không ít. Đây là Long Nha Phong chi đặc biệt phong mạo. Nghĩ trước đây Phương Thốn Sơn khai sơn lập phái thời khắc, cái này Long Nha Phong chính là chuyên môn để mà trấn áp giam cầm yêu ma chỗ, về sau mới dần dần để qua một bên không còn làm này công dụng. Bất quá, cũng nguyên nhân chính là như thế, Long Nha Phong liền tồn tại hạ lấy yêu ma đến ma luyện môn hạ đệ tử truyền thống. Chương 570, Hỏa Vân Phong, Lữ Thanh Ngư lập bại, Hỏa Lân Thể. Chương 570, Hỏa Vân Phong, Lữ Thanh Ngư lập bại, Hỏa Lân Thể. Long Nha Phong lôi đài, so với Đan Hạc Phong liền muốn đơn sơ hơn nhiều, thậm chí có chút cổ xưa, bởi vì trong đó không ít lôi đài nguyên bản liền tồn tại, Long Nha Phong lấy thiện đấu mà nổi tiếng. Rất nhiều đệ tử giải quyết vấn đề phương thức chính là trực tiếp lôi đài đấu pháp, người nào thắng ai có lý. Người theo Lâm Sương một đoàn người đến Đinh Mão lôi đài lúc, phía trên có treo hai cái công kỳ ngọc bài. Tiểu Thanh Phong, Lữ Thanh Ngư. Hỏa Vân Phong, Lý Đỉnh. Đây chính là hôm nay tỉ thí hai người, xem trên đài cũng tụ tập không ít Tiểu Thanh Phong khuôn mặt quen thuộc. Không sai biệt lắm có 4-50 người tới nơi đây, cũng không có hôm qua ngươi tại Đan Hạc Phong tụ tập nhiều, cũng không phải nói rõ so ngươi Lữ Thanh Ngư giành vào cao. mà là bởi vì hôm nay Kỳ Linh, Du Tam Phong, Thẩm Kinh Tuyết, Tiêu Uyển Nhi đều tại khác biệt lôi đài, dẫn đến Tiểu Thanh Phong chúng đệ tử bị phân lưu. Lữ Thanh Ngư cũng là sớm đến, hôm nay nàng thần sắc đã không có hôm qua ngượng ngùng, ngược lại ánh mắt trầm tĩnh, gặp ngươi đi tới, đối ngươi gật đầu ra hiệu, liền leo lên lôi đài. Lâm Sương ở một bên nói, xem ra Chu sư Minh cùng Lữ sư tỷ tình cảm rất tốt, ra hôm nay nhiều như vậy tỷ thí, đặc biệt đến xem Lữ sư tỷ. Tiết Như Ý hai nữ lập tức bình hai, bất quá chỉ chờ đến ngươi nhẹ nhàng gật đầu. Lôi đài quan chiến vẫn là chia làm trên dưới hai tầng, phía trên là trưởng lão chỗ, phía dưới là một đám đệ tử. Hôm nay cái này lôi đài nhân số không coi là nhiều, so với các ngươi đi xem Viên Thư Kiếm Phượng Thành ca tỷ thí hoàn toàn đầy tịch tình huống, ngược lại là có không ít không bị. Dù sao kia hai trận tỷ thí đều là danh chấn một mạch đại sư Minh cùng đại sư tỷ, thanh thế tự nhiên khác biệt. Mà lần này Lữ Thanh Ngư đối thủ vị Tiêu Hỏa Vân Phong Lý Đỉnh cũng không phải nên mạch thủ tịch đệ tử. Hỏa Vân Phong cùng Đan Hạc Phong tương tự, đều lấy hào phú lấy sừng, phong bên trong thiện luyện khí, vốn liếng cực kỳ phong phú. Canh giờ sắp tới, trên lôi đài rốt cục hiện ra Lữ Thanh Ngư đối thủ thân ảnh. Kia là một vị thân mang màu vàng kim pháp y thanh niên, thân hình cao gầy gầy gò, ngũ quan mặc dù bình thường, một đôi mày rậm lại cực kỳ đáng chú ý, hai đầu lông mày tiêu căng kinh người. Chủ trì trưởng lão gặp song phương đã vào chỗ, trầm giọng nói, song phương chào. Lữ Thanh Ngư cùng thanh niên kia theo lời lẫn nhau thi lễ, lập tức đều thối lui mấy bước, triển khai tư thế. Vị này trưởng lão một thân tu vi đã tới đại đạo kim đan cảnh, khí tức bên thâm. Trích Tinh Hội vòng thứ hai, Phân Thốn Sơn coi trọng trình độ tự nhiên không đồng dạng, phần lớn là các mạch đệ tử tinh anh, đập lấy đụng đều sẽ đau lòng, loại này tỉ thí nếu là xuất hiện thương vong, tự nhiên cần phòng ngừa. Phái ra không ít trong môn tu vi tinh thâm trưởng bối đến đây tọa chấn. Tỉ thí, bắt đầu. Người ngưng mắt nhìn về phía Lữ Thanh Ngư đối thủ, vị kia người khoác kim ý thanh niên. Hắn một thân đạo thai hậu kỳ tu vi có chút ngưng thực, cách thiên môn cảnh giới chỉ sợ cũng chỉ kém lâm môn một cước. Hai người cảnh giới tại sàn sàn với nhau, thắng bại khó liệu. Mà ở ngươi hai con ngươi nhìn chăm chú, lại phát giác cái này Hỏa Vân Phong đệ tử nhục thân khí huyết thâm trầm nội ẩn. Lữ Thanh Ngư dẫn đầu xuất thủ, nàng sở tu chính là Đế Hương Tổ sư hôn sáng tạo ngũ hành độn giáp kiếm kinh, phương pháp này chiếu cố ngũ hành sinh khắc, cả công lẫn thủ cũng không được điểm, càng có thể vì ngày sau xung kích Long đỉnh cảnh giới đặt vững căn cơ. Chỉ gặp năm chuôi linh kiếm ứng thế mà lên, nhẹ nhàng như tơ canh kim kiếm liệt diễm phun ra nuốt vào ly hỏa kiếm đi đầu bắn ra, kim hồng hai màu kiếm ý cuốn giao như rồng, hóa thành một đạo sáng chói cột sáng thẳng sâu lôi đài đối bên cạnh Lý Đỉnh. Mà kia áo xanh thiếu nữ thân ảnh sớm đã theo kiếm mà động, đầu ngón tay nhẹ nắm năm trong kiếm nhất hiện linh động quỷ thủy kiếm người theo kiếm đi, tựa như kinh hồng. Lời còn chưa dứt, nàng thân ảnh đã bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Đỉnh trước người. Thanh niên mặc áo vàng hừ lạnh một tiếng, trong túi chứa vật một kiện màu xanh bát sứ lên tiếng bay ra, quay tròn xoay tròn lấy lơ lửng đỉnh đầu, tung xuống đạo đạo ánh sáng xanh. Canh kim kiếm cùng Lý Hỏa kiếm giao hòa mà thành hừng hực kiếm trụ ầm vang đụng vào màn sáng, lại như dòng nước xiết xung kích đáng ngầm, chỉ lóe ra một tiếng ủ rột tiếng vang, đồng, màn sáng gợn sóng chợt chợt, lại cao ngất bất động. Lữ Thanh Ngư trong tay quỷ thủy kiếm còn tại giữa không trung, tay phải ớt một kiếm đã ánh sáng xanh đại thịnh. Song kiếm giao thoa, luân chuyển chém xuống. Chan chê cự lực càng đem Lý Đỉnh liền người mang kia hộ thân bắt xứ, cứ thế mà đẩy lui mấy trượng có hơn. Lữ Thanh Ngư lại nhẹ nhàng nhíu mày, không tiến ngược lại thụt lùi, thân hình trong nháy mắt lướt về đằng sau. Cơ hồ ngay tại nàng thối lui cùng một thời khắc, Lý Đỉnh chỉ quyết tận dẫn, nàng vừa rồi đặt chân chỗ, 30 tấm bạo liệt hỏa phù ầm vang dẫn bạo. Ầm ầm. Liệt diễm như nộ phóng xích liên quét sạch giữa không trung, đinh hai nhức óc nổ đùng lôi cuốn lấy nóng dực khí lãng quét ngang cả tòa lôi đài. Bạo liệt hỏa phù chính là uy lực cực mạnh hỏa hành cao dài phù lục, vẹn vẹn một chương liền đủ để diện sát đạo thai cảnh yêu ma. Hắn giá trị cũng cực kỳ đắt đỏ, theo Phương Thốn Sơn thiện công quý gia, một tên ngoại môn đệ tử cho dù quanh năm tiết kiệm, đoạt được thiện công cũng chỉ có thể đổi lấy hơn 10 chương. Mới kia một cái chớp mắt chói lọi mà tàn khốc anh mình, liền đã đốt hết mấy đệ tử cả năm tâm huyết tích xúc. Nhưng mà ghế quan chiến trên nhóm đệ tử lại phần lớn mặt lộ vẻ tập mãi thành thói quen chi sắc. Hỏa Vân Phong cùng Đan Hạc Phong đệ tử chính là như thế, pháp khí phù lục tại bọn hắn mà nói, phảng phất gió lớn thổi tới. Cái này cũng dẫn đến cái này hai mạch đệ tử đấu trận phong cách cũng là như thế, đỉnh lấy như là mai rùa pháp bảo, sau đó là bạo hạt đầu đồng dạng vùng pháp phủ, pháp khí, cơ hồ là quen thuộc phong cảnh. Tuy nói tất cả đỉnh núi đệ tử tiền lương hàng tháng đều do tông môn thống nhất cấp cho, nhưng đan hạt, hỏa vân hai mạch nội bộ mua đan dược pháp khí giá cả nhưng còn xa thấp hơn ngoại giới. Càng không cần nói, hai đỉnh núi đệ tử đều có thể tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, ngoài định mức khai lò luyện đan, luyện chế pháp khí, vật liệu đều do tông môn gánh chịu, mà thành phẩm bán ra sau ít lợi, đệ tử có thể được chia bốn thành. Như thế ưu đãi sớm đã là trong tông công khai lệ cũ. Không biết dẫn tới bao nhiêu đệ tử mới vào sơn môn lúc liền trong lòng mong mỏi. Cái này hai mạch đệ tử, trong núi nhân duyên cùng đạo lữ, cũng sẽ không quá kém. Chỉ tiếc hai đỉnh núi ngưỡng cửa cao trúc, hàng năm chỗ nạp tân đồ số lượng cực kỳ có hạn, lưu lại đông đảo hâm mộ thở dài. Bạo tạc dư ba chưa tán, Lữ Thanh Ngư trong tay đóng giữ thổ kiếm đã cắm vào mặt bàn, một mặt nặng nề tường đất tầm vang dâng lên, đem tứ ngược liệt diễm cùng xung kích đều ngăn lại, cao ngất bất động. Tiểu Thanh Phong đệ tử đều thầm than đáng tiếc, mới kia điện quang hỏa thạch ở giữa vòng thứ nhất giao phòng, như đổi lại hôm qua lôi đài đối thủ, chỉ sợ đã sớm bị Lữ Thanh Ngư bắt lấy sơ hở, nhất cử đánh tan. Ngươi lại phá lệ lưu ý kia 30 tấm bạo liệt hỏa phù bạo liệt chỗ, có thể tại trước mắt đồng thời kích phát nhiều như vậy cao dài phù lục, không chỉ có hiện lộ rõ ràng hắn xuất thân giàu có, càng mang ý nghĩa người này đối nguyên thần cường thịnh, đối thời cơ nắm, tuyệt không phải đệ tử tầm thường có thể so sánh. Chiến cuộc lại mở, Lữ Thanh Ngư người theo kiếm đi, ngũ hành độn giáp kiếm kinh vận chuyển như tâm, nam chuôi linh kiếm như cánh tay sai sử, càng thỉnh thoảng cùng đủ loại pháp thuật dung hợp biến ảo, thế công như thủy triều. Nhưng mà kia Lý Đỉnh lại vẫn ung dung không đổi, đỉnh đầu kia thanh từ chén nhỏ ánh sáng hơi ảm, liền lập tức thay đổi một tôn phun ra nuốt vào yên hà hộ pháp kim thiểm treo ở trên đỉnh. Chương 570, Hỏa Vân Phong, Lữ Thanh Ngư là bại, Hỏa Lân Thể. Hai chương 570, Hỏa Vân Phong, Lữ Thanh Ngư là bại, Hỏa Lân Thể. Hắn trong tay phủ lục phản phất vô cùng vô tận, càng liên tiếp tế ra trên trăm chi ngưng hàn quang phá sát pháp tiễn như trận báo hắt vây mà ra. Tại như vậy không chút nào keo kiệt linh phủ pháp khí điên cuồng công kích phía dưới, Lữ Thanh Ngư cho dù kiếm pháp tinh diệu, lại nhất thời cũng khó có thể cẩn thân. Trang diện trên hai người nhất thời rằng có không xong. Chợt nhìn lại, Lữ Thanh Ngư tựa hồ rơi xuống hạ phòng, như thế tập nập thi triển pháp thuật kiếm quyết, pháp lực tiêu hao tất nhiên không nhỏ. Tiết Như Ý các loại tiểu thanh phong đệ tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chỉ cảm thấy chiến cuộc đối diện Lữ sư tỷ càng phát ra bất lợi. Mà ở trận cũng có người sáng mắt. Như Lâm Sương liền thấy được rõ ràng, Lý Đỉnh như vậy điên cuồng thôi động pháp khí, tiêu xài phù lục, đối tổn hao nguyên thần kỳ thực kịch liệt hơn. Trong mắt Ngư Ngọc Trạch chớp lên, nhìn càng thêm thấu triệt, Lữ Thanh Ngư bằng vào ớt một kiếm sinh sôi chi khí cùng quỷ thủy kiếm kéo dài nhu kình, âm thầm tuần hoàn khôi phục, một khắc đồng hồ trôi qua, pháp lực kỳ thực cũng không tiêu hao bao nhiêu. Cục diện bế tắc như muốn đánh vỡ, không phải có giải quyết dứt khoát sát chiêu không thể. Kia áo xanh thiếu nữ thân ảnh phiêu hốt, kiếm quang lưu chuyển ở giữa, hiển nhiên cũng đang tìm kiếm lấy một kích chiến thắng thời cơ. Lúc này, bên cạnh Lâm Sương nhẹ giọng hỏi, "Chu sư minh, theo ý ngươi, lần này ai sẽ thắng?" Nàng cũng không chờ ngươi trả lời, liền phối hợp phân tích nói, "Vị này Hỏa Vân Phong sư minh mặc dù chuẩn bị hai cái túi trữ vật, có thể trong đó pháp phù pháp khí cũng không phải vô cùng vô tận. Ác chiến đến tận đây, sợ là sắp thấy đáy. Trái lại Lữ sư tỷ, mặc dù pháp lực tiêu hao không ít, cũng đã bắt đầu liễm khí xúc thế. Theo ta thấy, cuối cùng thắng được hợp lý là Lữ sư tỷ." Ngươi lại chậm rãi lắc đầu, trận chiến này sợ là không địch lại. Vào thời khắc này, giữa sân dị biến nảy sinh, mấy đạo lăng lệ vô song tráng kiện kiếm khí hung hăng chém ở Lý Đỉnh đỉnh đầu món kia pháp bảo hạ phẩm phía trên, chấn động đến bảo quang một trận loạn chiến, mắt trần có thể thấy phai nhạt xuống. Lý Đỉnh lại bắt chước làm theo, lại lần nữa vua túi chứa vật, một thanh tỏa ra ánh sáng lung linh bảo phiến lượn vòng mà ra, thay thế tôn này linh quang tan dã kim thiền. Mà liên tại cái này giao thế pháp bảo thời điểm tranh, một tiếng reo rắc kiếm minh liệt không mà lên. Ngũ hành kiếm ánh sáng đột nhiên luân chuyển tăng gọn, sáng chói hoa hoè như dáng mây dâng lên, trong khoảnh khắc chiếu sáng lên cả tòa lôi đài. Năm chuôi linh kiếm đột nhiên khép lại, hóa thành một đạo cấp tốc luân chuyển quang luân, tốc độ nhanh chóng, viễn siêu lúc trước đầu chỉ mấy lần. Tựa như kinh điện liệt không, chớp mắt đã giết tới Lý Đỉnh trước mặt. Lý Đỉnh trong lúc đội vã tế ra vài kiện hộ thân pháp khí, tại cỗ này tràn trề kiếm uy phía dưới như là giấy, bị tùy tiện xé rách. Đỉnh đầu chuôi này vừa mới dâng lên bảo phiến, tức thì bị một kiếm đánh trúng, linh quang tán loạn. Lữ Thanh Ngư sau lưng tình lình lại lần nữa hiện hiện năm kiếm hư ảnh, lại bắt đầu nghịch hướng luân chuyển, một cỗ sinh sinh bất tức khắc chế chi ý tràn ngập ra, trong nháy mắt tại Lý Đỉnh trung quanh hình thành một đạo tuyệt vực, ngũ hành chi lực giao thoa phong tỏa, phong lôi chi thanh đại tác, khốn tại trong đó người ngũ giác mất hết. Kia tuyệt vực như là một cái to lớn túi, hướng Lý Đỉnh bao phủ xuống. Lâm Sương thấy thế, xem ra Lữ sư tỷ muốn thay đổi chiến cuộc nàng lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Toàn bộ lôi đài đột nhiên kịch chấn, một cái bao vây lấy hừng hực liệt diễm tay lớn ngang nhiên xé mở ngũ hành tuyệt vực, lôi cuốn lấy đốt sạch vạn vật bạo liệt, đấm ra một quyền. Lý Đỉnh quanh thân liệt diễm bốc lên, nhất là cánh tay phải bên trên, thình lình hiện ra rõ ràng bóng mắt kỳ lân thần thú đồ đằng, tản mát ra làm người sợ hãi mãng hoang khí tức. Dưới đài Hỏa Vân Phong đệ tử bên trong lập tức vang lên mấy tiếng kinh hô, là Hỏa Vân thủ. Không nghĩ tới Lý Đỉnh sư minh lại âm thầm đã luyện thành môn này truyền thừa, đây chính là phải có hỏa hành linh thể mới có thể tu luyện, cái này đồ ăn chớ, không phải hỏa lân chi thể đi. Lữ Thanh Ngư vội vàng thối lui ở giữa, năm chuôi linh kiếm đã thu hồi, vòng thân lượn vòng, kết thành nghiêm mật kiếm trận bảo vệ quanh thân. Nhưng mà, Lý Đỉnh xúc thế đã lâu một kích đã tới, hắn quát to một tiếng, quyền ra như rồng, cùng bạo hỏa vân trào lên mà ra, lại giữa không trung ngưng tụ ra một đầu thần tuấn hỏa lân, ngửa đầu lý giải, mang theo phần thiên chi thế đạp mạnh mà xuống. Tiểu Thanh Phong đệ tử ở giữa kinh hoa đột khởi. Chủ trì trưởng lão thân ảnh chợt động, đã ngăn ở Lữ Thanh Ngư trước người, tay áo nhẹ phẩy ở giữa, đem uy thế này dọa người một kích lặng yên hóa đi. Lý Đỉnh quanh thân liệt diễm dần dần tắt, chìm thân liễm mắt, lúc trước bộ kia kiêu căng chi khí không còn sót lại chút gì, tựa hồ biến thành người khác, ngựa khí trầm ổn nói, "Sư tỷ, đa tạ." Chợt lại hướng trưởng lão cung kính thi lễ, "Đa tạ trưởng lão xuất thủ." Lữ Thanh Ngư nhìn qua tiêu tán hỏa lân, than nhẹ một tiếng, thu kiếm hoàn lễ, sư đệ, cờ cao thêm một bậc. Dưới lôi đài, Hỏa Vân Phong trận doanh lập tức buộc phát ra nhiệt liệt reo hò, mà Tiểu Thanh Phong bên này thì lâm vào một mảnh im lặng, bầu không khí so sánh tươi sáng. Lâm Sương tiếc hận nói, thật không nghĩ tới, vị này Lý Đỉnh sư minh càng như thế giỏi về dấu rốt. Mới đầu như vậy tiêu xài phù lục diễn xuất, chỉ sợ chỉ là tận lực yếu thế nguy trang, chân chính sát chiêu lại lưu đến cuối cùng. Nàng ngược lại nhìn về phía ngươi, trong mắt mang theo điều tra, sư minh, ngươi mới là không sớm đã nhìn ra mánh khóe. Người ánh mắt vẫn rơi vào trong sân Lý Đỉnh trên thân, trong mắt lưu chuyển ngọc trạch chậm rãi biến mất. Người có thể cảm giác được, cái này Hỏa Vân Phong đệ tử hiện lộ chỉ sợ vẫn không phải toàn bộ thực lực, nên còn cất dấu không kém hơn cái kia hỏa lần tay sát chiêu. Người này cũng coi như các mạch bên trong thâm tàng bất lộ nhân vật. Lúc này, chủ trì trưởng lão tuyên bố kết quả, trận chiến này, Hỏa Vân Phong Lý Đỉnh thắng. Lữ Thanh Ngư từ trên đài đi xuống, thần sắc có chút hề bại. Một đám tiểu thanh phong đệ tử vội vàng xuống lại đi lên, nhẹ lời an ủi. Nàng ánh mắt lại tại trong đám người lặng yên tìm được người. Hôm qua kia lời nói ngự thoáng chốc nổi lên trong lòng, gương mặt không khỏi hơi đỏ lên. Người đã đi đến tiền đến, mỉm cười chắp tay nói, chúc mừng sư tỷ. Lữ Thanh Ngư nghe vậy khẽ giật mình, mang theo giận trách, đều thua, còn có cái gì có thể chúc mừng ngươi lại lắc đầu cười nói, sư tỷ ngũ hành độn giáp kiếm kinh đã đạt đến ngũ hành luân chuyển, tương sinh tương khắc chi cảnh, cách thiên môn cảnh giới bất quá cách xa một bước. Càng khó hơn chính là dùng cái này đúc thành đạo cơ, tương lai đột phá long đỉnh cảnh lúc cũng đã dẫn trước những người khác quá nhiều. Lời này chính nói chúng Lữ Thanh Ngư tâm sự. Nàng chậm chạp chưa phá cảnh đạo thai, chính là vì dốc lòng dung hợp ngũ hành linh kiếm, nên vững chắc căn cơ. Giờ phút này bị ngươi nói toạc, trong lòng không khỏi vui mừng, trên mặt lại hừ nhẹ một tiếng, thôi đi, hết biết lựa chút lời dễ nghe rằng. Lữ Thanh Ngư bỗng nhiên nghĩ đến, Tiêu Uyển Nhi, không biết rõ thắng không có. Nàng cũng tại Long Nha Phong lôi đài, cũng đã bắt đầu. Tuy là không muốn gặp nàng như vậy đắc ý bộ dáng, nhưng vì Tiểu Thanh Phong hôm nay mặt mũi, vẫn là trông mong nàng có thể thắng được một ván mới tốt. Tâm tư lưu chuyển ở giữa, nàng thoáng nhìn người hôm nay đầu tiên là đến quan sát cuộc tỷ thí của mình, trong lòng không khỏi sinh ra một tia khó nói lên lời mừng rỡ. Nàng nhìn về phía người nói, sư đệ, chúng ta đi nhìn một cái Tiêu Uyển Nhi. Ngươi lại có một loại dự cảm, hôm nay vòng thứ 2 tỷ thí, Tiểu Thanh Phong sợ là muốn hao tổn nghiêm trọng. Chương 571, đấu su lôi pháp, Tiểu Thanh Phong thất bại. Chương 571, đấu su lôi pháp, Tiểu Thanh Phong thất bại. Các ngươi một nhóm đi vào khác một tòa giáp xỉu lôi đài lúc, trên đài tỷ thí đã bắt đầu. Lơ lửng ngọc bài bên trên rõ ràng chiếu ra hai cái danh tự, Tiểu Thanh Phong Tiêu Uyển Nhi đấu su phong bạch hành. Giờ phút này, hai người đã ở trên lôi đài giao thủ mấy chiêu, tay áo phi bay, kiếm quang lưu chuyển. Quan chiến đài bên trên tụ tập không ít Tiểu Thanh Phong đệ tử, Khấu Sâm cùng Hào Kiệt cũng trong đám người. Người cùng Lữ Thanh Ngư, Lâm Sương bọn người chậm rãi đến gần, đám người rất nhanh hợp thành tại một chỗ. Hào Kiệt nhiệt tình hướng các ngươi phất tay, Lữ sư tỷ, Chu sư minh. Khấu Sâm chỉ hướng Lữ Thanh Ngư chào hỏi, sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác. Người hơi cảm thấy ngoài ý muốn, không biết khi nào đắc tội vị này Khấu sư đệ, nhưng cũng không lắm quan tâm. Trên lôi đài, chân trần thiếu nữ quanh thân hát vụ quấn, mơ hồ truyền đến tinh mịn tiếng nước chảy vàng, như sóng ngầm lặn sinh. Tiêu Uyển Nhi trong lòng bàn tay hàn khí phun ra nuốt vào, lạnh thấu xương băng tức tràn ngập khắp nơi, phản phất không khí cũng phải vì đó đông kết. Chỉ nghe nàng từng tiếng quát, chỉ một thoáng trên lôi đài nhiệt độ chợt hạ, mặt đất đột nhiên đâm ra cao một trượng bén nhọn tảng băng, như sóng chiều hướng về phía trước gạt ra, lạnh lạnh như sóng lúa nằm dã, hàn ý thấu xương. Tiểu Thanh Phong đệ tử bên trong có người thấp giọng hô, nhận ra đây chính là phong bên trong bí truyền tuyệt học Hắc Đế Phúc Hải Trưởng. Phương pháp này tu luyện cực kỳ hà khắc, không phải thủy hành linh thể không thể thành tựu, chỉ khi nào tu thành, hán uy chi thịnh, có thể xưng Tiểu Thanh Phong chư bí truyền số 1. Người ngưng mắt nhìn về phía lôi đài, giờ phút này trên đài đã bị lạnh thấu xương phong hàn triệt để bao phủ. Kia chân trần thiếu nữ quanh người hắc vụ của quận, lại có từng điểm đông tuyết bay xuống, chu vi hàn khí ngưng làm vô số băng nhận, như như mưa rào lạnh lẽo ban xuống. Cái này Hắc Đế Phúc Hải Trưởng uy lực chi bá đạo, còn tại Lữ Thanh Ngư sở tu ngũ hành độn giáp kiếm tông phía trên, nhất là tu vi hơi kém người, vừa mới giao thủ tựa như rơi băng ngủ, không thể không thôi động toàn thân pháp lực chống cự rét căm căm. Càng khó giải quyết chính là, công pháp này còn ẩn chứa nhằm vào nguyên thần tinh thần quỷ dị công kích, hơi không cẩn thận liền sẽ trúng chiêu thất thần, tiến vào băng tiên tuyết địa huyễn cảnh bên trong. Tiêu Uyển Nhi cùng Lữ Thanh Ngư tu vi mặc dù tại sàn sàn với nhau, nhưng nếu lấy cái chết tương bác, Lữ Thanh Ngư chỉ sợ là hơi kém nửa bậc. Nhưng mà ngũ hành độn giáp kiếm kinh coi trọng hậu tích bạc phát, một khi tu hành đến long đỉnh cảnh giới, ngũ hành luân chuyển viên mãn, lúc đó mạnh yếu chi thế liền đem triệt để nghịch chuyển. Khấu Sâm trong mắt hiện lên một mảnh si mê, Tiêu Uyển Nhi không chỉ dung mạo xuất chúng, càng có một loại thanh lãnh xuất trần khí chất. Mặc dù chỉ về núi hơn một năm, nhưng ở Tiểu Thanh Phong bên trong nhân khí hoàn toàn không tại Lữ Thanh Ngư phía dưới. Thậm chí có không ít nam đệ tử đối nàng gần như điên cuồng hâm mộ, tự mình không thiếu mơ màng, cam nguyện phụ phục nàng dưới chân ngọc. Hào Kiệt cũng chính mục không chuyển con ngươi, chăm chú đi theo trên lôi đài kia đạo thành tuyệt thân ảnh. Tiêu Uyển Nhi đối thủ là một vị thân hình gầy gò, thắt châm cài tóc đạo sĩ thanh niên, mặt mày sắc bén, khí thế bức người. Hắn trong tay kiếm quang lưu chuyển, huy sái ở giữa, lại có mấy chục con điện quang lượn lờ linh tức gào thét mà ra. Những này linh tức nhìn như linh xảo, lại dẫn dắt cao vài trượng lam ngọc sắc lôi đỉnh, như roi hung hăng rút đánh vào trên lôi đài, phát ra chói tai sét đánh thanh âm. Đấu su phong một mạch, nhiều học lôi pháp. Lôi chính là vạn pháp đứng đầu, tương manh cực kỳ, phá tà hiện chính, riêng có vạn pháp chi tôn danh xưng. Hai người tu vi tương đương, đều đã đạt đạo thai cảnh hậu kỳ, cách đột phá thiên môn cảnh giới, bất quá cách xa một bước. Hai người lại không giữ lại, quanh thân pháp lực bành trướng trào lên, đều đã thúc đến đỉnh phong. Tiêu Uyển Nhi thân hình chợt động, lấn người mà gần, vươn lấy trường ấn, trùng điệp lôi màn lên tiếng sụp đổ. Trên lôi đài thoáng chốc như nộ hải lật đảo, vàng bạc hơi nước trào lên cuốn lên, thật giống như hải khiếu đột nhiên phát sinh. Đấu su phong bạch hành lại không hề sợ hãi, kiếm quang tung thế một bổ, lại tại mặt bản chém ra một đạo sáng chói điện quang lắt thành lôi hành thông đạo thẳng sâu đối diện. Hắn đứng ở lôi đạo phía trên, chẳng những trong tay lôi pháp uy năng tăng vọt, thân hình tốc độ cũng đột nhiên tăng như điện, đống nhiên văng lai, khó mà nắm lấy. Ngươi đọc thuộc lòng Phương Thốn Sơn đạo tàng, nhận ra đây chính là đấu su phong bí truyền đấu su thần lôi một bộ đủ để so sánh Thái Bình yếu thuật lôi pháp. Nhưng hai người khác lạ, Thái Bình yếu thuật chứa đựng thần lôi có thể tại trạng yêu chu tà không ngừng rèn luyện tăng cường, nhưng tu luyện người nhất định phải tâm cầm chính khí mới có thể khống chế. Mà đấu su phong tổng cộng có 3 đại lôi pháp, trừ đấu su bên ngoài, có khắc thần tiêu ngọc su 2 pháp. Ba người mặc dù có cùng nguồn gốc, lại không phải Phương Thốn Sơn bản mạch truyền thừa, theo năm chính là trước kia thu phục ngoại giới tông môn về sau, đặt vào 18 mạch bên trong lưu lại truyền thừa. Bạch hành sở tu đấu su thần lôi càng nặng đạo thể làm cơ sở, coi trọng nội đan dưỡng ẩn, thiên nhân giao cảm, càng có thể triệu mời lôi bộ thần tướng tương trợ, uy thế to lớn, chuẩn mực sâm nghiêm. Hai người vẫn như cũ rằng co không xong, thắng bại khó phân. Tiêu Uyển Nhi hai tay hóa thành huyền băng thấu triệt, liền hai tay cũng tận số chuyển thành băng ngọc chi sắc, hàn khí lạnh lạnh, chấn động tâm hồn. Trong lúc đó hàn khí lại lần nữa tăng vọt, bị gió một quyển, liền quan chiến đài bên trên đệ tử cũng không khỏi tự chủ dùng mình. Lữ Thanh Ngương ngưng thanh mở miệng, đây là đạo thai cảnh giới bên trong, Hắc Đế Phúc Hải trưởng mạnh nhất một thức. Lời còn chưa dứt, giữa lôi đài đột nhiên vọt lên một cây một thức phẩm chất sáng chói băng trụ, toàn thân sáng long lanh, phóng xạ ra lạnh thấu xương hàn quang, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống, hàn ý thấu xương. Tiêu Huyền Nhi hai tay làm nắm nâng chi thế, băng trụ bên trong đột nhiên bắn ra trăm ngàn đạo hàn băng xiển xích, như vận sống cấp tốc lan tràn, khuyển khắc lôi cuốn cả tòa lôi đài. Kia chân Trần thiếu nữ thân ảnh lóe lên, đã đứng ở băng trụ chi đỉnh, đầu ngón tay nắm chặt xiển xích, trong mắt nổi lên băng lam dị sắc. Chỉ nghe nàng nhất thanh thanh hát, vang vọng bốn phương, Bắc Minh Dương Hòa. Bạch Hành gặp đây, ngự không mà lên, thần sắc trang nghiêm, dựng thẳng kiếm tại trước, hai ngón tử kiếm thân chậm rãi bôi qua, trong miệng pháp quyết sáng sủa, cửu thiên huyền sát, hóa vi thần lôi. Lấy ta chi pháp, hợp thiên địa tạo hóa, lập tức hắn âm điệu đột nhiên nhấc lên, quát, Lưu Kim Hỏa Linh đại tướng quân, giúp ta. Chỉ một thoáng, trên lôi đài không mây đen hội tụ, điện quang xé rách màn trời, lôi minh quần quật bên trong, một tôn thân quấn xanh thảm điện mang thần tướng từ trong mây hiện hiện. Hai cánh tay hắn chống trời, quan sát lôi đài, thần uy lâm liệt, không thể nhìn gần. Ngươi ngẩng đầu nhìn lại, phương pháp này cũng là kỳ dị, có thể từ từ nơi sâu xa triệu mời một sợi lôi bộ thần ý giáng lâm. Cái này Lưu Kim Hỏa Linh đại tướng quân không thể coi thường, chính là lôi bộ 36 thần tướng bên trong đứng hàng thứ tư tôn thần. Cái này thần ý có chút cùng loại, ngươi ngày đó tại Trần Quốc Đô thành gặp Trường Sinh đại đế chỉ là cái sau thực sự thâm bất khả trắc, ngươi không dám có chút nhìn trộm chi tâm. Tiêu Điển Nhi cùng Bạch Hành gần như đồng thời xuất thủ, cực hàn băng trụ phóng lên tận trời, huyền băng xiển xích bay múa, ngàn vạn lôi đỉnh ầm vang đánh rớt, băng cùng lôi ngang nhiên đụng nhau, Hào Kiệt không tự giác nắm chặt tay, thấp giọng nói, "Tiêu sư tỷ, nhất định phải thắng á." Lâm Sương lúc này lại chủ động mở miệng hỏi, "Chu sư minh, ngươi nhìn lần này ai có thể thủ thắng?" Lữ Thanh Ngư cũng quay đầu trông lại, trong mắt mang theo điều tra chi ý, hiển nhiên liền nàng cũng không có thể nhìn thấu thời khắc này thắng bại số lượng. Hào Kiệt cùng Khấu Sâm nghe vậy, cũng không khỏi đến lặng yên đem lực chú ý nhìn về phía ngươi. Chương 571, đấu xu lôi pháp, Tiểu Thanh Phong thất bại. Hai chương 571, đấu xu lôi pháp, Tiểu Thanh Phong thất bại. Ngươi nghĩ nghĩ, mở miệng nói, "Tiêu sư tỷ chỉ sợ muốn thua." Khấu Sâm mặt lộ vẻ xem thường, đang muốn phản bác. Lúc này, ngay tại hai người sát chiêu sắp đụng nhau sát na, chủ trì lôi đài trưởng lão đã hiện thân tại giữa hai người. Vị này trưởng lão thân có đại đạo kim đan tu vi, tay trái đón lấy cuồng bạo lôi đỉnh, tay phải chạm đến thấu xương luồng không khí lạnh, đúng là lấy sức một mình đồng thời đón lấy hai đạo sát chiêu, cứ thế mà ngăn trở trận này va chạm. Hắn chợt vung tay áo tận diệt còn sót lại khí kình, nếu không phải như thế, chu vi quan chiến đệ tử chỉ sợ khó tránh khỏi gặp tác động đến. Sau đó, trưởng lão tuyên bố kết quả, trận chiến này, đấu xu phong Bạch Hành thắng. Dưới đài đấu xu phong đệ tử lập tức reo hò nổi lên bốn phía, mà Tiểu Thanh Phong đám người thì nhiều hiện tiếc hận, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Cũng không đệ tử chất vấn trưởng lão phán quyết, đều bởi vì nếu biết, một khi sát chiêu ra hết, thắng bại đem phần có tế, trưởng lão liền sẽ ra tay can thiệp, để tránh tạo thành không thể vãn hồi trọng thương. Ngươi chú ý tới vị kia đại đạo kim đang cảnh giới trưởng lão tay trái phía trên, vẫn có từng sợi điện quang lưu chuyển không tiêu tan, bị hắn vô nhẹ nhẹ tán. Xem ra đấu xu phong Bạch Hành lôi pháp uy lực, so trong dự liệu còn muốn càng mạnh mấy phần. Tiêu Biển Nhi một trận chiến này, thua cũng không oan uổng. Tiểu Thanh Phong đệ tử bên trong có người thấp giọng thở dài, Lữ sư tỷ cùng Tiêu sư tỷ lại đều thua. Trong lời nói tràn đầy buồn vô cớ. Bạch Hành thu kiếm còn sao, chắp tay thi lễ nói, đã nhường. Tiêu Biển Nhi lại không cần phải nhiều lời nữa, chỉ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp trượt chuyển dưới thân đài. Bạch Hành ngược cười. Hắn vốn định cùng vị này đồng môn không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn thực lực mạnh mẽ sư muội hàn huyên hai câu, lại không ngờ tới đối phương như thế dứt khoát, không lưu luyến chút nào trên đài. Tiêu Huyền Nhi vừa đi xuống lôi đài, liền có không ít Tiểu Thanh Phong đệ tử xuống lại tới, nhẹ lời an ủi, sư tỷ không cần để ở trong lòng, lần sau lại cố gắng là được. Khấu Sâm cùng Hào Kiệt cũng tiến lên ân cần thăm hỏi, đã thấy Tiêu Huyền Nhi ánh mắt quét qua, đột nhiên trông thấy quan chiến đài bên trên người, nguyên bản thanh lanh thần sắc đột nhiên như băng tuyết sơ tan, phun ra sáng ý cười, lại trực tiếp xuyên qua đám người hướng ngươi đi tới. Khấu Sâm thần sắc sững sờ, trên mặt biểu lộ ngưng kết, cắn răng nhìn xem ngươi. Tiêu Huyền Nhi giọng mang ngày nấy, nói khẽ, "Tiểu Cảnh, thật xin lỗi nha, ta không có đánh thắng." Ngươi nhẹ lời trả lời, "Tiêu sư tỷ, nếu là lôi đài lại lớn trên gấp đôi, bại tất nhiên là hắn." Tiêu Huyền Nhi nghe vậy mặt mày càng đu, thấp giọng nói, "Tiểu Cảnh nói như vậy, trong lòng ta liền tốt thụ nhiều." Nàng đang muốn hướng ngươi tới gần, lại bị Lữ Thanh Ngư hoành thân ngăn lại, thua liền thua, còn như vậy lại gần, cũng không xấu hổ. Tiêu Huyền Nhi một nễ, "Hẳn là ngươi thắng." Lữ Thanh Ngư đem ngược ưỡn một cái, lẽ thẳng khí hùng, "Không có." "Ha ha, vậy ngươi thần khí cái gì?" Hai người tranh chấp tiếng vang dẫn tới chu vi ánh mắt nhao nhao quan tới. Ngươi thấy các nàng tựa hồ lại muốn tại Tiểu Thanh Phong nội bộ nhấc lên một trận đỏ sức vội vàng tiến lên khuyên can, "Tốt, chúng ta về trước phong bên trong lại nói, còn không biết rõ hôm nay thi đấu kết quả cuối cùng như thế nào." Hai người lúc này mới thu liễm mấy phần, Tiểu Thanh Phong chúng quanh đệ tử cũng đều mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, bầu không khí nhất thời trầm ngưng. Ngươi cùng Lữ Thanh Ngư, Tiêu Điển Nhi bọn người trở lại Tiểu Thanh Phong thủ hạc tiền đường, chỉ gặp không ít quan chiến trở về đệ tử đã tụ ở chỗ này, phần lớn mặt ủ mày chau, thần sắc sa sút. Lâm Sương bọn người tiến lên nghe ngóng, lần lượt mang về rất nhiều tin tức. Hôm nay Thiên Phụ Tình gặp đối thủ lại chưa chiến trước e sợ, chủ động nhận thua xuống đài, các mạch bên trong quả thật là tàng long ma hổ, đấu xu phong đại sư tỷ bại vào đan hạc phong một vị không có danh tiếng gì đệ tử trong tay, hỏa vân phong đại sư Minh đồng dạng không địch lại một vị thanh danh không hiển hách đối thủ. Đương nhiên, phần lớn tỷ thí còn tại trong dự liệu. Long thủ phong biên thư kiếm, giao hoa phong phượng thanh ca các loại sớm đã thanh danh tại ngoại đệ tử kiệt xuất, vẫn như cũng một đường hát vang, thế như trẻ tre. rất nhiều trong tin tức, đặc biệt ba đầu liên quan đến Tiểu Thanh Phong. Thứ nhất, chính là Thẩm Khinh Tuyết hôm nay cũng thắng được một trận. Nàng gặp đối thủ, đúng là một vị giấu giếm tu vi, đã đạt thiên môn cảnh sư minh. Ai cũng không ngờ đến, Thẩm Khinh Tuyết lại dục có một đầu màu vàng kim kiến bay linh trùng, bằng này kỳ binh đột xuất, cứ thế mà phá vỡ cục diện bế tắc, thắng được trận chiến này, bất quá người cũng bị thương nặng, nhưng cũng chấn động trong núi các mạch. Tiểu Thanh Phong đệ tử nghe hỏi phải sợ hãi, đặc biệt cùng giới Khấu Sâm, Ôn Lâu bọn người là nhất. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Thẩm Khinh Tuyết có thể thắng qua thiên môn cảnh giới, nội tâm rung động khó tả. Ngươi lại trong lòng biết nàng làm sao có thể thắng, cái kia kim sắc kiến bay, thật là tử kim thiên giác nghi ấu trùng, lúc đầu mạo không kinh người, cùng phàm kiến không khác, nhưng chỉ cần dốc lòng bồi dưỡng, ngày sau tự sẽ dần dần hiện hồng hoang dị trùng chi thần uy, bây giờ tuy là ấu trùng lại có bất phàm chi năng. Chỉ là nàng mới đến vòng thứ 2 liền vận dụng bực này áp đáy hòm thủ đoạn, vòng tiếp theo đối thủ thế tất mạnh hơn, lại nghĩ thủ thắng chỉ sợ khó khăn, hơn nữa còn trọng thương, sợ là khó mà tham gia vòng thứ 3 tỷ thí. Thứ hai, chính là Du Tam Phong ngoại ý muốn là bại. Hắn vốn đã chiếm thượng phong, lại gặp Phi Lai Phong đệ tử Lâm Trận chuyện, cuối cùng thất bại. Thứ ba, thì là Kỳ Linh nhẹ nhõm thủ thắng. Nàng tao ngộ cùng cảnh đệ tử, cũng không hiển lộ bao nhiêu thủ đoạn, liền từ cho thắng được này cục. Như vậy kết quả, bản tại ngươi trong dự liệu. Lữ Thanh Ngư, Tiêu Uyển Nhi bọn người mặc dù tại Tiểu Thanh Phong có thể xưng nhân tài kết xuất, có thể phóng nhãn Phương Thốn Sơn 18 mạch, vẫn còn tính không đến đỉnh tiêm. Huống chi, các nàng cho dù đối mặt cùng cảnh đệ tử, cũng khó tốc thắng, thường thường lâm vào khổ chiến, trái lại Phượng Thanh Ca, Kỳ Linh, Viên Thư Kiếm bọn người, lại luôn có thể lấy ngang nhau cảnh giới áp chế đối thủ, lập tức phân cao thấp. Thiên Điêu ở giữa, cũng có khoảng cách. Đám người rất lo lắng, bây giờ Tiểu Thanh Phong chỉ còn lại Thẩm Khinh Tuyết cùng Kỳ Linh hai người. Lữ Thanh Ngư cùng Tiêu Uyển Nhi cũng là một trận ảm đạm, các nàng là phong chủ đệ tử, tuần tự là bại, nghĩ không ra đến hiện còn lại hai vị đều là sư muội, ngược lại là có chút khó xử. Theo canh giờ chuyển rời, càng ngày càng nhiều Tiểu Thanh Phong đệ tử trở về thủ hạc tiền đường, dần dần phân hai nhóm, một nhóm thần sắc suy sụp tinh thần, khó nén thất vọng, một đạo khác lại ánh mắt sáng ngời, đấu chí chưa giảm. Không khó coi ra, những cái kia vừa theo Kỳ Linh quan chiến trở về đệ tử nhiều thuộc cái sau, trước người phần lớn là mắt thấy các mạch thiên kiêu xuất thủ, sâu sắc cảm nhận được Tiểu Thanh Phong cùng các mạch ở giữa chênh lệch. Hào Kiệt thở dài, xem ra Kỳ Linh sư tỷ đã là ta Tiểu Thanh Phong sau cùng mặt mũi. Lâm Sương lại nói tiếp, còn có Chu sư huynh đây. Đám người lại phần lớn lơ đễnh. Dù sao phân biệt trận về sau, phía sau còn có 4 trận tỷ thí. Ai lại dám chắc chắn Chu Cảnh thật có thể một đường đi tới? Chương 572, Tử Kim Tiên Giác Nghĩ Ấu Trùng, thư họa so đấu. Chương 572, Tử Kim Tiên Giác Nghĩ Ấu Trùng, thư họa so đấu. Tiểu Thanh Phong nhóm đệ tử trong lòng bao phủ mấy phần phiền muộn cùng sầu lo. Buổi chiều, Thẩm Khinh Tuyết cùng Phiến Phương bọn người trở về, bất quá cái trước sắc mặt suy yếu, liền xem như trong núi thuật sư trị liệu, sợ là mấy ngày nữa về sau tỷ thí, khó khôi phục nguyên bản thực lực. Đám người tan đi, ngày mai chính là Hỏa Vân Phong thư họa tỷ thí. Trong đêm, Tiểu Thanh Phong phía sau núi, rừng trúc tịch mịch, ánh trăng như nước. Một đạo thanh lệ thân ảnh đứng yên dưới ánh trăng, cũng chờ đã lâu. Nàng đầu vai dừng lấy một cái màu vàng kim kiến bay, vỗ cánh kêu khẽ, ẩn ẩn lộ ra cảnh giác thái độ. Nàng đột nhiên quay người, trong giọng nói mang theo vài phần kích động, "Sư minh, ngươi đã đến." Trúc ảnh khẽ nhúc nhích, truyền đến một tiếng trả lời, "Ừm." Ngươi từ bóng ma bên trong đi ra, ánh mắt lướt qua nàng trên vai cái kia vỗ cánh muốn bay kim kiến, không khỏi nói, "Không hổ là Tử Kim Tiên Giác Nghĩ, cho dù còn tại ấu sinh, linh giác không ngờ nhạy cảm như thế. Ngươi có thể bị phát giác hành tích, cũng không phải là Thẩm Khinh Tuyết bây giờ tu vi có thể bằng, đều bởi vì cái này còn tại phôi thai kỳ chân linh, trời sinh linh thức, vật phi phàm có thể đụng. Hôm nay Thẩm Khinh Tuyết có thể thắng, nó không thể bỏ qua công lao. Tuy có không ít người ứng đã phát giác này kiến không tầm thường, cũng khó nghĩ đến là Tử Kim Tiên Giác Nghĩ. Dù sao, thế này chân linh tuyệt tích." "Ông, ông." Cái kia kim sắc kiến bay từ Thẩm Khinh Tuyết đầu vai bông dương bay lên, cánh ở giữa vang vọng, lại mang theo mấy phần lạnh tấu xương chi khí. Nó quanh thân chợt hiện tử kim đường vân, khí tức đột nhiên trở nên hung lệ bức người, hiển nhiên vẫn ghi hận lấy ngươi lúc trước lấy huyết chi sự tình. Cái này ấu trùng mặc dù ấu, lại có thủ tất báo chi tâm. Thẩm Khinh Tuyết trải qua nếm thử, muốn lấy thú chủ khế ước đem nó áp chế, lại đều tốn công vô ích. Chân linh kiệt nạo, xa không phải bình thường linh thú có thể so sánh, tuy là ấu thể, cũng khó thuần phục. Chính như thượng cổ ghi chép, dù có đại năng ngự chân linh là tọa kỵ, nếu không có thân mang hộ thân pháp bảo bảo vệ hoặc chính vào suy yếu, cũng cần thời khắc cảnh giác tự mình tọa kỵ, coi chừng vệ chủ. Ngươi lại cũng không để ý, nhìn chăm chú kia sao động bất an kim kiến, chậm rãi nói, xem ra dạ tâm chưa mẫn, dạ tính vẫn còn. Theo ngươi nói chuyện, nguyên bản dưới ánh trăng sương mù nhẹ lồng rừng trúc, chợt có gió nổi lên. Kia Tử Kim Tiên Giác Nghĩ dường như phát giác dị dạng, lại như người bỗng dưng khẽ giật mình, cặp kia trong con mắt, trước mắt đứng thẳng chi người sống khí tức đột biến, một cỗ thần thánh, mãng hoang mà kinh khủng lực lượng kỳ dị hài hòa giao hòa, ngũ sắc thần quang lưu chuyển không chừng. Năm màu chi quang xen lẫn, kỳ dị chói lọi. Nó mặc dù không biết này là vật gì, lại từ chân linh chỗ sâu dâng lên trước nay chưa từng có e ngại, phản phất tao ngộ cùng giai thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại. Thiên Giác Nghĩ lập tức khí thế toàn bộ tiêu tán, uốn bít vỗ cánh muốn tránh, thẳng hướng Thẩm Khinh Tuyết sau thai giấu đi. Người cái chán một đạo năm màu núi văn hiện hiện, chỉ tiện tay vung lên, kia phiến thần quang đã như là vong đem kiến bay bao phủ. Nó liều mạng giãy giụa, quanh thân tử kim quang mang lại tại năm màu chiếu rọi bên trong không ngừng tăng dã, cuối cùng lộ kinh hoàng, ong long gấp mình, lại không lúc trước hung hãn. Người cười nhạt một tiếng, hai ngón tay bóp nhẹ, đã xem cái này to như thu thiền kiến bay chấp tại giữa ngón tay. Đây là ngươi luyện hóa đại minh khổng tức pháp thân thu hoạch thiên phú thần thông, ngũ sắc thần quang. Tuy là Tử Kim Tiên Giác Nghĩ như vậy chân linh ấu trùng, cũng chi nhẹ nhõm nắm. Tử Kim Tiên Giác nghĩ quanh thân quang mang cấp tốc cảm đạm, liền kia chói mắt màu vàng kim đường vân cũng dần dần biến mất. Nó rốt cục ý thức được người trước mắt đáng sợ, cũng không dám có nửa phần kiêng nào. Đây chính là ngũ sắc thần quang chi năng, không có gì không soát, không có gì không rơi. Tuy là Tử Kim Thiên Giác nghị thiên phú thần thông, cũng bị hoàn toàn áp chế, triệt để quét xuống phong ấn. Người rồi ngón đùa lấy kiếm bay, nó lại một cử động cũng không dám. Hai tử không nghe lời, đánh một trận liền tốt. Như lại giống như ngày hôm nay, ta liền gọi tận ngươi cái này một thân khí huyết thần thông. Có thể nghe hiểu. Kia kiếm bay thấp giọng long long đáp lời, không gặp lại lúc trước hung lệ. Ngươi lỏng ngón tay ra, đem ngũ sắc thần quang thu hồi. Tiêu kiến bay trên người Tử Kim Đường Vân mới dần dần khôi phục quang trạch. Nó cuốn quýt vỗ cánh bay trở về Thẩm Khinh Tuyết sau thai, núp ở nàng trong tóc, thấy lại hướng ngươi lúc đã tràn đầy sợ hãi, thế nhưng là có một loại nghi hoặc. Đối diện đến tột cùng là cái gì, làm sao giống như là đồng loại chân linh bên trong, lại tựa hồ là nhập tộc. Ngươi lúc này mới chuyển hướng trong rừng thiếu nữ, lên tiếng hỏi, thương thế như thế nào? Thẩm Khinh Tuyết giống như vẫn đắm chìm trong mới một màn kia bên trong, nghe vậy lấy lại tinh thần, vội vàng đáp, sư minh yên tâm, không có gì đáng ngại. Ngươi khẽ bước cằm, người tu hành không cần mọi chuyện can thiệp vào. Ngươi mới vào con đường, tu vi còn thấp, thắng bại đều thuộc bình thường. Đợi 5 năm về sau, những người này liền lại khó đối địch với ngươi. Tu hành chi yếu, quý ở bản thân. Khinh Tuyết minh bạch, định đi nhớ sư minh dạy bảo. Ngươi suy nghĩ một chút, lại nói, về phần ngươi cái này linh thú, chân linh chi thuộc, cùng người khác biệt, thường thường sợ uy mà không có đức. Nếu nó ngày sau vẫn không thuần phục, luyện hóa giết chính là, không cần cảm thấy đáng tiếc. Tiêu Kiến bay sớm đã thông linh, nghe vậy trong mắt ý sợ hãi càng sâu, lặng lẽ lại đi sợi tóc ở giữa ẩn dấu dấu. Thẩm Khinh Tuyết đáp, vâng, sư minh. Ngươi cuối cùng nói, sắp trời không còn sớm, trở về đi. Đầu này Thiên Giác nghĩ nguyên là ngươi tặng cho Thẩm Khinh Tuyết chi vật, như bởi vì mất khống chế mà thường tới hắn thân, trong lòng ngươi cũng khó có thể bình an. Chân linh chi thuộc, mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, liền sẽ càng phát ra thần dị. Này kiến đã tới đạo thai cảnh, về sau tu hành sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, thậm chí khả năng phản siêu kỳ chủ, đạo khách thành chủ. Ngươi hôm nay đến cũng coi là đối thứ nhất loại uy nhiếp. Bất quá, Thiên Giác nghĩ chỉ cần trưởng thành liền có đại đạo kim đan vượt qua nhị cửu thiên kiếp tu vi, đến lúc đó Thẩm Khinh Tuyết bên người nhiều một đầu chân linh vì đó hộ đạo, thả chi giới này cũng là khó tìm một hai. Đại chi về sau, Thẩm Khinh Tuyết bằng vào này chú định có thể tại Phương Thốn Sơn lưu lại tính danh người. Nếu là Hỏa Long Lân Phong biết được có người có thể lấy chân linh là pet, sợ là muốn tật tiện đến đỏ mắt, cái này chính là này mạch suốt đời tâm nguyện. Thân ảnh của ngươi tại trúc ảnh ở giữa dần dần nhạt đi. Từ nắm giữ ngũ sắc thần quang đến nay, ngươi quanh thân khí tức càng thêm liễm tại vô hình. Cho dù giờ phút này thân còn tại Trần Quốc, ngươi nếu không xuất thủ, tuy là ngày đó Thương Sinh Ma chủ cùng Đế Hương tổ sư đích thân tới, cũng chưa chắc có thể nhìn ra ngươi bộ dạng. Thẩm Khinh Tuyết rỗi ra tay bận điệu kêu, sư minh, ngươi nhẹ nhàng ngước mắt, ừm. Thế nào? Thẩm Khinh Tuyết nên tiếp ngươi ánh mắt, không khỏi gò má bên cạnh lặng yên nổi lên một vòng đỏ ửng, hơi chậm mới nói, Khinh Tuyết, quyên chúc mừng sư minh, phân biệt trận thứ nhất. Ngươi nói, không phải, thứ hai sao? Tại Khinh Tuyết trong lòng, sư minh một mực là thứ nhất. Ngày mai cầu chúc sư minh thư họa tỷ thí, thắng ngay từ trận đầu, danh chấn sân môn. Ngươi cười cười, vậy liền nhận sư muội chúc lành. Thẩm Khinh Tuyết ngữ khí mang theo chần chờ, nhẹ giọng hỏi, sư minh, phải chăng dự định tiến về Thiên Đế bảo khố, sau đó liền sẽ ly khai Phương Tốn Sơn? Ngươi hơi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ nàng có thể xem thấu ngươi về sau. Cũng thản nhiên nói, vâng, có lẽ sẽ đi tòa này thiên hạ các nơi nhìn một chút. Thẩm Khinh Tuyết túi đầu khe nói, ta nhớ được sư minh xuất thân tại Thanh Hạ quận. Như ngày khác sư minh du lịch thiên hạ, Khinh Tuyết sẽ chiếu cô chương 572, Tử Kim Thiên Giác Nghĩ Ấu Trùng, thư họa so đấu, hai chương 572, Tử Kim Thiên Giác Nghĩ Ấu Trùng, thư họa so đấu. Nàng nói không nói tận, ngươi cũng đã sáng tỏ nó ý, mỉm cười tiếp lời nói, vậy trước tiên cảm ơn sư muội. Không cần có ý đi, có tâm là được. Tiếng nói chưa rơi, thân ảnh của ngươi đã triệt để tan rừng trúc bóng ma bên trong, mờ mịt không có dấu vết vô tung. Thẩm Khinh Tuyết vẫn kinh ngạc nhìn qua người biến mất phương hướng, phần môi nhẹ nhàng xuất ra một tiếng, "Sư Minh." Nàng sờ lên sau mặt, trên mặt càng phát ra đỏ ửng, hôm nay có tính không cùng sư Minh đơn độc hẹn hò. "Thẩm Khinh Tuyết, ngươi phải tỉnh táo một điểm, tỉnh táo một điểm." Hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, dáng mây nhiễm trời. Hòa Vân Phong lên sớm đã tụ mãn các mạch đệ tử, tiếng người mơ hồ, bầu không khí nghiêm nghị. 90 tòa lôi đài vẫn như cũ như hôm qua, theo thứ tự đặt ra. Cùng đấu pháp tỉ thí khác biệt, thủ trận phân biệt trận 90 người toàn bộ còn tại, không giống với đấu pháp sẽ có đào thải. Lần này thư họa chi thử vẫn là 90 người cùng đài cạnh nghệ. Ngươi sớm đã đứng ở một tòa trên lôi đài. Đài rộng chừng một trượng, trung ương thiết một sách án, bên trên có bút mực giấy miên trưng bày ở giữa. Những này cũng không phải phàm tục văn phòng phẩm, mà là bao hàm linh quang, tự mang thần tính khai quang chi vật, đầu bút lông bút tích đều có thể cầu thông thiên địa linh khí. Hôm nay thư họa so đấu, quy tắc cũng là giả lược, không cần tu sĩ bình phán. Trên lôi đài, hơn ngàn đuôi thủy mạc hóa thành linh ngư quan thai tới lui ở không trung, lần này thư họa đỏ sức chi cao thấp, liền do bọn này linh động văn ngư đánh giá. Bọn chúng cũng vật phi phàm, mà là từ thượng cổ thư họa trong cổ tịch trải qua tuế nguyệt ẩn hóa mà thành khí linh, thông linh biết ý, có thể cảm giác thiên địa, xưng là văn ngư lại tên là sách cá. Phàm trần bên trong chân chính học vấn uyên bác đại nhỏ, như thế hệ thư hương gia truyền, hán tàng thư lâu bên trong, hoặc cũng có thể dựng dục ra một đuôi như thế mặc ngư linh vật. Cho nên tại tu hành giới một chút chỗ yêu vật này tu sĩ bên trong, có thể nói chân bảo. Này cá tính thích viết văn chi khí, mỗi có họa tác hoàn thành, liền do bọn này văn ngư cảm ứng hắn tích chứa linh khí cùng ý cảnh, từ đó đánh giá cao thấp. Ngàn đuôi lật sách cá nhanh nhẹn tới lui, như họa tác khả năng hấp dẫn càng nhiều văn ngư, chính là nơi đây người chiến thắng. Thư họa chi đạo, riêng có văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị mà nói. Thế nhân thẩm mỹ khác nhau, hoặc yêu sơn thủy chi thanh viễn, hoặc khả quan vật chi sinh động, hoặc thưởng lối vẽ tỉ mỉ chi tinh diệu, chim thú chi sinh động, cũng có truy cầu thần vận siêu nhiên, ý tại hình trước người. Yêu thích đã vô địch thì, bản khó phân cao thấp. Thêm nữa các mạch đệ tử thế tất che chở đồng môn, nếu do người phán, sợ khó cân bằng. Cho nên lần này lấy văn ngư làm gương, chọn linh vận nhất bên thắng, lấy thông thiên địa, vô tư độc, có thể đoạn chân ý nghe nói này 1000 linh ngư, chính là ban thưởng đường chủ Âu Yếm chân tàng chi bảo, ngày thường chưa từng tùy tiện gặp người, hôm nay riêng thư họa thi đấu mới mở ra. Văn ngư khoan thai lơ lửng, như thủy mặc gọt giũa mà thành, lớn nhỏ không đều, hình thái khác nhau. Thân cá lúc hiện xưa cũ văn tự, khi thì hóa hình là chuyện là lệ, du động ở giữa hiển thị do ưu nhã cổ ý, làm cho người ta chú mục. Lần này đến đây quan chiến đệ tử, ngược lại so trước tiền nhiệm gì một trận tỷ thí đều nhiều. Cùng phân biệt trận chi huyền ảo khác biệt, thư họa chi tác sang hèn cùng hưởng, người người đều có thể bình luận ở giữa hứng thú, cho nên hấp dẫn đông đảo đệ tử đến đây quan sát. Lôi đài chu vi sớm đã người người nhốn áo, đám người mong mỏi cùng trông mong, chỉ vì thấy ngàn đôi văn ngư dám vẽ chi kỳ cảnh. Tiểu Thanh Phong một mạch bên trong, Nhiếp Thanh Trúc, Niên Trưởng Lão, Kỳ Linh, Lữ Thanh Ngư bọn người toàn bộ trình diện, lặng chờ mở màn. Còn lại các mạch cũng có không ít đệ tử đến đây, hiện trường rộn ràng, lại so ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Lôi đài mặc dù rộng, lại vẫn lâm thời tăng đưa ghế, lấy dung nạp đủ đùn kéo đến người quan chiến. Thậm chí, giao hoa phong phượng thanh ca, các mạch thủ tịch đệ tử cũng là trình diện. Chủ trì lần này thi đấu chính là Phương Thốn Sơn Tam Đường một trong, ban thưởng đường đường chủ Đoan Mục Hi Vi. Nàng tu vi đã tới đại đạo kim đan chi cảnh, càng vượt qua nhị cửu thiên kiếp, đạo cơ thâm hậu, trong môn uy vọng cực cao. Ban thưởng đường chấp trưởng 18 mạch đệ tử tu hành tài nguyên, đan dược phân phát, pháp khí phối cấp các loại tất cả sự vụ, quyền lực và trách nhiệm rất nặng. Mà Đoan Mục đường chủ mặc dù năm gần hơn 200 tuổi, cũng đã dung mạo đoan chính thanh nhã, khí chất ung dung hào phóng, xử sự công bằng, rất được các mạch kính trọng. Nàng từng có một vị đạo lữ, chính là giỏi về cầm kỳ thư họa, lại bởi vì tu vi không cao, sớm thọ hết chết già qua đời, từ đó nàng liền độc thân đến nay, một lòng nghiêng tại tông môn sự vụ. Trong tông môn cũng có đồn đại, nói hiện nay tông chủ cũng đối nàng có mang ngưỡng mộ chi tình, chỉ là chuyện cũ thâm trầm, đều giao đàm tiếu bên trong. Đoan Mục Hi Vi nhanh nhẹn đứng ở chủ lôi phía trên, ánh mắt đảo qua dưới đài 90 vị đã vào chỗ đệ tử, khẽ bước cằm. Thanh âm như là thanh tuyển, vang ở đám người bên hai. Thời hạn 4 canh giờ, hơn lúc chưa thành người, coi là hết hiệu lực. Đề tài thể lệ đều không ngớt thúc, tùy tâm là đủ. Bắt đầu. Tiếng nói phủ lạc, đã có không ít đệ tử nâng bút chấm mực, trong khoảnh khắc, đạo đạo linh quang từ các phương trên lôi đài mở mịt mà sinh. Tần Thế, Viên Thư Kiếm cùng Trần Giao mấy người tụ tại một chỗ. Tần Thế trước tiên mở miệng, các ngươi coi là, lần này tỷ thí, ai có thể đoạt giải nhất? Trần Giao nhẹ lay động trán, nói, cái này lại khó nói. Thư họa cuối cùng không giống với pháp thuật, chính là phàm tục kỹ nghệ, trong núi tu hành bách nghệ cũng ít có đọc lướt qua loại này, thực sự khó mà đoán trước. Huống chi lần này lấy văn ngư đánh giá cao thấp, linh tính chỗ chung, càng thêm huyền diệu khó dò. Tần Thế nghe vậy gật đầu, nói đúng. Nói không chừng hôm nay trổ hết tài năng người, vừa lúc một vị nào đó không lộ ra trước mắt người đời đồng môn. Ta chỉ biết Dương Trần sư đệ tựa hồ tinh thông thư họa chi đạo. Hắn ngược lại nhìn về phía Viên Thư Kiếm, hỏi, Viên sư minh, ngươi thấy thế nào? Viên Thư Kiếm hơi chút trầm ngâm, lắc đầu. Hắn ánh mắt lại nhìn về phía lôi đài một chỗ thiếu niên. Tiểu Thanh Phong Khấu Sâm cũng là hết sức chú ý chú cảnh, bất quá hắn trong mắt đều là vẻ trân trọng. Trong lòng của hắn nghĩ đến, hôm nay thư họa chính là có thể để cho đám người vừa xem chi tác, không giống phân biệt trận tỷ thí, ta nhìn ngươi chu cảnh hôm nay như thế nào tại trước mắt bao người chiến thắng. Khấu Sâm còn nghe ngóng một phen Tiểu Thanh Phong đám người, đều chưa từng gặp qua chu cảnh vẽ tranh. Xem ra là họa nghệ không tinh, kéo con lửa trên mải. Nhiếp Thanh Trúc một đôi mắt sáng cũng thỉnh thoảng nhìn về phía phương hướng của ngươi, chỉ là trên lôi đài bút tích chưa hiện, khó dò mánh khỏe, chỉ có chậm đợi vẽ thành. Ngươi cũng không sốt ruột, chậm chậm trải ra giấy vẽ, nhẹ chấm mực nước. Trong lòng muốn vẽ, kỳ thật sớm đã hiểu rõ. Có hai cái nghĩ sẵn trong đầu, một cái thấy vị kia hư ảo Thanh Vũ đạo nhân, trong truyền thuyết La Phong chi chủ, lục đạo luân hồi chủ nhân, trường sinh đại đế. Còn có chính là vị kia, cùng ngươi trên núi xuống núi gặp thoáng qua lai lịch bí ẩn nữ tử áo trắng. Chương 573, vẽ rồng điểm mắt, nữ tử trèo lên tiên quyết, 1, chương 573, vẽ rồng điểm mắt, nữ tử trèo lên tiên quyết, 1, trường sinh đại đế lấy Thanh Vũ đạo nhân hiển hóa, mặc dù khuôn mặt không thấy được, nhưng hắn treo cao với thiên khí tức, lại làm ngươi khó mà quên. Vị này trong truyền thuyết Cửu Vũ chi chủ, cùng Ngọc Hoàng, Nhân Hoàng đặt song song nổi danh, lại hoặc ba vị vốn là một thể, hắn tồn tại bản thân như là thần thoại. Cái sau, chính là ngươi tại Bạch Xà Nương Nương mang thai thí luyện bên trong gặp vị tiên nữ tử áo trắng, cũng là phong hoa tuyệt đại. Nàng lai lịch khó lường, có thể ngược dòng tìm hiểu đến mờ mịt thượng cổ, có thể xưng ngươi hiện thực thấy kinh khủng nhất người. Ngươi ngay tại suy tư thời điểm một, vẽ ra trường sinh đại đế chân dung. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng, hoặc gặp được nguy hiểm. Hai, vẽ ra nữ tử áo trắng chân dung. Nhắc nhở, có khả năng đối tương lai có ảnh hưởng, hoặc gặp được nguy hiểm. Ba, vẽ cái khác chân dung. Nhắc nhở, đối tương lai khả năng có ảnh hưởng. Bốn, vẽ ra nữ tử trèo lên thiên khuyết chi đồ. Nhắc nhở, đối tương lai có lợi. Năm, tự mình tham dự. Không, ba, sáu. Thôi diễn tương lai một lần. Không, hai, đương, đại đỉnh võ vang, thổ lộ ra hào quang vạn đạo, phía trên văn tự chậm rãi dừng lại. Du khách nhìn xem phía trên sáu cái tuyển hạng. Chu cảnh một thế này đã thật lâu không có phát động tuyển hạng, vậy mà lại tại cái này thư họa tỉ thí bên trong xuất hiện, ngược lại là ngoài ý liệu. Du khách quét một lần phía trên nhắc nhở, cũng không do dự, trực tiếp lựa chọn. bốn vẽ ra nữ tử bóng lưng lên trời chi đồ. Nhắc nhở, đối tương lai có lợi. Trong lòng ngươi đã có lập kế hoạch, thế là liễm tức ngưng thần, chậm rãi đặt bút. Ngươi trời sinh liền cố thư họa chi tài, có trong bút có thần thiên phú, mặc dù chỉ là khi còn bé trong nhà tập qua thư họa, về sau trong núi vẽ bùa lúc ngẫu câu số bút, chỉ khi nào mực rơi mặt giấy, liền tự có khác nhau dạng linh vận. Đầu bút lông điểm nhẹ, hoành tài nhạt xóa, một tòa cung điện hình dáng dần dần hiện hiện. Trong đầu của ngươi hồi tưởng, là ngày đó cùng Trường Sinh Đại Đế mang ngươi nhìn thấy thiên đỉnh. Kia là một tòa nguy nga thiên cung, ngọc trụ bản lòng, kim giai tê phượng, mái vòm tinh đồ lưu chuyển, cùng dưới chân biển mây tương ánh thành huy. Ngươi lần nữa vận dụng ngòi bút nghiên quét, bút tích như đến sinh mệnh, giống như vân đảo cuộn cuộn, nâng lên một đạo thông tiên ngọc giai. Giai như ngưng xương trong tuyết, tầng tầng kéo lên, thẳng vào cửu tiêu. Cuối cùng, tại đỉnh biển mây, cô treo một tôn đế tọa, khó mà miêu tả, không thể diễn tả. Là ngươi bắt đầu biết lúc, đã so những người khác chậm hơn nửa canh giờ. Canh giờ thứ nhất vừa qua khỏi, giữa sân đã có không ít người hoàn thành hoạt tác. Trong đó một người đi xuống lôi đài, thổi khô bút tích, trực tiếp đi hướng tòa kia trung ương đài cao. Làm cái thứ nhất hoàn thành người, hắn tự nhiên hấp dẫn không ít đệ tử ánh mắt, mọi người đều mang theo vài phần chờ mong nhìn về phía hắn. Hắn là Phi Lai Phong đệ tử, đem họa tác đặt đài cao thủy kính phía trên, mặt kính to lớn nước sắc hắn họa tác hình chiếu trên không trung, cung cấp ở đây tất cả mọi người quan sát. Trong bức tranh miêu tả là Phi Lai Phong sơn thủy, bút pháp mặc dù bình thường, lại có chút hứng thú. Chủ trì trưởng lão Đoan Mục Hi Vi dương mắt thoáng nhìn, nhẹ nhàng giao động thủ bên trong trung lục lạc, liền có hơn ngàn văn ngư du động mà đến, tụ tại vẽ trước đánh giá. Tên đệ tử kia không khỏi khẩn trương bắt đầu, nếu không có một đôi văn ngư vì đó dừng lại, không khỏi quá mức khó xử. Trên quan đài dưới, đám người cũng đều nín hơi yếu kỳ. May mắn, cuối cùng có tam vị nước mặc ngư du lịch gần hoa tác, nhẹ nhàng dừng lại trên đó, như là người đồ ăn chậm rãi cái đôi lay động. Kỳ dị là cái này văn ngư vậy mà có thể bơi vào giấy vẽ bên trong, xuất hiện đang vẽ làm nên bên trong, sau đó lại lần bơi ra, trở lại một đám đồng bạn bên trong. Đoan Mục Hi Vi ghi chép lại một cái tám chữ. Đệ tử lúc này mới thở phào một hơi. Hắn vốn không thiện hội họa, tự giác bút pháp thường thường, chỉ mong sớm hạ trạng, như đợi cho về sau đánh giá người càng nhiều, chỉ sợ càng dễ số mặt. Hắn cung kính đối Đoan Mục Hi Vi sau khi hành lễ lui ra. Theo tên đệ tử này kéo theo, tên thứ hai đệ tử cũng là đi xuống lôi đài, đến đây nơi đài cao. Vị thứ hai là Hỏa Vân Phong đệ tử, đặt ở thủy kính phía trên, hình chiếu mà ra, chính là một bộ hoa sen, rất rõ ràng, họa tác kỹ xảo so với vừa mới đệ tử, càng thêm không bằng, chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt được. Xem dưới đài vang lên đệ tử tiếng cười. Hắn không khỏi sắc mặt một thẹn, may mà vẫn có một đôi văn ngư du lịch gần hoa tác, ngắn ngủi dừng lại. Đoan Mục Hi Vi chấp bút ký ghi chép, viết xuống nhất. Sau đó, lần lượt lại có đệ tử hoàn thành hoa tác, lần lượt tiến lên. Trên quan đài đám người dần dần phát giác, những ngày sớm kết thúc đệ tử phần lớn họa nghệ thường thường, đoạt được văn ngư ưu ái cũng lắc đắc không có mấy, nhiều nhất bất quá bốn đôi. Lữ Thanh Ngư ánh mắt đảo qua 90 tòa lôi đài, còn tại tìm kiếm đạo thân ảnh quen thuộc kia, Chu sư đệ tựa hồ vừa mới bắt đầu viết. Chu sư đệ, sẽ vẽ cái gì rồi? Nàng đỗng nhiên nghĩ đến, hắn có thể hay không vẽ là chân dung của mình. Nghĩ đến đây, gương mặt không khỏi có chút nóng lên. Dưới đài nhiều người như vậy, nếu thật sự là như thế, nên như thế nào cho phải? Bên cạnh Thẩm Khinh Tuyết phát giác được sự khác thường của nàng, lo lắng hỏi, "Lữ sư tỷ, mặt của ngươi làm sao hồng như vậy?" "Không có sao chứ?" "Không có việc gì, không có việc gì." Nàng liền đội vàng lắc đầu. Nhất Thanh Trúc ánh mắt cũng từ đầu đến cuối không có ly khai Chu Cảnh chỗ lôi đài, trong lòng âm thầm suy nghĩ, không biết Chu Cảnh sẽ vẽ thứ gì. Sẽ không phải là vẽ kia nhánh tiên diễm hồng mai a? Dù sao, nàng đánh rơi món kia quần áo trên chỗ thêu hoa văn, đúng là như thế. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi tim tê dần, toàn thân nhiều hơn mấy phần khô nóng. Tiếp qua một cái lúc thần về sau, rốt cục có một người đi xuống, thu được hơn 30 đôi văn ngư du lịch hạng. Đây là trước mắt tốt nhất một bộ, đệ tử kia tuy được này số, hai đầu lông mày lại khó nén buồn vô cớ, tự giác bút đấy đã là bất phàm, lại chỉ đến 30 đôi lọt mắt xanh. Và cái lúc thần về sau, đã có 30 tên đệ tử đã hoàn thành hoa tác, thu hoạch được văn ngư bình giám. Trên quan đài một đám đệ tử thảo luận, cái này khoảng chừng 1000 đôi, tối cao vậy mà không có phá qua 100. Bên cạnh có người than nhẹ, đúng vậy a, văn ngư dám vẽ, lại khắc nghiệt đến tận đây. Không biết rõ, tối cao hội có bao nhiêu. Đúng vào lúc này, quan chiến đệ tử bên trong trận nổi lên một trận thấp giọng hô. Có người đưa tay chỉ phía xa, mau nhìn, là Thiên Âm Các Tử Tiêu Tiên Tử. Thiên Âm Các xưa nay lấy cầm kỳ thư họa nổi tiếng, mà Tử Tiêu Tiên Tử càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, không thông báo dâng lên cỡ nào tác phẩm xuất sắc. Một đám nữ đệ tử gặp đây, lại ít có sắc mặt tốt, dù sao Thiên Âm Các tại 18 mạch đặc thù, không giống Hỏa Vân Phong, Đan Hạc Phong, làm chính là nên đón mang đến sinh ý Tử Tiêu Tiên Tử hướng chủ trì trưởng lão Đoan Mục Hi Vi nhẹ nhàng cúi đầu, lập tức đem họa tác đặt thủy kính phía trên. Xuất hiện ở không trung triển khai, liền Đoan Mục Hi Vi trong mắt cũng lướt qua một tia kinh dị. Trong bức tranh là một vị túi đầu đánh đàn nữ tử, bút pháp tinh diệu phi phàm, âm dung tiếu mạo đều sinh động như thật, phản phất sau một khắc liền sẽ từ trên giấy đi ra. Tử Tiêu đầu nhập một tia pháp lực sau khi tiến vào, trong bức họa kia lại có nhẹ nhàng tiếng tỉ bà vang lên. Không tệ, trưởng lão gật đầu khen, hình thần đủ cả, ý cảnh đều đủ. Nàng trong tay chuông lục lạc nhẹ lay động, nhưng gặp văn ngư như bị tác động, nhao nhao từ trong nước nhanh nhẹn mà lên, thành đàn bơi về phía hoa tác, trong lúc nhất thời lại phản chiếu cả tòa đài cao sóng ánh sáng lưu chuyển. Xem trên đài liền vang lên kinh hô thanh âm, cuối cùng lại có 343 đôi văn ngư. Viễn siêu trước đó số lượng, nhất chi độc tú.